Chương 858, một chiêu bại người, chương 858, một chiêu bại người. Thánh nữ, trong miệng ngươi Ô Kim đại đế là ai a? Lão Hầu nhịn không được hỏi, chúng ta chưa từng nghe nói qua có như thế một vị đại đế. Thiếu nữ trầm mặc, nàng cũng không muốn nói, trên thực tế nàng lúc ấy tuổi tác còn nhỏ, chỉ có thể nhớ kỹ vị kia cứu nàng tại Thủy Hòa Ân người gương mặt, cùng danh tự. Về phần vị kia Ô Kim đại đế rốt cuộc là người nào, hắn cũng là rất mơ hồ. Đúng lúc này, trong đám người bỗng nhiên ồn ào náo động lên. Thiếu nữ bọn người theo cái hướng kia nhìn lại, chỉ thấy một đám vẻ mặt kiêu ngạo, khí vũ hiên ngang người trẻ tuổi xuất hiện tại giác đấu trường bên trên. Khi thấy rõ những người kia khuôn mặt lúc, toàn bộ giác đấu trường trong nháy mắt sôi trào lên. Là Thái Nhất Tông đệ tử, bọn hắn chen chúc người kia, tựa như là tiềm long bảng xếp hạng top 100 Lý Lăng Thanh. Cái gì? Lý Lăng Thanh? Hắn sao lại tới đây, chẳng lẽ hắn hôm nay muốn xuất chiến sao? Ta nghe được tin tức ngầm, Lý Lăng Thanh xác thực muốn xuất chiến, hơn nữa hắn muốn nên chiến đối thủ, cũng không tầm thường, hôm nay chư vị thật là có phúc được thấy. Lý Lăng Thanh xuất chiến, chẳng lẽ hắn muốn khiêu chiến tiềm long bảng xếp hạng vị trí thứ 50 cao thủ sao? Giống như không phải tiềm long bảng đơn bên trên thiên tài. Vậy chính là có người hướng Lý Lăng Thanh khiêu chiến. Lý Lăng Thanh xuất hiện trong nháy mắt đem toàn bộ giác đấu trường bầu không khí tăng lên tới một cái mới nhiệt độ. Mọi người đều biết, khoảng cách toàn bộ trăm tông đại hội khai mạc còn có số ngày, đồng dạng ở thời điểm này, những cái kia trên bảng danh sách cao thủ đều sẽ không xuất hiện. Lúc này ra mặt mặc dù đều là cao thủ, nhưng cùng những cái kia tiềm long bảng đơn bên trên cao thủ so sánh, vẫn là chênh lệch không ít. Lý Lăng Thanh sau khi xuất hiện, tại Thái Nhất Tông đệ tử khác chen chúc hạ, trực tiếp đi tới Thái Nhất Tông đệ tử chuyên môn khu vực. Hắn ngồi tại vị trí trước trực tiếp nhắm hai mắt lại, sắc mặt tái xanh, không nói một lời. Lại là, nửa canh giờ thời gian trôi qua. Vương Ấn cùng Phong Bảo bọn hắn rốt cục đi đến. Phong Bảo mới vừa xuất hiện, liền đưa tới to lớn hư thành, đối với cái này Phong Bảo không chút phật lòng, thậm chí còn đối với phát ra hư thành đám người ngoắc ra hiệu. Thơ Đường cùng Đường Mễ còn là lần đầu tiên nhìn thấy lớn như thế giác đấu trận, lập tức khuôn mặt nhỏ đều ngây dại. Đường Mễ càng là có chút khẩn trương nhìn một chút Vương Ấn. Vương Ấn cũng là vẻ mặt như thường, hắn đối thực lực của mình có lòng tin tuyệt đối. Đối mặt bất kể đối thủ nào đều có vô địch tín nhiệm. Nhìn thấy cái này nhiệt liệt không khí, trong thân thể chảy xuôi tử sắc chiến máu giống như sôi trào nước sôi, cả người đều lộ ra đến vô cùng phấn khởi. Đám người hư thanh thậm chí liền Thái Nhất Tông nơi đó cũng chú ý tới. Lý Lãng Thanh đột nhiên mở hai mắt ra, khi thấy Vương Ấn bên cạnh Thơ Đường cùng Đường Mễ lúc, âm trầm ánh mắt lại lạnh như băng mấy phần, trong miệng dùng chỉ là chính mình nghe được thanh âm nói rằng, liền để ngươi tại phách lối mấy phần, một hồi ta liền nhường Đường Mễ cùng Thơ Đường biết, ngươi là đến cỡ nào vô năng. Tất cả mọi người chú ý tới Phong Bảo, cũng nhìn thấy Vương Ấn xuất hiện. Kia là ai nha? Không biết, bất quá có thể cùng kia Phong gia hoàn khố thiếu gia lăn lộn cùng một chỗ, không cần nói, tuyệt đối là hồ bằng cầu hữu loại hình. Ý kìa, các ngươi thấy không, tiểu tử kia bên cạnh đứng đấy hai vị mỹ nữ. Hoặc, vóc người này, vẫn là một đôi song bào thai, thật xinh đẹp. Vương Ấn lúc đầu rất hưng phấn, nghe tới bốn phía truyền đến đối thoại, lập tức cũng vẻ mặt kỳ quái, hắn không khỏi nhìn về phía Phong Bảo, thầm nghĩ ta bảo ca thanh danh thế nào kém như vậy. Ngươi đừng nghe bọn họ nói hiệu nói vượng, bọn hắn nói như vậy hoàn toàn là ghen ghét ta anh Tuấn Dung Nhan. Phong Bảo vẻ mặt không quan tâm giải thích nói. Là hắn. Khán đài một góc khác, tại Tấn Quốc độc chiếm khu vực này, Tấn Nhược Yên cũng phát hiện Phong Bảo Vương Ấn xuất hiện. Nhìn thấy Vương Ấn, trong lòng của hắn đột nhiên nhảy một cái, sẽ không phải kia Lý Lãng Thanh hôm nay muốn cùng Vương Ấn đánh ba. Kia hai cái cô nương xinh đẹp là ai? Không biết rõ chuyện gì xảy ra, khi thấy Vương Ấn bên cạnh có hai cái đẹp như thế cô nương lúc, Tấn Nhược Yên trong lòng có chút không thoải mái. Quảng Hàn môn nơi đó, tiểu cô nương nhìn thấy Vương Ấn xuất hiện, thân thể lập tức cứng đờ, duỗi ra tay nhỏ che miệng. Sáng tỏ như sao mắt to trừng tròn trịa, vẻ mặt tràn đầy vẻ khó tin, trong miệng không thể tin nói, thật là ngươi sao? Ô Kim đại đế ca ca. Vương Ấn cũng mặc kệ đám người thấy thế nào, đã tới, mặc dù thời gian còn chưa tới, nhưng hắn cũng không tiếp tục chờ đi xuống dự định, mà là trực tiếp đi đến một chỗ nhàn rỗi trên lôi đài, đám người đồng loạt nhìn về phía Vương Ấn, có không ít người nhận ra được, bất quá lại là không có bất kỳ cái gì lộ ra. Vương Ấn đi đến trên lôi đài, sáng rực như lửa con ngươi liếc nhìn toàn trường, cuối cùng dừng lại tại Thái Nhất Tông đệ tử tụ tập vị trí. Chuẩn xác mà nói là dừng ở Lý Lãng Thanh trên thân. Lý Lãng Thanh, ngươi còn tại kia làm gì, còn chưa cút xuống tới. Vương Ấn thanh âm như quần quật lôi minh đồng dạng, vang vọng tại toàn bộ giác đấu trường trên không. Cái này một tiếng nói trực tiếp sôi trào, toàn bộ giác đấu trường trong nháy mắt giống như một giọt nước lạnh lọt vào nóng hổi trong chảo dầu. Cái gì? Hắn muốn khiêu chiến Lý Lãng Thanh? Tiểu tử này là ai vậy? Vừa khiêu chiến Lý Lãng Thanh, nhìn chưa bao giờ thấy qua, tuyệt đối không phải kia tiềm long bảng bên trong, nhìn xem cũng không giống là Phong gia. Hắc hắc, Lý Lãng Thanh tại toàn bộ Thái Nhất Tông thế hệ tuổi trẻ bên trong, đủ để đứng vào 10 vị trí đầu, gia hỏa này muốn khiêu chiến, kết quả cuối cùng, chỉ sợ muốn thảm. Tấn Nhược Yên nhìn xem trên lôi đài Vương Ấn, đôi mắt đẹp nhắm lại, nói khẽ, đến cùng ai sẽ được đâu. Vương Ấn cái kia tiếng gầm công kích thuật rất đáng sợ, nhưng Lý Lãng Thanh hẳn là sẽ có chuẩn bị ba. Vương Ấn tiếng quát nhường Thái Nhất Tông đệ tử rất phẫn nộ, tại toàn bộ tu luyện giới, không có bao nhiêu người dám như thế khiêu khích bọn hắn. Bất quá, những này Thái Nhất Tông đệ tử đều biết Vương Ấn thân phận chân thật, biết Vương Ấn thực lực cường đại, cho nên cũng không có mở miệng. Lý Lãng Thanh đứng dậy, như đao kiếm như thế ánh mắt quét tới, thanh âm rét lạnh thấu xương nói, đã ngươi vội vã muốn chết, ta liền thành toàn ngươi. Cốc cốc cốc. Lý Lãng Thanh tại mọi người nhìn soi mói, từng bước một đi hướng lôi đài, cùng Vương Ấn mặt đối mặt. Ngươi nếu là hiện tại quỳ xuống cầu xin tha thứ, còn có cơ hội sống sót. Lý Lãng Thanh cười lạnh nói, đừng mẹ nó nói nhảm, muốn đánh cũng nhanh ra tay. Vương Ấn không nhịn được nói. Lý Lãng Thanh sát khí sâm sâm nói, ngươi rất ngông cuồng sao? Bất quá ta phải nói cho ngươi, ngươi đã mất đi cuối cùng sống sót cơ hội. Vương Ấn không hề nói gì, chỉ là vươn một ngón tay. Có ý tứ gì? Lý Lãng Thanh nhíu mày. Đối phó ngươi, một chiêu là đủ. Vương Ấn cười lạnh. Trên lôi đài mặc dù có lồng phòng ngự, nhưng hai người đối thoại vẫn là tại trong thai mọi người rõ ràng có thể nghe.
Cái gì?
Tiểu tử kia nói một chiêu giải quyết Lý Lăng Thành.
Hắn cho là hắn là ai?
Thái Nhất Tông Lâm Thiên hoặc là Thái Hoang Môn Phùng Con sao? Nhìn bất quá chỉ là một cái nói mạnh miệng thằng hề mà thôi. Rất nhiều người không hiểu rõ Vương Ấn nhao nhao đối Vương Ấn lời nói chẳng thèm ngó tới.
Cuồng vọng.
Trong chớp nhoáng này chọc giận Lý Lăng Thành, toàn thân hắn khí tức điên cuồng tuôn ra, trực tiếp dùng ra Thái Nhất Tông tuyệt kỹ thành danh.
Hư không trưởng.
Trên bầu trời linh lực điên cuồng phun trào. Vương Ấn đứng tại chỗ, khóe môi chậm rãi dương lên, tiên võ thần cấm vận chuyển thành công, giống nhau cách không oanh ra một trường.
Lớn hư không trưởng.
Một đạo hoàn toàn không kém hơn Lý Lãng Thanh thi triển ra cự trưởng ngưng tụ mà ra, tại ánh mắt của mọi người hạ, hai trưởng lặng yên chạm vào nhau. Trong chớp nhoáng này, tất cả mọi người nín thở.
Oanh một tiếng.
Trong đó một đạo cự trưởng trong nháy mắt vỡ vụn tản ra, mà một đạo khác bàn tay lớn màu tím không hư hao chút nào hướng Lý Lãng Thanh nghiền ép mà đi, to lớn tử trưởng che khuất bầu trời, tránh cũng không thể tránh.
Đáng chết.
Lục Hắc Quyền. Lý sóng mặt xanh sắc đại biến, nhưng làm hắn kinh ngạc chính là, công kích của hắn giống như cục đá rơi vào mặt hồ đồng dạng. Phịch một tiếng nổ vang rung trời. Lôi đài xảy ra đung đưa kịch liệt, một thân ảnh bay ngược mà ra, thân thể còn giữa không trung liền trong miệng máu tươi của vốn. Cuối cùng càng là bay thẳng ra lôi đài, nện vào thính phòng bên trong. Vang một tiếng, kia đặc chế chỗ ngồi băng thành mảnh vỡ, vô số mảnh vụn bay loạn, lại nhìn đạo thân ảnh kia, sớm đã giống như chó chết không nhúc nhích.
Một sát na này,
toàn bộ giác đấu trường La Kim Châm có thể nghe.
DS, mấy ngày nay có việc, cần xin phép nghỉ, có thể sẽ đơn càng mấy ngày, nhìn độc giả các bằng hữu lý giải.
Chương 859, đột biến, chương 859, đột biến. Giác đấu trường bên trong, kia từng đôi tràn đầy rung động đôi mắt nhìn chằm chọc vào giữa sân đạo thân ảnh kia. Giờ phút này, toàn bộ giác đấu trường mấy vạn người tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Một lát sau, như núi kêu biển gầm tiếng hò hét giống như hồng lưu đồng dạng quét sạch mà ra, vọt tới giữa không trung.
Cái này liền xong rồi.
Ta không nhìn lầm ba.
Một bàn tay liền kết thúc thắng bại.
Trời ạ, ta sẽ không phải là trong ngõ ba.
Cái kia gọi Vương Ấn ra hỏa, thực lực tuyệt đối có thể đứng vào làm long bảng 50 người đứng đầu, thậm chí 30 người đứng đầu, hắn thật là đáng sợ.
Không sai, không nghĩ tới mấy ngày nay một mực hung hăng vô cùng Thái Nhất Tông sẽ vào hôm nay gặp được cường đại như thế khiêu chiến.
Ở đây nguyên một đám người quan chiến, đối với một màn trước mắt đều nghẹn họng nhìn chân chối.
Phải biết hiện tại đang ghé vào dưới lôi đài không biết sống chết Lý Lăng Thành, có thể tuyệt đối không phải hạng người hời hợt. Đây chính là Thái Nhất Tông cái này siêu cấp đại tông môn bên trong, mấy cái ưu tú nhất đệ tử một trong, mặc dù không phải ưu tú nhất, nhưng cũng coi là trăm vạn đệ tử chúng tuyển một tồn tại. Sự thật cũng chứng minh, kia Lý Lăng Thanh thật là một mực chiếm cứ tiềm long bảng trăm người đứng đầu mấy năm lâu nhân vật hung ác. Một màn này dù là không ít ở đây thành danh đã lâu lão gia hỏa, đều cảm thấy một hồi không thể tưởng tượng nổi.
Thơ Đường cùng Đường Mễ lẫn nhau, hai người trong mắt đều là có chút ngoài ý muốn.
Bọn hắn mặc dù cùng Lý Lăng Thanh nhận biết không dài, nhưng theo Lý Lăng Thanh tại Thái Nhất Tông địa vị liền có thể nhìn ra, người này thiên phú thực lực tuyệt đối không tầm thường. Nhưng mà lại liền Vương Ấn một chiêu cũng đỡ không nổi, xác thực quá làm cho người ta kinh ngạc. Nhất là Đường Mễ không ngừng mà giơ nắm tay nhỏ, là Vương Ấn cổ vũ ủng hộ.
Vương đại ca, thật sự là quá lợi hại.
Quảng Hàn môn vị trí, mấy cái kia Quảng Hàn môn trưởng lão ngơ ngác nhìn qua Vương Ấn, trong ánh mắt tràn đầy vẻ kiêng dè. Vương Ấn biểu hiện ra thực lực, thật là không được bao lâu, liền có thể đuổi kịp bọn hắn những này sống mấy trăm năm lão gia hỏa.
Thật sự là sóng sau truy sóng trước.
Thiên hạ anh tài xuất hiện lớp lớp. Cái này họ Vương tiểu tử, quả thực sâu không lường được, theo lão phu nhìn, chỉ sợ Thái Nhất Tông ưu tú nhất kia ba vị mới có thể cùng hắn đối đầu.
Mấy vị Quảng Hàn môn trưởng lão nghị luận ầm ĩ, nhịn không được cùng tán thưởng, không người chú ý chính là bọn hắn thánh nữ, giờ phút này đầy mắt đều là tiểu tinh tinh, cao hứng khoa tay múa chân, tại nguyên chỗ nhảy tới nhảy lui.
Thật là Ô Kim đại đế ca ca, hắn thật là lợi hại.
Quá tốt rồi, không có ta rốt cuộc tìm được ngươi.
Ở đây muốn nói ai khó xử nhất, đó chính là Thái Nhất Tông.
Toàn bộ Thái Nhất Tông vị trí lặng ngắt như tờ, tất cả Thái Nhất Tông đệ tử bao quát trưởng lão ở bên trong, trên mặt đều viết đầy chớ tang hai chữ.
Hết lần này tới lần khác lúc này, có cái lớn giọng, tại toàn bộ giác đấu trường đều dị thường to rõ chói tai.
Ngoa tạo, đây chính là Thái Nhất Tông thiên tài.
Mẹ nó tốc độ so sắc ca theo động phòng bên trong đi ra còn nhanh.
Phong Bảo liếc mắt Thái Nhất Tông phương hướng, giọng cố ý kéo dài mấy cái âm thanh độ.
Hắn kiểu nói này, Thái Nhất Tông còn không có kịp phản ứng, sắc ca giống như là nhận lấy cái gì vô cùng nhục nhã như thế, đối với Phong Bảo giận dữ hét, ngươi đây quả thực là đối sắc nào đó một loại vũ nhục.
Lão tử mỗi một lần đều không dưới nửa cách giờ, kia là Lý Lãng Thanh loại kia 3 giây nam có thể so sánh.
Chính là, ta làm chứng, sắc ca so kia cái gì 3 giây nam Lý Lãng Thanh lợi hại hơn nhiều.
Phi ca ở bên cạnh làm chứng nói.
Ba người bọn hắn nói như vậy, e là cho dù là tại mịt mờ, Thái Nhất Tông đệ tử cũng đã hiểu, ngươi nói cái gì?
Ba cái bao cỏ phế vật, dám nhục nhã ta Thái Nhất Tông.
Phong Bảo lạnh giọng cười một tiếng, đầu năm nay ăn ngay nói thật chính là nhục nhã.
Xuyệt.
Phong Bảo bộ kia phách lối bộ dáng, lập tức nhường bốn phía nhìn trên đài các đại tông môn đệ tử phát ra chấn thiên động địa giống như hư thanh.
Đối với cái này, Phong Bảo không sợ hãi chút nào, ngược lại là vẻ mặt đùa cợt hướng về đám người phất tay.
Xuyệt.
Đi chết ba, mập mạp chết bẩm.
Phong Bảo đối mặt tiếng hô, giang hai cánh tay, giống như quốc vương mặt đối con dân la lên đồng dạng.
Mẹ nó tên mập mạp chết bẩm này thế nào ra mặt dày như vậy?
Ta thật muốn một bàn tay chụp chết hắn.
Mẹ nó, ta nhìn hắn quá khó chịu.
Xuyệt.
Hư thanh lớn hơn.
Khó chịu a.
Đến nha.
Phong Bảo cười lạnh, duỗi ra cái mông, đối với đám người vỗ mạnh ba lần.
Toàn bộ giác đấu trường lập tức sôi trào, ngay cả đứng trên lôi đài Vương Ấn đều có chút im lặng che khuất ánh mắt.
Khoảng cách giác đấu trường ngoài 10 dặm trên không, Phong gia lão thánh nhân đem Phong Bảo tất cả cử động đều nhìn ở trong mắt, nhìn đến khóe miệng cũng rút, cái này tiểu vương tám con bê, thật sự là thích ăn đòn.
Nói xong, liền cách không quét ra một trường.
Ba.
Phong Bảo chống rống chịu một bàn tay, cả người một cái lảo đảo mới ngã xuống đất. Ai nha, lão giả khốn kiếp kia ra tay. Phong Bảo bù mặt, có chút phẫn hận giận dữ hét. Đông nhiên hắn hơi biến sắc mặt, giống như là cảm nhận được cái gì, trực tiếp che miệng lại, rụt lại đầu, ánh mắt thận trọng hướng bốn phía trên không nhìn lại. Lúc này, ngay tại giác đấu trường Tây Bắc giác thông minh, mấy vị dáng người vô cùng khôi ngô mang theo mũ rộng vành đại hán ngay tại nhỏ giọng trao đổi. Cái này họ Vương tiểu tử bên cạnh có Phong gia thánh nhân trông coi, thật đúng là không hiếu động tay. Tiếp tục đi theo, ta cũng không tin, cái kia thánh nhân sẽ một mực đi theo tiểu tử này. Không được, chúng ta không có thời gian trì hoãn, tên tiểu xuất sinh này phải chết, căn cứ chúng ta điều tra, chứng cứ càng ngày càng có khuynh hướng là cái nào tiểu xuất sinh chiêu dẫn tới lôi kiếp. Nghĩ biện pháp đem Phong gia cái kia thánh nhân vây khốn. Ta đến nghĩ biện pháp. Mấy người đều là hộ tộc đại cao thủ, bọn hắn bám theo một đoạn mà đến, chính là không có cơ sẽ động thủ. Ngay tại mấy vị kia hộ tộc cao thủ cách đó không xa, Tục Lệ vẻ mặt xanh xám nhìn xem đi xuống lôi đài vương ấn, song quyền gắt gao nắm chặt, trong mắt lóe ra cửu hận thấu xương. Mấy tháng trước Bắc Sơn Hải Thành, hắn ngay trước vô số người mặt bị cái kia lang từ phía sau lôi ra đến. Cái này khiến hắn hoàn toàn biến thành toàn bộ tu luyện giới cho cười. Tục Lệ hiện tại đi tại trên đường cái, bất kỳ nhìn về phía hắn ánh mắt, đều để hắn cảm giác như có gai ở sau lưng. Hắn dường như nghe được đám người chế nhạo âm thanh. Đáng chết, ngươi thật là đáng chết ta. Vương ấn, ta Tục Lệ muốn đem ngươi thêm tại trên người ta sỉ nhục, 1000 lần gấp 1 vạn lần trả lại cho ngươi. Ta đánh không thắng ngươi, có là biện pháp mượn người khác đao diệt trừ ngươi. Nghĩ đến chỗ này, Tục Lệ nhịn không được cười lạnh. Vương ấn về tới nhìn trên đài, nhìn xem đang cùng nửa cái quan chiến đài trên người so tài Phong Bảo, bất đắc dĩ nói, Bảo ca, chúng ta đi ba. Hắn đối với nơi này không có hứng thú gì, bây giờ có thể tới không phải cao thủ gì, nếu Lâm Thiên có thể đến, hắn ngược có hứng thú đi lên cùng hắn lĩnh giáo một phen. Tiêu đại ca, ngươi quá lợi hại. Đường Mễ vẻ mặt sùng bái, thậm chí liên xưng hô đều đã là thuận miệng, không đổi được. Vương ấn cười cười, chào hỏi thơ Đường Sắc ca cùng Phỉ ca rời đi. Đi ba. Hôm nay Bảo ca cao hứng, tiếp tục mang các người nhấm nháp giữa bầu trời mỹ thực. Phong Bảo có chút vẫn chưa thỏa mãn. Tốt lắm, ta ơn Bảo ca. Đường Mễ lanh lợi vỗ tay nói. Vương ấn mấy người đi ra giác đấu trường, bốn phương tám hướng như cũng không ngừng có người chạy đến đâm ra. Ông. Vương ấn bỗng nhiên toàn thân lông tơ bắt đầu dựng ngược lên, thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, hắn đột nhiên đem bên cạnh Đường Mễ đẩy ra, bởi vì quá bối rối, một trưởng đẩy tại Đường Mễ bộ ngực đầy đặn bên trên. Tiêu đại ca ngươi làm gì? Đường Mễ kêu lên một tiếng sợ hãi, có chút thẹn thùng lầu đầu nói. Xoẹt. Hai đạo kiếm quang chống rông xuất hiện, ngay tại Vương ấn bên cạnh không đủ nửa trượng xa, Vương ấn nổi giận gầm lên một tiếng, căn bản không né tránh kịp nữa, chỉ có thể tránh thoát tiết hầu. Phốc phốc. Hai đạo kiếm quang đâm vào Vương ấn lồng ngực, không có vào trái tim, kiếm quang lạnh lẽo, đem Vương ấn thân thể trong nháy mắt đâm xuyên thấu, đây hết thảy đều tại trong điện quang hỏa thạch xảy ra. Chương 860, Diêm La điện sát thủ, chương 860, Diêm La điện sát thủ. Hai tên thích khách xuất hiện cực kỳ bỗng nhiên, hơn nữa gần trong gang tấc, tốc độ nhanh chóng, góc độ chi xảo trá, lực công kích cường hãn, giống như hồng thủy vỡ đê, hoàn toàn không thể ngăn cản. Hai người hiện ra hoàn toàn là hai đạo sương mù màu đen, tại ban ngày chiếu rọi xuống, giống như hai đạo màu đen cái bóng. Hành động chi ẩn nấp, thậm chí ngay cả lão thánh nhân cũng không phát hiện. Một bên Phong Bảo Sắc Ca cùng Phỉ Ca các loại trong mắt đều nhanh rơi hiện ra, ba người mắt thấy Vương ấn bị hai kiếm xuyên qua thân thể, cả người đều tê, đầu óc trống rỗng. Đường Mễ cùng Thơ Đường che miệng, không có người nghĩ tới đây sẽ xuất hiện giờ phút này, Thơ Đường trải qua ngắn ngủi bối rối, ngọc thủ chợt khẽ hiện, liền làm một thanh đoản nhẫn nơi tay, trở tay chính là một đao đối với thích khách kia đâm tới. Vương ấn túi đầu nhìn xem chút vào lồng ngực kia hai thanh kiếm, trên trán nổi gân xanh, một phát bắt được đâm về hắn hai người kia cánh tay. Người kia sắc mặt kinh hãi, khi hắn đâm vào Vương ấn lồng ngực lúc, trên thân kiếm kiếm khí liền đã xem Vương ấn trái tim toàn bộ xoắn nát, hắn có chút ngoài ý muốn Vương ấn lại còn có lực chiến đấu như vậy. Lớn mật. Không trung Phong gia lão thánh nhân cũng là vô cùng tức giận, hắn là thật không nghĩ tới, có hắn cái này thánh nhân ở bên, những sát thủ này lại còn dám ra tay. Hai tên thích khách mong muốn thoát khỏi Vương ấn bức ra trở ra, Vương ấn phát ra gầm nhẹ thanh âm, khống chế đạo âm phạm vi công kích. Đúng. Đạo âm lượn lờ. Hai tên thích khách trước khi tới đã điều tra qua, Vương ấn có âm ba công kích thủ đoạn, nhưng không ngờ tới sẽ có khủng bố như vậy, bọn hắn chuẩn bị phòng hộ pháp khí vậy mà hoàn toàn vô dụng. Cứ việc cơ hội trước tiên liền tỉnh lại, nhưng trong chốc lát xuất thần, đủ lấy chí mệnh, bầu trời tầng mây phun trào, một cỗ kinh khủng linh áp giống như núi cao nghiền ép mà đến. Không tốt. Hai người sắc mặt đại biến, vừa muốn rút lui, nhưng hai cái đùi liền như sa vào bùn trong đàm, Phong Bảo Sắc Ca cùng Yến Phỉ cùng Đường Mẹ Thơ Đường công kích trong nháy mắt mà tới. Phanh. Sắc Ca một thương mạnh mẽ đâm ở trong đó một vị thích khách trên lưng, đầu thương phát ra hỏa hoa. Có loại đâm vào tinh thiết đúc thành như núi lớn, súng trong tay cán mạnh mẽ cuốn lượn, băng hổ khẩu trong nháy mắt ra máu. Là Tiên cung 28 trọng thiên lão yêu quái. Sắc Ca sắc mặt khó coi hết lớn, hắn từng bị trong nhà cùng cảnh giới lao tổ tông thu thập qua, đối với loại này lao yêu quái là không thể quen thuộc hơn nữa. Cùng lúc đó, Phong Bảo mấy người giống nhau kêu lên một tiếng đau đớn, chẳng tại thích khách trên người binh khí toàn bộ bị bắn ra. Oeng. Hai tên thích khách, dưới chân gạch đá trong nháy mắt hóa thành bột mịn. Hai người đầu gối băng thành huyết vụ, Phong gia lão thánh nhân xuất thủ, thánh nhân chi uy, thiên hạ đều thị phục. Muốn giết ta? Vương ấn chậm rãi đem đâm vào ngực kiếm rút ra, trở tay một kiếm liền đem trong đó một tên thích khách đầu người chém xuống. Hoa. Cho đến lúc này, tên sát thủ kia mới rốt cục hiện lộ chân thân, kia là một cái toàn thân áo đen nam tử trung niên, có lẽ là lâu dài tránh trong bóng đêm, nam tử kia sắc mặt tái nhợt có chút đáng sợ, hai mắt đỏ tươi, tóc hai bù xù, giống như hấp huyết quỷ đồng dạng. Một tên khác thích khách nhìn thấy đồng bạn bị giết, ánh mắt như cũ tỉnh táo, thậm chí hai chân biến mất mang đáng sợ hơn đau đớn một chút cũng không có phản ứng trên mặt của hắn. Hai người bọn hắn bị thánh nhân áp chế, hoàn toàn không cách nào phản kháng cùng chạy trốn. Nhìn xem Vương Ấn mặt mũi tràn đầy sát ý ánh mắt, tên thích khách kia không vui không buồn, toàn thân bao phủ một tầng sương mù màu đen, tựa hồ chính là một cái không có bất cứ tia cảm tình nào cô máy giết chóc, hắn nhẹ chậm rãi nói, ngươi trốn không thoát, sớm muộn cũng sẽ bị chúng ta đưa vào địa ngục bên trong. Vương Ấn cười cười, kia cũng không nhọc đến phí tâm, trước lúc này, ngươi chưa xuống địa ngục đi ba. Nói xong chính là một kiếm chém ra, thích khách kia đầu lâu bay lên, thân hình lúc này mới hiện lộ ra. Giống nhau một thân xám, sắc mặt trắng bệch tựa như là theo trong nước lâu dài ngâm thi thể như thế, toàn thân kèm theo cái này âm trầm quỷ dị cùng rét lạnh. Nhìn lên một cái, để cho người ta toàn thân không thoải mái. Ấn ca ngươi không có việc gì ba? Sắc ca mấy người vẻ mặt lo lắng tiến lên hỏi thăm, Vương Ấn lắc đầu, nhìn xem Đường Mễ vẻ mặt sợ hãi bộ dáng cười nói, ta thể chất đặc thủ, tới tiên cung cảnh, không có dễ dàng chết như vậy. Thật không có sự tình, đi đi đi, tranh thủ thời gian lấy đi nhà ta, thật tốt kiểm tra một chút, cái này đáng chết thích khách, ngay trước ta giả tổ mặt cũng dám hạ sát thủ, ta ngược lại muốn xem là nhà nào thích khách, dám không kiêng nể gì như thế. Phong Bảo phẫn nộ phi thường. Phi ca xanh mặt, tức giận nói, nếu ta đoán không lầm lời nói, hẳn là Diêm La Điện sát thủ, bọn hắn làm việc từ trước đến nay không cố kỵ gì, thậm chí còn ám sát qua thánh nhân. Cũng chỉ có bọn hắn dám dưới loại tình huống này ra tay. Diêm La Điện. Sắc ca sau khi nghe được, sắc mặt lập tức tái nhợt, chau mày nói, nếu là bọn hắn có thể liền phiền toái, Diêm La Điện người cũng như tên, bọn hắn chỉ cần tiếp tờ đơn, nếu như không đem đối thủ chém giết, là tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ, bị đuổi giết người, đem lâm vào bọn hắn vô cùng vô tận ám sát bên trong. Đường Mễ cùng Thơ Đường nghe được Sắc ca sau khi giải thích, vô cùng lo lắng nhìn về phía Vương Ấn. Chúng ta đi ba, binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, không chừng ai ám sát ai đây. Vương Ấn cười lạnh một tiếng, hắn sát lục giá trị đã lại góp nhặt không sai biệt lắm, quay đầu tìm một chỗ không người, lập tức đột phá. Chỉ cần hắn thực lực không ngừng đột phá, đến lúc đó nên sợ hai chỉ sợ sẽ là kia Diêm La Điện. Giác đấu trường bên ngoài người qua lại con đường nhìn xem một màn này cũng là vô cùng sợ hai thán phục, không ít người đều nhìn chằm chằm Vương Ấn, trong nội tâm vô cùng hiếu kỳ. Phải biết thích khách kia kiếm đâm tiến vị trí là chính đối trái tim bị đâm xuyên, nếu như đổi thành những người khác, chỉ sợ sớm đã chết, mà vị này còn như cũ chuyện trò vui vẻ, liền cùng người không việc gì dường như. Nhìn xem Vương Ấn một đoàn người rời đi bóng lưng, hổ tộc vương giả sắc mặt lạnh lẽo, đôi mắt trung kim mang phun trào, đáng chết, dạng này đều giết không chết tiểu tử kia, chẳng lẽ bá thể có như thế kinh khủng sao? Hổ vương bên cạnh mấy vị hổ tộc cường giả nhỏ giọng nói, đại vương, như thế càng giữ lại không được tiểu xuất sinh này, theo hắn vừa rồi bạo lộ ra khí tức nhìn, tiểu tử này hiện tại chỉ sợ đã là tiên cung tam trọng tiên, phải biết một năm trước, hắn mới thông thiên cảnh. Ta đã âm thầm mời một chút thánh nhân, chỉ cần đem phong gia thánh nhân ngăn lại, chúng ta lập tức động thủ. Khoảng cách giác đấu trường lối vào một chỗ không xa đầu phố, một vị nam tử trẻ tuổi nhìn thấy Vương Ấn rời đi, lại nhìn một chút trên mặt đất kia hai cỗ thi thể không đầu, tràn đầy tức giận hướng bên cạnh thân mặt tường đập tới. Sau đó hắn lấy ra một cái truyền âm phủ, nói khẽ, gia chủ, Diêm La Điện thất bại, chết mất hai cái tiên cung đỉnh cấp đại năng. Vương Ấn không có đi địa phương khác, trực tiếp đi phong gia tại Trung Thiên Thành phân bộ. Đáng chết, đến cùng là ai mời sát thủ? Đừng để bảo gia biết. Phong Bảo Sắc ca mấy người toàn là một bộ lo lắng bộ dáng, bọn hắn biết rõ kia Diêm La Điện khó chơi cùng đáng sợ, là Vương Ấn tình cảnh lo lắng. Ngay cả luôn luôn hoạt bát Đường Mễ đều âm thầm lau nước mắt. Có cái gì đáng sợ, ta đây không phải còn sống không? Vương Ấn cười ý đồ nhường mấy vị trầm tĩnh lại, nội tâm của hắn cũng đang nghĩ đến đấy là ai nhẹ sát thủ, địch nhân của hắn hơi nhiều, Vương Ấn cũng không tốt suy đoán. Yêu tộc, Thiên Tinh môn còn sót lại đệ tử, Bách Chiến môn, Thái Nhất tông trừ ra cũng có thể. Ngay tại mấy người thương thảo lúc, có phong gia hộ vệ tiến đến bẩm báo nói, bảo thiếu gia, có người muốn thấy Vương Thượng Khanh. Phong Bảo tâm tình cực kém, trực tiếp khua tay nói, mẹ nó đến lúc nào rồi, còn có người đến xem náo nhiệt, cho lão tử vành ra ngoài. Ai, Bảo ca đừng phát giận. Vương Ấn vội vàng ngăn lại, sau đó quay đầu đối với hộ vệ kia hỏi, là ai muốn gặp ta? Hộ vệ nói, người kia nói, là Quảng Hàn môn thánh nữ. Cái gì? Quảng Hàn môn thánh nữ? Tương lai nữ đế. Chương 861, nhịn hữu, chương 861, nhịn hữu. Quảng Hàn môn thánh nữ? Nàng tới làm gì? Ta không biết nàng. Vương Ấn có chút ngộng, đối với cái này thần bí tương lai nữ đế, hắn vẫn là trước mấy ngày tại Phong Bảo bọn hắn miệng bên trong biết được. Làm gì? Gặp hay là không gặp? Phong Bảo mấy người bọn hắn đều đúng kia gần nhất danh tiếng cực thịnh thánh nữ cảm thấy hứng thú. Nhưng dù sao đối phương là muốn tới gặp Vương Ấn, cho nên gặp hay là không gặp vẫn là phải Vương Ấn chính mình quyết định. Vương Ấn lông mày nhíu chặt, nghĩ nói rằng, để bọn hắn vào ba. Thơ Đường cùng Đường Mễ cũng là đưa cái đầu nhỏ, vẻ mặt mong đợi nhìn về phía nơi cửa. Gần nhất khắp nơi đều tại truyền kia tương lai nữ đế, bọn hắn cũng muốn nhìn một chút cái này tương lai nữ đế đến cùng bộ dạng dài ngắn thế nào. Nương theo lấy ngoài phòng truyền đến lộn xộn tiếng bước chân, ánh mắt của mọi người trong nháy mắt bị hấp dẫn. Kia là năm vị ông lão mặc áo đen, tuổi tác chỉ sợ đều tại trăm tuổi phía trên, khí tức trên thân phong phú, không nghi ngờ gì đều là tiền cung 28 trọng thiên đại năng. Năm vị trưởng lão vây quanh ở một vị thân mặc áo xanh tiểu cô nương bốn phía, tiểu cô nương tuổi tác tại 12 tuổi trên dưới, tướng mạo rất là thanh nhã, lông mi thật dài, vô cùng tinh xảo khuôn mặt, khóe môi từ đầu đến cuối mang theo nụ cười nhàn nhạt, khí như ưu lan. Nàng dường như lúc mây cung trong tiên tử, da nước bùn mà không nhiễm, chỉ cần đứng tại kia, kia cao quý ưu nhã khí chất tự động liền đem ánh mắt mọi người hấp dẫn. Ngươi là? Vương Ấn nhìn thấy tiểu nữ hải, lông mày lúc này nhíu chặt xuống dưới, hắn nhìn trước mắt tiểu cô nương, chẳng biết tại sao, luôn có một tia cảm giác quen thuộc, dường như ở nơi nào gặp qua, nhưng lại nhớ không rõ. Đại ca ca, ngươi còn nhớ ta không? Thiếu nữ nhìn thấy Vương Ấn cao hứng phi thường, bộ pháp cũng là càng thêm nhẹ mau xuống đây. Thiếu nữ trong nháy mắt nhường Phong Bảo mấy người ngây ngẩn cả người, bọn hắn cùng nhìn nhau, trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Thế nào, Ấn ca vậy mà cùng cái này thánh nữ nhận biết? Vương Ấn có chút ngượng ngùng cười, chắp tay nói, giống như ở nơi nào gặp qua, nhưng ta lại nhớ không rõ. Thiếu nữ mỉm cười, nhắc nhở, ngươi còn nhớ rõ Hoàng lão gia sơn sao? Thiếu nữ giống như một đạo sấm sét tại Vương Ấn trong ý nghĩ sẽ qua, hắn con ngươi đột nhiên co rụt lại, chỉ vào tiểu nữ hài mặt mũi tràn đầy cả kinh nói, ngươi là lúc trước cái kia bị yêu đạo hiến tế tiểu nữ hài? Nhìn yếu, nhìn trước mắt tiểu cô nương, Vương Ấn nghẹn họng nhìn chân chối, suy nghĩ không tự chủ được về tới mấy năm trước, tại Hoàng lão gia sơn, hắn mắt thấy nhị nữ cùng tỷ đế ba muốn bị hiến tế, liền giả trang đại đế đến lắc lư thôn dân cảnh tượng. Thật là hắn thế nào cũng sẽ không nghĩ tới, lúc trước hắn cứu tiểu nữ hài kia, vậy mà lại ở chỗ này gặp lại lần nữa. Không tệ, nếu không phải Ô Kim đại đế ca ca, ta đã sớm chết. Thiếu nữ che miệng cười nói, liền đứng ở sau lưng nàng Quảng Hàn môn trưởng lão đều cảm thấy có chút khó tin. Thì ra bọn hắn thánh nữ hàng ngày nhắc tới đại đế, liền là nhân tộc bá thể. Đồng thời bọn hắn cũng cảm thán, nho nhỏ một cái đại hạ quốc, vậy mà ra hai cái như yêu nghiệt thiên tài. Nâng lên Ô Kim đại đế, Vương Ấn có chút nhịn cười không được cười, ta vậy cũng là gạt người, ta không phải cái gì Ô Kim đại đế, lúc ấy cũng là có chút bất đắc dĩ. Mới không phải đâu, đại ca ca vĩnh viễn là Ô Kim đại đế. Vương Ấn không biết là, từ khi hắn đi sau, thôn dân liền cho hắn xây miếu nhỏ, hàng ngày dâng hương lửa. Nhị nữ thỉnh thoảng liền đi vào dâng hương, một mực lấy Vương Ấn làm gương. Đều đứng ở cửa, các vị Quảng Hàn môn tiền bối, mời vào bên trong, thánh nữ, mời. Ngắn ngủi kinh ngạc sau, Vương Ấn liền tỉnh táo lại, trước mắt tiểu nha đầu đã sớm xưa đâu bằng nay, không là lúc trước người người có thể lấn tiểu nha đầu, mà là nhất lưu thế lực lớn, Quảng Hàn môn thánh nữ. Đại đế ca ca, đừng gọi ta thánh nữ, gọi ta Lưu Luyến là được. Tốt, Lưu Luyến bên trong tòa. Vương Ấn cũng không có xoắn xuýt, hắn cùng nhị nữ cùng đi tự đại hạ quốc, cái này khiến hắn rất có cảm giác thân thiết. Quảng Hàn môn mấy vị trưởng lão cũng nhẹ gật đầu, bọn hắn ở bên ngoài nghe nói qua, cái này bá thể vô cùng cường ngạo, vô pháp vô thiên. Hôm nay gặp mặt, dường như cùng truyền ngôn rất là khác biệt, xem ra cũng không thể dễ tin truyền ngôn. Phong Bảo mấy người nghe được Vương Ấn đơn giản tự thuật mấy năm trước chuyện đã xảy ra, chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Ý trời ạ? Cái gì là thiên ý? Cái này mẹ nó chính là ý trời ạ? Sắc Ca ngửa đầu cảm thán nói. Phi Ca đáp lời nói, cái gì gọi là đại nạn không chết, tất có hậu phúc, đây chính là a. Đại đế ca ca, nghe nói ngươi bị ám sát, bị trọng thương, ta cố ý cho ngươi đưa tới thuốc chữa thương. Lưu Luyến lấy ra một cái tinh xảo nhỏ cầm hạt, bên trong có để cho người ta mê say hương thơm truyền ra. Đừng gọi ta đại đế ca ca, ta gọi Vương Ấn, liền gọi ta Vương ca, hoặc là Ấn ca là được. Đại đế cái từ này, thật sự là quá lớn, hắn lại không họ Diệp, hoặc là Thạch, bây giờ bị người xưng hô như vậy, dễ dàng chiêu hận. Cực băng tuyết liên. Lưu Luyến vừa lấy ra, liền bị Phong Bảo nhận ra được. Vương Ấn cũng có chút giật mình, cái loại này cực phẩm chữa thương thánh vật, thật là có tiền ngươi cũng mua không được. Hắn chỉ ở cực bắc sản xuất, cách mỗi mấy năm thậm chí mấy chục năm mới chạy ra. Mỗi một lần đều bị xào tới giá trên trời, là tu luyện giới tam đại chữa thương thánh vật một trong. Vương Ấn đưa tay, không không, ta đã không sao, hoàn toàn khôi phục khỏe mạnh, như thế bảo vật quý giá, vô luận như thế nào cũng không cần. Hắn tu luyện thiên vương tái sinh thuật, trừ phi bị lao yêu quái một chiêu đánh cho cả hình thần đều diệt, nếu không rất khó tử vong. Ta thật không có sự tình, ngươi nhìn, vết thương cũng không có. Vương Ấn đứng dậy, hoạt động một chút, lễ vật này quá quý giá, hắn thật sự là không thể nhận. Không được, bản thánh nữ đưa ra ngoài bảo vật, tại sao lại thu hồi đi đạo lý? Lưu Luyến lắc đầu, nhất định để Vương Ấn nhận lấy không thể. Nếu là thánh nữ tấm lòng thành, liền nhận lấy ba. Ngoài ý liệu là, Đường Mễ vậy mà đi tới, nghiễm nhiên một bộ nữ chủ nhân bộ dáng. Vương Ấn nao nao, cũng là không nói gì. Sắc Ca đưa tay đẩy bên cạnh Phỉ Ca một chút, đối với Đường Mễ tức giận bĩu môi, cười xấu xa nói, thấy không, Ấn Tẩu lên tiếng. Vị tỷ tỷ này thật xinh đẹp a. Lưu Luyến nhìn thấy Đường Mễ cười nói, người cũng rất xinh đẹp. Đường Mễ tiếp nhận cẩm hạp thu vào. Lưu Luyến ánh mắt nhìn về phía Vương Ấn nhỏ giọng nói, Ấn ca ca phải cẩn thận, ta nghe nói Thái Nhất Tông giống như muốn tìm ngươi phiền toái. Ngươi vừa hồi phục, Lưu Luyến sẽ không quấy rầy, Ấn ca ca nhớ kỹ ngày sau tìm Lưu Luyến tới chơi a. Nói đứng dậy đối với Vương Ấn mấy người khẽ không người, liền cùng trưởng lao rời đi. Thánh nữ đi thong thả, ngày khác nhất định đến nhà bái phỏng. Thánh nữ, bị nhân gọi Yến Phỉ, có thể gọi ta Phỉ ca. Sắc Ca mấy người liền vội vàng đứng lên đưa tiễn, gọi là một cái tha thiết, dựa theo Phong Bảo lời giải thích, đây là tương lai đại thụ. Tục nữ nói đại thụ dưới đáy tốt hóng mát, cùng tương lai nữ đế giữ gìn mối quan hệ, tương lai vậy thì ổn. Ngay tại Vương Ấn vừa đem thẳng nữ đưa đi không lâu sau, bên ngoài liền lại một đường uống tiếng vang lên, thanh âm kia mang theo kiệt nạo, chuyển khắp tứ phương. Thái Nhất Tông đệ tử Lãnh Hoan, khiêu chiến bá thể Vương Ấn. Chương 862, ác độc kế sách, chương 862, ác độc kế sách. Thái Nhất Tông Lãnh Hoan, khiêu chiến Vũ Tiên môn bá thể, sau 15 ngày, giữa bầu trời lôi đài một trận chiến. Kia là một vị thân hình cao lớn Thái Nhất Tông đệ tử, hắn sắc mặt lạnh lùng, cầm trong tay chiến thư, vẻ mặt cao ngạo, thân cư giữa không trung, quan sát mà xuống. Lớn tiếng dọa người. Phong Bảo gấp cao mày. Vũ Tiên môn bá thể có dám ứng chiến không? Vị kia Thái Nhất Tông đệ tử quần quật mà mở, thanh âm giống như mãnh liệt gợn sóng hướng bốn phương tám hướng truyền ra. Có như vậy mấy phần bức bách ý tứ, dù sao càng nhiều người biết, như vậy Vương Ấn liền càng không cách nào từ chối. Dù sao, một khi bị rất nhiều tu sĩ biết, nếu như Vương Ấn không ứng chiến, cái này không đơn giản chính là Vương Ấn chuyện của một cá nhân, mà là việc quan hệ Vũ Tiên môn thanh danh. Quả nhiên, theo kia Thái Nhất Tông đệ tử tiếng quát, bốn phương tám hướng có không ít tu sĩ theo tiếng chạy tới. Ấn ca, kia lệnh hăng hái lực chỉ sợ đã tại Tiên cung 3 năm trước đây liền đã thập ngũ trọng thiên trở lên, hơn nữa hắn cùng cái khác Thái Nhất Tông đệ tử khác biệt. Sắc Ca vẻ mặt có chút nghiêm túc nói, "A, có khác biệt gì?" Vương Ấn cười nói. Phi Ca nói tiếp, Thái Nhất Tông trong vòng 30 năm đệ tử là một giới ở trong chỉ có mạnh nhất 3 người, có thể tu luyện Thái Nhất Tông cực đạo công pháp, cái này Lãnh Hoan đang là một cái trong số đó. Nói một cách khác, cái khác Thái Nhất Tông đệ tử sức chiến đấu cùng Lâm Thiên Lánh Hoan ba người bọn họ so sánh, chính là một cái trên trời, một cái dưới đất. Theo gia tộc nhận được tin tức, cái này Lánh Hoan cảnh giới chỉ sợ đã đạt đến Tiên Cung thập bát trọng thiên, ngươi cùng cảnh giới của hắn kém quá nhiều, vẫn là không cần nên chiến. Phi Ca cẩn thận khuyên, không phải Vương Ấn không đủ mạnh, mà là đối phương biết Vương Ấn thủ đoạn, sẽ sớm chuẩn bị, đối phương trưởng khống cực đạo công pháp, cảnh giới bên trên chênh lệch thật lớn, hơn nữa đối phương đồng dạng là ngàn vạn thiên tài chúng tuyển một siêu cấp thiên tài. Bất luận nhìn thế nào, Vương Chiến phần thắng đều sẽ không quá lớn. Nghe được Phi Ca cùng Sắc Ca lời giải thích, Vương Chiến lập tức càng đến hứng thú, hắn cái này còn là lần đầu tiên gặp gỡ giống nhau nắm giữ cực đạo công pháp cao thủ, cái này khiến hắn chiến ý dặn dạo. Không cần nên chiến, ta phái người đuổi hắn ra khỏi đi. Phong Bảo sắc mặt khó được nghiêm trọng, lần này Thái Nhất Tông vì tìm về mặt mũi, thậm chí ngay cả thế hệ trẻ tuổi bên trong thực lực mạnh thứ hai Lãnh Hoan đều gọi đi qua. Người này tại toàn bộ Tiềm Long bảng bên trên đều đứng vào 10 vị trí đầu, cũng không phải Lý Lãng Thanh loại kia có thể so sánh. Không cần, ta ngược muốn lĩnh giáo một chút Thái Nhất Tông cực đạo công pháp có bao nhiêu lợi hại. Vương Ấn cười lạnh, bước ra một bước, thân như tử sắc sẽ đánh, xuất hiện lần nữa đã là cái kia Thái Nhất Tông đệ tử trước người. Ta đã sớm muốn lĩnh giáo một chút Thái Nhất Tông đệ tử cao chiêu, cái này chiến ta tiếp nhận. Vậy là tốt rồi, sau 3 ngày, giác đấu trường một quyết xuống mái. Cái kia Thái Nhất Tông đệ tử cười lạnh, lại đột nhiên sắc mặt đại biến, một đạo kinh khủng trưởng phong đột nhiên hướng hắn quét tới. Phình một tiếng, tên đệ tử kia giống như đống cát như thế, trực tiếp bị phái ra phong ra. Ngươi, cái kia Thái Nhất Tông đệ tử lăn trên mặt đất mấy vòng, ánh mắt nhìn về phía giữa không trung Vương Ấn, sắc mặt mấy vị tức giận. Ngươi một cái tiên cung ngũ trung thiên, dám ở trước mặt ta làm ám chiêu, đùa nghịch thủ đoạn. Như có lần sau, ngươi phải chết. Lan. Vương Ấn chắp hai tay sau lưng, lạnh giọng giận dữ mắng mỏ. Tên đệ tử kia cũng không nghĩ tới Vương Ấn mạnh như vậy, hắn sở dĩ muốn làm như thế, một là cố ý phép khích tướng, hai là cũng nghĩ càng nhiều thăm dò đối thủ một cái. Cảm nhận được Vương Ấn cường đại, hắn không chút nào dừng lại quay người liền đi. Ấn ca, ngươi thế nào thật đáp ứng? Nhìn thấy Vương Ấn vậy mà ứng chiến, Sắc ca cùng Phỉ ca cả kinh thất sắc, theo bọn hắn nghĩ cái này cùng bình thường luôn luôn tỉnh táo cái kia Vương Ấn không hợp. Nhìn xem cự nhân liều thuốc mặt ủ mày cho bộ dáng, Vương Ấn cười nói, thế nào, đều như thế không coi trọng ta. Sắc ca cùng Phỉ ca thậm chí liền Phong Bảo đều mặt lộ vẻ u sầu. Không phải các huynh đệ không coi trọng ngươi, kia Lãnh Hoan tuổi tác lớn hơn ngươi mười mấy tuổi, hơn nữa hắn đã là Tiền Cung thập bát trọng thiên, đủ để cùng thế hệ trước tranh phong. Ngươi lại nhiều chờ mấy năm, nâng nâng cảnh giới, tất nhiên giết hắn như giết chó. Sắc ca có chút bất đắc dĩ nói, hiện tại Vương Ấn đã tại trước mắt bao người, ứng chiến, hiện tại nói cái gì đều trễ. Ta xem trọng Vương đại ca, nhất định đánh bại cái kia gọi Lãnh Hoan ra hỏa. Đường Mễ giơ nắm tay nhỏ, là Vương Ấn cố lên. Tốt, chờ ta đánh nổ hắn đầu chó. Vương Ấn tràn đầy tự tin, bất quá hắn cùng kia Lãnh Hoan tại trên lệch về cảnh giới là chân thật tồn tại, tại nên chiến trước, hắn xác thực muốn thu nhỏ hai người trên lệch. Nghĩ đến chỗ này, Vương Ấn trở lại chỗ ở sau, ấn mở bảng. Phía trên sát lục giá trị mỗi thời mỗi khắc đều đang biến hóa, đại bàn cùng Mã Phong đang vì hắn vượt mọi trông gai, Vương Ấn chỉ cần lựa chọn nằm ngựa, liền có thể không ngừng mạnh lên. Trước đây không lâu chém giết hai vị kia Tiên Cung 28 trọng thiên thích khách, mang đến cho hắn hải lượng sát lục giá trị. Vương Ấn trực tiếp lựa chọn thêm điểm cảnh giới. Mấy tức cảm giác xuất hiện lần nữa, tại xuất hiện một tòa mới tiên cung về sau, tình thế vẫn không có dừng lại, kết hợp tầng thứ 5 thuận lợi tạo dựng. Ngắn ngủi không đến một khắc đồng hồ thời gian a, Vương Ấn liền liên tục đột phá lượng trọng thiên, thực lực lần nữa bạo tăng. Ngay tại Vương Ấn ngay tại ngắn ngủi bế quan thời điểm, toàn bộ Trung Thiên Thành, một đầu kình bạo tin tức đống nhiên nổ tung, trải qua người hữu tâm truyền bá, không lâu liền truyền khắp toàn bộ Trung Thiên Thành. Bá thể Vương Ấn, có thể không nhìn cảnh giới chiến lệnh, càng nhiều trọng cảnh giới giết người, hắn sở dĩ có thể mạnh như vậy, là bởi vì hắn nắm giữ một bộ trong truyền thuyết thất truyền đã lâu cực đạo công pháp, Tiên Võ Thần Cấm. Này cái tin nhất bạo ra, Trung Thiên Thành trong nháy mắt giống như thổi lên 12 cấp đại phong bạo. Tất cả thế lực đều một bộ trận mắt hốc mồm bộ dáng. Cực đạo công pháp, như thế nào cực đạo công pháp? Truyền ngôn kia là tiên đạo công pháp, bàn luận tên tuổi thậm chí còn từ A đế giai công pháp phía trên, tổng cộng 8 bộ, lai lịch vô cùng bị dị thần bí, không phải có người có vận may lớn không thể được. Một khi nắm giữ, thực lực liền sẽ bạo tăng. Thái Nhất Tông vì sao mạnh như vậy? Mơ hồ có thể vượt trên Thái Hoang môn cùng Thái Sơ môn một đầu, còn không cũng là bởi vì Thái Nhất Tông có một bộ cực đạo công pháp vạn pháp chân thân sao? Không ít người suy tư việc này có phải thật vậy hay không, rất nhanh không ít từng tận mắt qua Vương Ấn xuất thủ tu sĩ, không tự chủ được hồi tưởng lại. Bọn hắn càng nghĩ càng hãi hùng kiếp vía, tại Bắc Sơn Hải Thành, Vương Ấn sát tiên cung đại năng như giết gà giết chó đồng dạng đơn giản. Mặc dù hắn là bá thể, bản thân chiến lực liền cao, nhưng nếu không phải nắm giữ trí cao bí thuật, vô luận như thế nào cũng không thể mạnh đến loại kia không hợp thói thường trình độ. Bọn hắn ra tới một cái cộng đồng kết quả, cái kia chính là Vương Ấn nắm giữ cực đạo công pháp chuyện này, rất có thể là thật. Tin tức để lộ ra không lâu, Trung Thiên Thành lạ thường an tĩnh quỷ dị, ai cũng biết, nơi này có vô số người viên kia tham lam tâm, đã sớm bị triệt để đốt lên. Vương Ấn hiện tại hoàn toàn thành mục tiêu công kích, lộ ra tin tức người chính là muốn đẩy hắn vào chỗ chết. Một khi rất nhiều thế lực lớn cộng đồng đứng ra, yêu cầu Vương Ấn giao ra bí pháp, cho dù là Phong gia cũng ngăn không được. Không thể không nói, đầu này độc kế quả thực các độc. Mẹ nó, hôn trướng. Là ai? Lão tử cùng ngươi không xong. Phong Bảo nghe được sau chuyện này, phá lệ phẫn nộ, bởi vì hắn càng nghĩ, nhất làm cho hắn không thể nào tiếp thu được chính là, Vương Ấn tu luyện cực đạo công pháp chuyện này, rất có thể chính là hắn Phong gia người chọc ra. Phong Bảo từng âm thầm hỏi qua Vương Ấn, ngoại trừ Phong Bảo, hắn chỉ chuyển qua Vũ Tiên môn tông chủ. Mà Phong Bảo tu luyện Tiên Võ Thần Cấm việc này, trùng hợp chính là, tại Phong gia có mấy cái trưởng lão biết. Ai có khả năng nhất, nhất định là cùng Vương Ấn từng có đụng chạm không nhỏ, như vậy đáp án liền vô cùng sống động. Phong Tòng Vân, tục lệ. Chương 863, kịch liệt giằng co, chương 863, kịch liệt giằng co. Vương Ấn tu luyện cực đạo công pháp chuyện, tại Trung Thiên Thành 1 truyền 10, 10 truyền 100, vô số môn phái đều đem lực chú ý tới Vương Ấn chiến thân, trong lúc nhất thời toàn thành phong vân. Cái này khiến hắn trong chốc lát liền trở thành mục tiêu công kích. Phong gia tự nhiên cũng là trước tiên biết việc này, Phong Tòng Hổ hơi biến sắc mặt, cái này rất rõ ràng có người trong bóng tối muốn đem chuyện này làm lớn. Phong Bảo trước tiên liền tìm tới Tục Lệ, chằm chằm lên trước mắt cái kia dương dương đắc ý ra hỏa, ngựa khí lạnh như băng nói, có phải là ngươi làm hay không? Tục Lệ nhún vai, cười nói, Bảo ca, ngươi đang nói cái gì? Cái gì là không phải ta làm? Ngươi còn tại cho ta giả bộ hồ đồ. Vương Ấn chuyện là cha ngươi nói cho ngươi ba, ngươi sao có thể làm như thế? Tục Lệ ánh mắt càng phát lạnh lẽo, nếu không phải gia hỏa này cũng họ Phong, hắn thật hận không thể một bàn tay chụp chết cái này tiểu vương tám trứng. Vương Ấn chuyện, sự tình gì, ta căn bản không rõ ràng. Tục Lệ cười lạnh, vấn đề này hắn làm thần không biết quỷ không hay, coi như bị người hoài nghi, hắn cứng rắn cứng cổ không thừa nhận, lại có thể đem hắn làm sao bây giờ? Xem ra ngươi thật đúng là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ. Tục Lệ trong lòng rất rõ ràng chính là trước mắt tên tiểu nhân này làm, Vương Ấn là Phong gia làm tất cả, trong lòng của hắn vô cùng tin tưởng. Cái này Tục Lệ việc đã làm quả thực chính là vong ân phụ nghĩa, nếu để cho ngoại nhân biết, Phong gia tương lai như thế nào tại tu luyện giới đặt chân. Nghĩ đến chỗ này, Phong Bảo không chút khách khí liền hướng Tục Lệ chụp tới, muốn đem hắn cầm nã, áp giải nói Phong gia chấp pháp đường trị tội. Tục Lệ cũng không nghĩ tới Phong Bảo vậy mà lại ra tay với hắn, hắn lạnh hừ một tiếng, không hề sợ hãi, trở tay giống nhau một trường quét ra, đừng cho là ta sợ ngươi. Vang một tiếng, trong không khí truyền ra kinh khủng giòn nước âm thanh, hai người gần như đồng thời đều hướng về sau liền lùi mấy bước. Dừng tay. Phong Tòng Vân chắp tay sau lưng, mặt âm trầm bảng chậm rãi đi tới. Hắn nhìn về phía Phong Bảo mặt có sắc mặt giận dữ, "Phong Bảo, ngươi thế nào không phân tốt xấu hướng đệ ngươi ra tay?" Phong Bảo nhìn thấy Phong Tòng Vân xuất hiện, lông mày lúc này nhíu chặt. Tục Lệ thì là trên mặt vui mừng, bước nhanh đi vào Phong Tòng Vân bên cạnh, chỉ vào Phong Bảo nói rằng, "Cha, Bảo ca hắn ra tay với ta, không phân tốt xấu." Phong Bảo ngửa đầu cười một tiếng, "Vương Ấn tu luyện cực đạo công pháp chuyện, là ngươi tiết lộ cho Tục Lệ ba. Hỗn trướng, ngươi thật sự là không biết lễ phép, ta là trưởng bối của ngươi, ngươi dám nói với ta như vậy lời nói?" Phong Tòng Vân giận tím mặt, "Không biết lễ phép? Có ít người vụng trộm làm những cái kia chuyện xấu xa, căn bản không xứng ta tôn kính." Phong Bảo cơ hồ không còn che giấu hắn đối Phong Tòng Vân phụ tử chán ghét, hai cha con này những năm này việc đã làm, Phong gia hết sức rõ ràng. Nhất là Vương Ấn chuyện, Vương Ấn mặc dù chưa bao giờ đối Phong Bảo nói rõ, nhưng mỗi lần nâng lên Tục Lệ, Vương Ấn trong mắt kia như ẩn như hiện sát ý đều có thể bị hắn nhìn ra. Phong Bảo cũng không đốc, chỉ cần một điều tra, liền biết Tục Lệ ở sau lưng làm những chuyện tốt kia. "Lớn mật, đừng tưởng rằng ngươi là Phong Tòng hổ nhi tử, liền dám không kiêng nể gì như thế, hôm nay ta liền phải thay cha ngươi giáo huấn ngươi một chút tên tiểu xúc sinh này." Phong Tòng Vân cũng không nghĩ tới Phong Bảo hoàn toàn không để hắn vào trong mắt, cái này khiến hắn lập tức giận không kìm được, duỗi ra bàn tay liền hướng Phong Bảo gương mặt quét tới. Phình một tiếng, một cách không trưởng kia tiêu tán mà mở. Phong Bảo liên tiếp lui về phía sau, cũng không chịu đến bất kỳ tổn thương. "Phong Tòng Vân, ngươi cũng là nói cho ta rõ, ai là tiểu xuất sinh?" Một đạo quát lạnh âm thanh tại hậu đường vang lên. Tinh tế gì rào tiếng bước chân truyền đến, chỉ thấy Phong Tòng Hổ mang theo một đám trưởng lão chạy đến. "Ngươi?" Nhìn thấy Phong Tòng Hổ xuất hiện, Phong Tòng Vân trong mắt lóe lên một vệt vẻ lo lắng, cái này Phong Tòng Hổ từ nhỏ vượt qua hắn, hai người không cùng minh tranh ám đấu, tại Phong gia cơ hồ người người đều biết. Phong Tòng Hổ khinh miệt lườm Phong Tòng Vân một cái, ánh mắt sáng rực nhìn về phía Tục Lệ, nói, "Có phải hay không là ngươi đem tin tức thấu đi ra?" Tục Lệ nhìn thấy Phong Tòng Hổ kia bức người ánh mắt, bản năng có chút sợ sợ, ấp úng nói không ra lời. "Nói chuyện, có phải hay không là ngươi để lộ ra đi?" Phong Tòng Hổ thanh âm càng phát băng lạnh lên. Phong Tòng Vân cười lạnh một tiếng, đem Tục Lệ hộ tại sau lưng, âm dương quái khí mà nói, "Gia chủ uy phong thật to à, nói nhi tử ta thấu lộ tin tức, có chứng cứ sao?" Phong gia biết Vương Ấn bí mật trưởng lão có mấy cái, ngươi dựa vào cái gì nói là nhi tử ta làm? Phong Tòng Hổ chuyển hướng Phong Tòng Vân, nói, "Ngươi thật muốn ta cầm ra chứng cứ?" "Tục Lệ, ngươi phái đi ra ám truyền tin tức, ngươi tự cho là đã xem những người kia diệt khẩu, bất quá có một người mệnh không có đến tuyệt lộ, ngươi một kiếm kia là đâm thủng trái tim của hắn, nhưng trái tim của hắn lại là sinh trưởng ở một bên khác." Nói xong, Phong Tòng Hổ đối với sau lưng vẫy vây tay. Bốn vị theo bảo vệ lúc này giơ lên một cái vẻ mặt vẻ bại bản thân bị trọng thương người đi tới. Tục Lệ sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, hai chân bắt đầu không tự chủ được run rẩy, lúc này, một thanh âm lặng yên không tiếng động truyền vào lỗ tai của hắn. "Cho ta trấn định, một hồi vô luận như thế nào cũng chết không thừa nhận." Tục Lệ nhìn một chút Phong Tòng Hổ sau lưng nào đó phương hướng, thở phào một cái, chỉ vào kia trên càng cứu thương nhân đạo, "Đây là ai à, ta hoàn toàn không biết, còn đang giảo biện." Phong Tòng Hổ lạnh hừ một tiếng, nói, "Là ai sai bảo ngươi làm?" Kia trên càng cứu thương người, trên mặt hư nhược chỉ Tục Lệ, "Chính là do thượng công tử, hắn để chúng ta khắp nơi phát ra vương thượng khanh tu luyện cực đạo công pháp chuyện, cũng bằng lòng thời điểm mỗi người cho chúng ta 10 vạn linh thạch. Ngươi dám ăn nói bừa bãi, oan uổng con ta." Phong Tòng Vân giận dữ, tiến lên liền muốn động thủ, lại bị Phong Tòng Hổ ngăn lại. "Ngươi làm gì? Muốn giết người diệt khẩu?" Phong Tòng Vân lui ra phía sau mấy bước, hai tay chống nạnh, ngẹo đầu cười nhạo nói, "Ai có thể chứng minh hắn nói là sự thật? Nói không chính xác người này Hòa Thượng Nhi có thủ, cố ý vu hãm còn nhi." Lời này vừa nói ra, ở đây không ít Phong gia trưởng lão bắt đầu trầm mặc, lại là không có bất kỳ chứng cứ nào chứng minh người này lời nói là thật. Ta nhìn tất cả mọi người lui một bước, chứng cứ không đủ, lại nói, "Tục Lệ nhiều ít cũng là ta Phong gia người, thế nào cũng không thể lệch hướng người ngoài." Lúc này, Phong Bất Kỳ đứng dậy, hắn cùng Phong Tòng Vân đồng xuất một mạch, tự nhiên trong nội tâm khuynh hướng Phong Tòng Vân gió nhẹ còn. "Người ngoài, ngươi nói là thật nhẹ nhàng linh hoạt, nếu không phải Vương Ấn, Phong gia nói không chính xác liền tổ nghiệp đều bảo đảm không được. Mà chúng ta Phong gia lại có bại hoại đem hắn bán, cái này muốn chuyển đi, ta Phong gia như thế nào tại tu luyện giới đặt chân? Ngoại giới chẳng phải là chế nhạo, ta Phong gia là vong ân phụ nghĩa người. Phong Tòng Vân cười lạnh, gia chủ tốt một bộ chính nghĩa lâm nhiên, chứng cứ đâu? Người này chính là chứng cứ, người tới, đem Tục Lệ bắt lại cho ta. Phong Tòng Hổ không có kiên nhẫn cùng hai cha con này sẽ con bê, trực tiếp hạ lệnh bắt người. Ta xem ai dám, đừng trách ta kiếm hạ vô tình. Phong Tòng Vân lấy ra một thanh nhuyễn kiếm, trên mặt sát ý quét về phía đám người. Chương 864, phép khích tướng, chương 864, phép khích tướng. Ai muốn nếm thử bảo kiếm của ta phải chăng sắc bén không? Phong Tòng Vân ánh mắt sắc bén, đem nhi tử Tục Lệ gắt gao hộ tại sau lưng. Hắn liền Tục Lệ như thế một đứa con trai, vô luận như thế nào cũng không thể để hắn xảy ra chuyện. Phong Tòng Hổ hai mắt híp lại, lạnh giọng nói, ta a ngươi nghĩ đến ngươi vậy mà như thế không nhìn ra pháp, cùng nhau cầm xuống. Dừng tay. Mắt thấy tình thế hoàn toàn mất khống chế, Phong Bất Kỳ lập tức ngăn khuất Phong Tòng Hổ cùng Phong Tòng Vân trước người, nhìn vẻ mặt nộ khí Phong Tòng Hổ, Phong Bất Kỳ cau mày nói, theo hổ, trước bất luận việc này có phải hay không Tục Lệ làm, kia vương ấn mặc dù là ta Phong gia thượng hành, nhưng hắn trung quy là người ngoài, vì một ngoại nhân, ngươi thật muốn đối huynh đệ của mình con cháu động thủ sao? Nghe được Phong Bất Kỳ lời nói, Phong Tòng Hổ nao nao, nhịn không được ngửa đầu cười to, không bị trói buộc thúc, ta kính ngươi là trưởng bối, lại không nghĩ rằng ngươi vậy mà như thế thiệt cận. Nôn luận như thế hoang đường buồn cười. Nếu như vẹn vẹn bởi vì người trong nhà, phạm pháp liền có thể đào thoát trừng phạt, kia Phong gia cách diệt tộc coi như không xa. Phong Tòng Hổ lạnh hừ một tiếng, ánh mắt khắp nơi trận trên người mọi người từng cái đảo qua, tiếp tục nói, các ngươi đều tham gia mấy tháng trước đại chiến, chẳng lẽ không biết vương ấn vì Phong gia giết nhiều ít địch sao? Chớ nói chi là, hắn còn đã cứu ta Phong gia không ít người. Bây giờ có người vậy mà âm thầm mượn đao giết người, để chúng ta Phong gia trên lưng vòng ân phụ nghĩa mũ, về sau, nếu là Phong gia gặp nạn, ai còn sẽ ra tay? Phong Tòng Hổ lời nói đinh tai nhức óc, xâm nhập đám người đáy lòng. Gia chủ nói không sai, quốc có quốc pháp, gia có gia quy, theo Vân ca, nếu như việc này là Tục Lệ làm, tuyệt đối không thể khinh suất tha thứ, ngươi không nên không có lý do che chở hắn. Một vị Phong gia cao thủ mặt mũi nghiêm túc nói, hắn cùng Phong Tòng Vân là một chi. Ta mặc kệ, ai dám động đến nhi tử ta, hôm nay ta liền để ai chết. Phong Tòng Vân giống như điên cuồng, Tục Lệ đứng ở phía sau, trong lòng cũng mơ hồ có chút hối hận. Theo hổ, ngươi thật chẳng lẽ không chịu cho ta một cái chút tình mà sao? Phong Bất Kỳ sắc mặt có chút khó coi, hắn chú ý tới Phong gia tuyệt đại bộ phận người đều đứng Phong Tòng Hổ phía bên kia. Không có cách nào, Tục Lệ việc này làm thật sự là quá thao đản, liền xem như bọn hắn cái này một chi đều không có người thay Phong Tòng Vân nói chuyện. Náo đủ chưa? Một đạo quát lạnh âm thanh ở trong đại điện bằng bầu trời vang lên. Đám người nghe tiếng, lập tức đối với cửa đại điện phương hướng tuần lễ, bái kiến lão tổ. Phong Bảo khẽ miệng đột nhiên co lại, thậm chí có muốn chạy trốn dự định, dù sao trước đây không lâu hắn còn tưởng là lấy chính mình lão tổ mặt, mang hắn lão vương bắt đạn. Phong gia lão thánh nhân hai tay chắp sau lưng đi đến, một đôi giản mua con người, trực tiếp nhìn về phía không người Phong Tòng Vân, đôi mắt bên trong tất cả đều là thất vọng. Ngươi thật làm ta quá là thất vọng. Phong Tòng Vân cúi đầu, không nói một lời, sắc mặt âm trầm có thể ngưng xuất thủy đến. Lão nhân đem Tục Lệ cầm xuống, y theo gia quy xử trí, hủy bỏ tu vi, trùng thân nuốt. Phong gia lão thánh nhân trực tiếp ra lệnh, theo phương diện nào đó mà nói, hắn cũng là thay Phong Tòng Hổ gánh chịu cái này ác nhân. Lão tổ. Phong Tòng Vân đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy không thể tin. Bá. Lão thánh nhân nhấn một ngón tay, một đạo xoắn ốc cổ sáng màu trắng bắn ra, đem Phong Tòng Vân hoàn toàn trói chặt, không thể động đậy chút nào. Lão tổ tha mạng a. Tục Lệ quỳ trên mặt đất không ngừng dập đầu, mấy lần liền đầu rơi máu chảy lên. Lão thánh nhân thật sâu thở dài, nhìn xem cái này hậu bối, trong mắt lóe bi thống, thanh âm nhiều vài tia run rẩy, sớm biết như thế, sao lúc trước còn như thế. Nói xong lần nữa rũa ra một chỉ, đánh nát Tục Lệ đan điền. Tục Lệ kêu thảm một tiếng, kịch liệt đau nhức trực tiếp nhường hắn hôn mê bất tỉnh. Phế bỏ Tục Lệ sau, lão thánh nhân nhìn về phía những người khác, ngữ khí đột nhiên nghiêm túc lên, ta nói cho các ngươi biết, vương ấn kẻ này tương lai bất khả hà lượng, Phong gia cùng nó kết duyên, vốn là đại hảo sự một cái, ai muốn làm cái gì có hại song phương quan hệ chuyện, Phong gia ra quy định không dễ tha. Nói xong bên cạnh hất lên ống tay áo, còn xuống thân thể tại biến mất tại chỗ. Không ít người trở về chỗ lão tổ lời nói, trong lòng kinh hãi, khá lắm, cùng vương ấn quan hệ, vậy mà lên cao tốt pháp, xem ra lão tổ rất xem trọng vương ấn. Phong Tòng Hổ nhìn về phía hôn mê Tục Lệ cùng đã lâm vào điên cuồng Phong Tòng Vân, thản nhiên nói, đem bọn hắn đè xuống ba. Đem Phong Bảo đưa tới, Phong Tòng Hổ bất đắc dĩ nói rằng, ngươi đi cùng vương ấn nói một chút, cũng đừng giấu giếm, liền nói Phong gia đã cho hắn một câu trả lời thỏa đáng, sẽ dốc toàn lực lắc lư hắn đánh an toàn. Ra cái này việc sự tình, liền Phong Bảo đều là xấu hổ không chịu nổi, mặc dù việc này là Tục Lệ làm, nhưng Tục Lệ cũng là Phong gia người. Vương ấn nghe Phong Bảo như nói thật sau, cũng là không có quá mức để ý phiền toái, ngược lại cười an ủi Phong Bảo đến. Hắn biết Phong Bảo coi hắn làm huynh đệ, là tuyệt đối sẽ không làm việc này, hắn cũng tương tự đem Phong Bảo làm huynh đệ, bằng không thì cũng sẽ không truyền thụ cực đạo công pháp cho hắn. Chỉ có điều, Vương ấn trong lòng có chút hối hận không có sớm một chút cùng Phong Bảo nói rõ ràng, lúc trước nếu như trực tiếp nói cho Phong Bảo, kia là cực đạo công pháp, đằng sau cũng sẽ không xuất hiện cái này thí sự. Phong Bảo vô cùng ấy nấy, ta thật sự là không mặt mũi cùng ngươi nói, ta hận không thể tìm lao thử động chui vào, chúng ta cũng không nghĩ tới Tục Lệ sẽ làm ra loại sự tình này, hiện tại làm cho dư luận xôn xao, tìm tới cho ngươi lớn như thế phiền toái. Không có việc gì, ngược lại kẻ muốn giết ta cũng không ít, không quan tâm nhiều mấy cái. Dưới mắt rất nhiều người đều đem ánh mắt chằm chằm ở trên thân thể ngươi, gần nhất ngươi vẫn là đừng đi ra ngoài. Phong Bảo ngưng trọng nói rằng. Vương ấn thở dài, hắn đương nhiên ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc, đây chính là cực đạo công pháp, đầy đủ đánh vỡ thiên, trong lòng cũng đang tính toán lấy muốn hay không ứng mấy ngày sau cùng Lãnh Hoan đại chiến. Ngay tại Vương ấn trong lòng do dự lúc, bên ngoài có hộ vệ vội vã tiến đến bẩm báo, bảo thiếu gia, thượng khanh đại nhân, không xong, bên ngoài có rất nhiều cao thủ ở bên ngoài. Mẹ nó, thật sự là vô pháp vô thiên, lão tử ra ngoài gặp bọn họ một chút. Phong Bảo giận dữ, những người này nhanh như vậy liền vội vã không nhịn nổi, thật đem Vương Ấn làm thịt Đường Tăng. Vương Ấn giữ chặt hắn cười lạnh nói, không cần, đem bại mã kêu đến, ta ngược lại muốn xem có người nào muốn tiên võ thần cấm, để bọn hắn phóng ngựa tới. Phong Bảo chấn kinh, gọi kia thất đức ngựa tới, ngươi sẽ không muốn kiếm chuyện ba. Vương Ấn cười hắc hắc, không hề nói gì. Phong gia phân điện bên ngoài vô cùng náo nhiệt, Thái Nhất Tông đệ tử cũng là âm thầm truyền ra lời nói, đương nhiên lời này cũng không bên ngoài nói, vụ trộn một truyền mười, mười truyền trăm. Vương Ấn nhát gan bọn trốn nhát, không dám cùng Thái Nhất Tông mật truyền đệ tử lánh hoan một trận chiến. Tiểu tử kia chỉ là phô trương thanh thế, mười phần chỉ là hư danh chi đổ, mười cái nhát gan bọn trốn nhát. Tiểu tử kia cả ngày trốn ở Phong gia, nếu không phải Phong gia, hắn dám phách lối như vậy, người này mặc dù có mấy phần dũng mãnh, nhưng là mười phần dễ giết hạng người, vẹn vẹn bằng vào bá thể thể chất, không có cái gì bản lĩnh thật sự. Lời này rất nhanh liền truyền khắp toàn bộ Trung Thiên Thành. Sắc ca cùng Phì ca đều tìm tới Vương Ấn, ngự trọng tâm trường khuyên. Ấn ca, đừng đi ra ngoài, bọn hắn cái này là cố ý phép khích tướng, muốn bức ngươi nên chiến. Chương 865, lựa chọn nên chiến, chương 865, lựa chọn nên chiến. Chớ đi, bên ngoài là cố ý nhằm vào ngươi. Phong Bảo ngự trọng tâm trường thuyết phục, căn cứ Phong gia đạt được tin tức, có rất nhiều tông môn trưởng lão, thậm chí thành danh không biết bao nhiêu năm lão quái vật đều để mắt tới Vương Ấn. Những người này nếu là đồng loạt ra tay, chỉ sợ liền Phong gia cũng không có cách nào bảo vệ Vương Ấn. Phong gia có truyền tống trận, ngươi len lén rời đi. Không có người biết, thực sự không được liền đi tinh hải cổ lộ, đem thực lực đột phá tới tiên cung cảnh đại viên mãn, đến lúc đó không người nào dám ra tay với ngươi. Không tệ, tinh hải cổ lộ tài nguyên cơ hội muốn so nơi này nhiều rất nhiều, chúng ta sớm tối đều muốn đi xông vào một lần. Sắc ca giống nhau ý kiến, không cho Vương Ấn xuất chiến. Phi ca gật đầu, theo ta được biết Lâm Thiên ngay tại tinh hải cổ lộ, chúng ta hiến ra không ít tinh anh cũng ở đó, ngươi đến đó trốn lên mấy năm, đem cảnh giới nâng lên nhấc lên. Vương Ấn trầm mặc, hắn biết dựa theo Phong Bảo lời giải thích làm là cách làm chính xác nhất, thật là vừa nghĩ tới chính mình không đánh mà chạy, Thái Nhất Tông những đệ tử kia còn không đem hắn trào phúng thượng tiên, hắn liền nuốt không trôi khẩu khí này. Mẹ nó, vô luận như thế nào ta cũng nuốt không trôi khẩu khí này, nhất định phải làm hắn. Vương Ấn lắc đầu bác bỏ, bãi mã có tới không? Kia thất đức Mã Thiên Thiên nhìn Vũ Tiên môn nữ đệ tử tắm rửa, tại liền vui đến quên cả trời đất. Nhưng Vương Ấn khiếp sợ là, thậm chí ngay cả Phong Bảo đều biết bãi mã đam mê. Thất đức ngựa còn có loại này ham mê. Sắc ca nhíu mày. Vương Ấn cười nói, thấy không, liền Sắc ca đều nhìn không được. Sắc ca lắc đầu nói, ta nói là thì ra ta cùng bãi mã mới là chi kỷ. Vương Ấn, Phì ca, Phong Bảo. Hôm sau, bãi mã lắc lắc cùng dùng, lộ ra một trương vô cùng muốn ăn đòn mặt ngựa, vô cùng kiêu căng đi ra Phong gia truyền thống trận. Vừa nhìn thấy Vương Ấn liền nhịn không được khinh bị nói, tiểu tử, nghe nói ngươi cần ta. Ai, bản ngựa thật sự là kia kình tiên chi trụ à, thế giới này nếu như thiếu đi bản ngựa, đem không có bất kỳ cái gì sát thái. Vương Ấn liền lúc ấy liền đen, bất quá hắn thật đúng là cần bãi mã làm chút chuyện, trong lòng khó chịu, nhưng cũng chỉ có thể nắm lỗ mũi nhìn xuống. Ngoa tào, ta thế nào liền nhìn ngươi cái này thất đức ngựa như thế khó chịu đâu. Phong Bảo lột lấy tay áo miệng mèo nói, bãi mã khinh bị lườm Phong Bảo một cái, tiểu mập mạp, mấy tháng không thấy, ngươi cái này bụng tăng trưởng à? Mấy tháng? Phong Bảo, Vương Ấn đưa tay ngăn cản hai vị tiếp tục nhao nhao xuống dưới, sau đó trở về bãi mã bên cạnh nhỏ giọng nói gì đó. Bãi mã ôm răng cửa lớn, nhìn từ trên xuống dưới Vương Ấn, đầu ngựa lắc lắc đi, tiểu tử ngươi 100 cân, tuyệt đối 99 cân đều là ý nghĩ xấu. Bất quá, ta hiện tại rất nghèo, không có tài nguyên, ngươi nhìn. Vương Ấn kín đáo đưa cho bãi mã một cái chữ vật giới chỉ, trực tiếp nhường bãi mã ngậm miệng lại. Bất quá hắn nhìn thấy thơ đường cùng đường mẹ sau. Hai cái mã nhãn nổi lên ánh sáng màu đỏ, không ngừng mà vây quanh hai nữ đi dạo. Nhìn đám người không còn gì để nói. Ngày thứ ba, Vương Chiến lựa chọn xuất chiến, đem trạng thái điều chỉnh tới đỉnh phong sau, liền cùng Phong Bảo bọn người hấp tấp hướng giác đấu trường đi đến. Đương nhiên, Phong gia phái ra đại lượng cao thủ. Quang Tiên cung 28 trọng thiên liền có 5 vị trở lên, lão thánh nhân tự không cần nhiều lời, còn có một vị thánh nhân ẩn nút trong bóng tối tùy thời trợ giúp. Mấy người vừa tới cửa nhìn thấy trước mắt người đông nghìn nghịt cảnh tượng cũng là trong lòng giật mình. Mẹ nó, làm sao lại có nhiều người như vậy? Phong Bảo kinh ngạc nói. Đây nhất định là Thái Nhất Tông cố ý tuyên truyền, đương nhiên chuyện này bộc lộ ra về phía sau, càng nhiều người là đến xem náo nhiệt. Phi ca sờ lên chính mình bụng lớn. Vương Ấn cũng là sắc mặt thản nhiên, có Phong gia lão thánh nhân tại, hắn còn không sợ có người nào dám trực tiếp ra tay. Đến rồi đến rồi. Bá thể tới. Chơi ạ, hắn thật đúng là dám xuất hiện. Là đàn ông, hiện tại hắn có thể là ở vào toàn bộ nơi đầu sóng ngọn gió phía trên, nếu là ta hiện tại đã sớm tìm một chỗ trốn đi. Không ít người nhìn thấy Vương Ấn xuất hiện, lập tức xông tới, Phong Bảo trong nháy mắt nổi giận, giống to, cút ngay cho ta, nếu không đừng trách ta không khách khí. Dứt lời, Phong Bảo liền lấy ra mấy chục tấm thiên giai phù lục, những người kia sau khi thấy tựa như lão thử gặp phải mèo như thế, quay người liền chạy. Sắc ca Phỉ ca cũng là lao vệt mồ hôi, thầm nói, bảo ra, đây là muốn chúng ta đồng quy vu tận vậy sao? Hôm nay giác đấu trường bốc lửa dị thường, trên cơ bản nhận được tin tức thiên chi tiêu tử đều tới. Vương Ấn trực tiếp đi vào Phong gia chỗ khu vực ngồi xuống. Hắn nhìn khắp bốn phía, một cái liền nhìn thấy Thái Nhất Tông phương hướng, đứng nơi đó một vị tóc thai bù xù nam tử khuôn mặt bình thường, người mặc Thái Nhất Tông trường bào màu đen, thuộc về thả trong đám người đều chút nào không thấy được tồn tại. Khi thấy Vương Ấn xuất hiện lúc, kia phát ra nam tử mở tròn mắt, hai đạo thần mang bắn ra, không ít người đều cảm giác toàn thân khó chịu, như rớt vào hầm băng đồng dạng. Cái kia chính là Lãnh Hoan, Thái Nhất Tông số 2 đệ tử. Phong Bảo tại Vương Ấn bên thai nhỏ giọng nói rằng. Lãnh Hoan nhìn thẳng Vương Ấn, khóe môi dương lên, lạnh nhạt nói, ngươi bây giờ nhận thua còn kịp, không phải một hồi đăng lên lôi đài, ngươi có khả năng sẽ chết. Lãnh Hoan lời nói chính là bình thường nói ra, nhưng người ở chỗ này không có một cái nào là hạng người bình thường, tự nhiên đem lời kia nghe rõ rõ ràng ràng. Cái này mùi thuốc súng một chút liền đi lên. trong chàng vô số ánh mắt bá một cái, nhìn về phía Vương Ấn, muốn nhìn một chút hắn muốn đáp lại ra sao. Vương Ấn giống nhau đáp lại cười lạnh, để cho ta nhận thua, ngươi còn không có loại kia tư cách.
Ờ, không chút nào thêm yếu thế, Vương Ấn lời nói giống nhau nhường mọi người ở đây kinh ngạc.
Bất quá rất nhiều người hay là xem trọng Lãnh Hoan, dù sao cùng là thiên tài dưới tình huống, Lãnh Hoan cảnh giới muốn so Vương Chiến cao hơn nhiều. Thưởng thụ ngươi điểm cuối của sinh mệnh 1/3.
Tiểu tử, hôm nay ngươi đến nằm ngang đi ra.
Hiện tại nhận thua còn kịp, không phải Lãnh sư huynh ra tay, ngươi liền biết cái gì gọi là tuyệt vọng, cái gì gọi là lấy trứng chọi đá.
Thái Nhất Tông đệ tử cùng trưởng lão đối Lãnh Hoan thực lực tự tin đến cực điểm, không ngừng dùng lời nói khiêu khích Vương Ấn.
Vương Ấn cười lạnh, cũng không đáp lại, hắn sẽ dùng biểu hiện đến khiến cái này người biết ai mới là thằng hề.
Bất quá Vương Ấn không có trả lời, Phong Bảo cũng là không chịu nổi, hắn cái nào nhận qua cái loại này khiêu khích, chỉ vào Thiên Nhất Tông phương hướng châm chọc nói, mẹ nó, giả trang cái gì lao sói vây đuôi à? Nguyên một đám chảnh chọe cùng ngồi chém gió tự kỷ dường như, coi như Lãnh Hoan có mấy phần bản sự, cùng các ngươi bọn này thằng hề có quan hệ gì?
Các ngươi tại Vương Ấn trước mặt, chính là hai chữ, phế vật.
Phế vật hai chữ Phong Bảo kêu thanh âm cực lớn, toàn bộ giác đấu trường đều yên tĩnh trở lại.
Thái Nhất Tông đệ tử cảm thấy tôn nghiêm nhận lấy vũ nhục cực lớn, khí đầu nào khói bay.
Mẹ nó, mập mạp chết bầm muốn hay không trên lôi đài sinh tử đấu?
Ta không thể nhịn được nữa, ta muốn đánh mập mạp chết bầm này, liền mẹ hắn cũng không nhận ra hắn.
Thái Nhất Tông đệ tử khí nổi trận lôi đình.
Thái Nhất Tông trưởng lão sắc mặt khó coi nhìn chằm chằm Phong Bảo, ngăn cản môn hạ đệ tử tiếp tục khiêu chiến, ở đây đều biết trước mắt cái này nhị thế tổ có một đống lớn bà bối, chỉ dựa vào tài nguyên ai cũng không sợ.
Mập mạp chết bầm, có dám đánh cược hay không một thanh?
Một gã Thiên Nhất Tông đệ tử khí đầy đỏ mặt lên, hắn gọi Dương Đại Vi, xem như Thái Nhất Tông đệ tử tinh anh.
Phong Bảo cười lạnh, đung đưa mập mạp thân thể, muốn cùng bản đại gia so.
Có thể a?
Muốn cược nhiều ít?
100 vạn linh thạch.
Dương Đại Vi nghĩ nghĩ, rũa ra 10 ngón tay đầu, đây chính là hắn toàn bộ tư sản.
Mới mẹ nó 100 vạn.
Rất chán.
1 tỷ.
Phong Bảo báo ra một cái nhường toàn trường đều vỡ tổ số lượng.
Chương 866, kịch chiến Lãnh Hoan, chương 866, kịch chiến Lãnh Hoan.
1 tỷ.
Dương Đại Vi giật mình, sắc mặt đột nhiên đỏ lên, hắn mặc dù là Thái Nhất Tông đệ tử, nhưng xuất thân cũng không phải cái gì danh môn đại gia tộc, trong tay linh thạch hay là hắn làm nhiệm vụ, nhiều năm như vậy góp nhặt mà đến.
1 tỷ linh thạch, hắn nằm mơ đều chưa thấy qua nhiều như vậy linh thạch.
Phong Bảo lời nói trong nháy mắt nhường hắn nói không ra lời.
Thế nào?
Không dám đánh cược.
Vẫn là không có.
Không phải mới vừa rất nhu bức sao?
Thế nào đều câm?
Phong Bảo cười lạnh, ánh mắt không chút kiên kỵ ở đằng kia chút cứng miệng không trả lời được Thái Nhất Tông đệ tử trên thân từng cái lướt qua.
Sẽ không phải không có linh thạch ba?
Các ngươi những này Thái Nhất Tông đệ tử, không có tiền giả trang cái gì lao sói vây bôi.
Phong Bảo lời nói tựa như một thanh đao nhọn tại chúng Thái Nhất Tông đệ tử trong lòng cùng đâm, khí Dương Đại Vi bọn người trong mắt chứa lửa, nổi trận lôi đỉnh, còn không có biện pháp gì, dù sao, vụ cá cược này vẫn là chính hắn nói ra.
Ghê tởm, tên mập mạp chết bầm này, không thì có 2 phá tiền, ngươi phách lối cái cọp lông.
Phong Bảo nhún vai, ngươi không có tiền cũng dám phách lối.
Ta có tiền phách lối một chút thế nào?
Thế nào?
Phách lối phạm pháp sao?
Nhà kia quốc pháp quy định phách lối phạm pháp.
Vương Ấn đứng tại Phong Bảo bên cạnh, nghe được hắn muốn cùng Thái Nhất Tông đệ tử cược lớn như thế số lượng, cũng cảm thấy một hồi hãi hùng khiếp vía.
Đây cũng không phải là số lượng nhỏ, có chút trung đẳng tông môn thậm chí đều không bỏ ra nổi nhiều như vậy linh thạch.
Bảo ca, không sai biệt lắm coi như xong ba.
Vương Ấn nhỏ giọng khuyên nhủ.
Phong Bảo quay đầu nhìn về phía Vương Ấn khó hiểu nói, đây chính là một cái phát tài cơ hội tốt, đương nhiên không thể bỏ qua.
Đương nhiên.
Hắn giống là nghĩ đến cái gì, nghi vấn hỏi, Ấn ca, ngươi sẽ không phải là đối với mình không có lòng tin ba?
Đánh bại Lãnh Hoan cũng không có vấn đề ba.
Vương Ấn bị Phong Bảo xin hỏi ở, hắn xem xét mắt đứng ở bên cạnh Đường Mễ, tự tin nói, ngươi lời nói này, đều tới lúc này, ta có thể không có sao?
Kia không phải Phong Bảo gật đầu, đối diện Thái Nhất Tông, có dám đánh cược hay không, cho lời nói.
Mập mạp chết bẩm, phách lối cái gì?
Cực thi cược.
Thái Nhất Tông bên này, hơn 10 vị đệ tử tập hợp một chỗ, nhỏ giọng thầm thì nói, đại gia có bao nhiêu tiền, mẹ nó, nhìn Phong gia cái tên mập mạp kia phách lối, ta liền toàn thân khó chịu.
Lãnh sư huynh tất thắng, đại gia góp một góp.
Chính là, tất thắng cục diện, đại gia sợ cái gì?
Phong Bảo cười thầm trong lòng, vậy là tốt rồi, bất quá vì phòng ngừa một sẽ có người quy nợ, chúng ta vẫn là trước tiên đem linh thạch lấy ra.
Dứt lời, Phong Bảo một mạch lấy ra vài trương khế đất.
Đây là ta tự mình mấy nhà cửa hàng, hàng năm linh thạch rích lợi đều tại mấy trăm triệu,
đủ để chống đỡ ép 1 tỷ linh thạch.
Thái Nhất Tông đệ tử sắc mặt trong nháy mắt khó nhìn lên, bọn hắn tất cả mọi người chung vào một chỗ cũng không có nhiều như vậy linh thạch a.
Ta cho các ngươi 1.000 vạn linh thạch.
Lãnh Hoan lấy ra một cái túi đựng đồ đưa tới, gần nhất lại có đột phá, nhường hắn lòng tự tin bạo dạn.
Cái khác Thái Nhất Tông đệ tử nhìn thấy liền Lãnh Hoan đều ra linh thạch, những người còn lại cũng không do dự nữa, nhao nhao xuất ra toàn bộ thân gia của mình.
Bất quá, vẫn là kém quá nhiều.
Lúc này, Thái Nhất Tông nội môn trưởng lão Phong Dài giản lên tiếng, còn lại linh thạch tông môn ra.
Lời này vừa nói ra, lập tức toàn trường ánh mắt đều hướng Thái Nhất Tông nhìn lại.
Tiền đánh bạc kinh thế,
xem ra song phương đều đúng thực lực của mình tin rất ra.
Một trận long tranh hổ đấu, có đáng xem rồi.
Phong Dài giản tiếp tục nói, nghe nói ngươi tu luyện một bước cực đạo công pháp, ta Thái Nhất Tông còn có thể lấy thêm ra 1 tỷ linh thạch, ngươi như thắng 2 tỷ linh thạch về ngươi, ngươi như thua chỉ cần giao ra cực đạo công pháp như thế nào?
Phong trưởng lão vừa nói lập tức gây nên sóng to gió lớn.
Phong Bảo, Sắc Ca ba người cũng là hơi biến sắc.
Vương Ấn ánh mắt lạnh lẽo, đối phương thì ra chờ ở tại đây hắn đâu? Hắn mỉm cười, vị này trưởng lão nói đùa, ta có thể không có cái gì cực đạo công pháp, vẫn là cầm linh thạch làm tiền đặt cược ba.
Phong trưởng lão cười ha ha một tiếng, cũng không có quá nhiều dây dưa.
Trong tràng, không ít ánh mắt đều nhìn chòng chọc vào Vương Ấn, gần nhất truyền ngôn thật là truyền dư luận xôn xao. Quảng Hàn môn vị trí, mấy vị Quảng Hàn môn trưởng lão cũng là không khỏi cảm thán. Bá thể càng có thiên phú, bất quá hắn thời gian tu luyện còn thiếu, có chút xúc động. Không tệ, Lãnh Hoan tiểu tử kia ngay cả ta đều có chút nhìn không thấu, không đơn giản à, lại thêm tu luyện Thái Nhất Tông Chấn Tông tuyệt học Vạn Pháp Chân Thân chỉ sợ đập thể có chút khó khăn. Truyền thuyết Vương Ấn cũng tu luyện cực đạo công pháp, theo ta thấy thắng bại khó liệu. Tiên Võ Thần Cấm có thể phát huy thập bội chiến lực, bất quá theo ta được biết, hắn có phá lệ hạn chế, mà Vạn Pháp Chân Thân thì là không có thời gian hạn chế. Bị chúng trưởng lão ngồi vây quanh ở giữa thánh nữ, thì là xử lấy cái cằm, mắt không chớp nhìn về phía Vương Ấn phương hướng, trong mắt tràn ngập sầu lo. Vương Ấn ca ca nhất định có thể đánh thắng cái kia gọi Lãnh Hoan tiểu tử. Tân Quốc vị trí, đồng dạng là vây quanh Vương Ấn cùng Lãnh Hoan ai mạnh hơn, lâm vào cái lộn. Tỷ tỷ, ngươi nói hai người bọn hắn ai có thể được? Tấn Nhược Yên đại mi cau lại, đôi mắt đẹp như là sóng nước chớp chớp, tràn ngập linh động. Thái Bình công chúa khẽ lắc đầu, khó mà nói, hẳn là Lãnh Hoan chiếm cứ ưu thế, tu sĩ cuối cùng vẫn muốn nhìn cảnh giới nói chuyện, Lãnh Hoan cảnh giới hơn xa Vương Ấn. Tấn Nhược Yên cảm xúc có chút xa xút nói như vậy, Vương Ấn tỷ lệ lớn muốn thua. Thái Bình công chúa nhìn xem lâm vào sầu lo muội muội, che miệng cười nói, thế nào, nhớ thương tiểu tình nhân của mình. Ngươi nói cái gì? Ta cùng hắn chỉ là bằng hữu bình thường. Tấn Nhược Yên thẹn thùng nói, bất quá nghĩ tới tại Ngũ Mặc Lam giới chuyện đã xảy ra lúc, nàng hai gò má không tự chủ được đỏ ửng. Phong Bảo bên này, tìm công chứng viên, Phong gia cũng không ngăn cản hắn, xem như chấp nhận. Một tỷ đối với Phong gia tính không được cái gì. Trên lôi đài, phong ngự đại trận đã sớm bị mở ra, tứ phương bên lôi đài đều có tiên cung tầng mười mấy cao thủ nhìn xem, để phòng xảy ra bất trắc sự tình. Lãnh Hoan đứng tại giữa lôi đài, hai tay phụ sau, mặt không biểu tình, luồng gió mát thổi qua, cuốn lên hắn tản mát tóc xanh, hắn hé mở môi mỏng nói, ngươi bây giờ nhận thua còn kịp. Vương Ấn không kiên nhẫn nói, ngươi nói nhảm một mực nhiều như vậy sao? Đến lúc này, nếu là hắn nhận thua, kia võ đạo chi lộ trên cơ bản sẽ chấm dứt, võ giả muốn chính là cái kia thẳng tiến không lùi, thà bị gãy chứ không chịu công nhiệt khí. Lãnh Hoan cười cười, nghe nói ngươi nắm giữ một bộ cực đạo công pháp, ta ngược lại muốn xem có bao nhiêu lợi hại. Chờ ở tại đây thật là ta. Vương Ấn hắn có thể cảm nhận được, lúc này ở toàn bộ giác đấu trường, có vô số nóng bỏng ánh mắt nhìn chằm chằm hắn, chỉ sợ đều đang đợi hắn có thể hay không sử xuất trong truyền thuyết tiên võ thần cấm. Bị nhiều người như vậy ngấp nghé, Vương Ấn trong lòng sát ý mười phần, hắn tự nhận là cũng không phải hạng người lương thiện gì. Mong muốn ta tiên võ thần cấm, liền nhìn các ngươi có hay không số mệnh đó. Chương 867, Kinh Thiên đại chiến, chương 867, Kinh Thiên đại chiến. Giác đấu trường bên trong, tiếng nghị luận vô thiên cái địa, đó cũng không phải một trận bình thường đại chiến. Từ mấy ngày trước, Vương Ấn tại cái lôi đài này bên trên một chiêu đánh bại Thái Nhất Tông đệ tử Tinh Anh sau, nhường Thái Nhất Tông uy nghiêm nhận lấy cực lớn khiêu khích, toàn bộ Thái Nhất Tông trên dưới trong lòng đều kìm nén hừng hực lửa giận, lại thêm trước kia hai phe ân đoán. Thái Nhất Tông lần này trực tiếp đem Lãnh Hoan phái đi ra, nói rõ chính là muốn đòi lại mặt mũi, trước mặt mọi người trấn áp Vương Ấn. Song phương đều đứng phía bên mình lòng tin mười phần, càng là hạ một tỷ linh thạch tiền đặt cược, đây cơ hồ xem như từ trước tới nay lớn nhất tiền đánh cược. Nhìn trên đài, Phong Bảo thở dài ra một hơi, ánh mắt lấp lóe, có chút bất an, mặc dù hắn đối với Vương Ấn lòng tin mười phần, có thể là đối thủ là Lãnh Hoan, là có tiếng biến thái. Tại toàn bộ Thái Nhất Tông cũng chỉ có càng biến thái Lâm Thiên có thể vượt qua hắn. Bảo ca, ngươi nhìn có chút khẩn trương a. Thế nào ra nhiều như vậy mồ hôi? Sắc ca ngồi Phong Bảo bên cạnh, phát hiện hắn trên trán ảo ảo ra mồ hôi lạnh. Vậy sao, ta gần đây thân thể có chút hư, xem ra trở về được bồi bổ. Phong Bảo xoa xoa mồ hôi trên trán. Đường Mễ cùng Thơ Đường đối Vương Ấn cũng là lòng tin mười phần, hai người chỉ là đang ngồi yên lặng. Khi thấy hai người xuất hiện ghim lên trên lôi đài, liền xem như Thái Nhất Tông trưởng lao trong lòng cũng có chút bắt đầu thấp thỏm không yên, bất quá nghĩ Lãnh Hoan thực lực, bọn hắn vẫn là cưỡng ép để cho mình chấn định lên. Lãnh sư huynh nhiều nhất ba chiêu liền có thể đánh bại bá thể tiểu tử kia. Không tệ, bá thể chỉ có một thân ma lực, võ đạo nói cho cùng vẫn là so hai cảnh giới cao thấp. Không ít Thái Nhất Tông đệ tử lẫn nhau ở giữa độc viên, thanh âm đàm thoại bên trong lộ ra lòng tin mười phần, thật là đáy mắt chỗ sâu lại là lóe ra thấp thỏm cùng bất an. Trên lôi đài, một vị tiên phong đạo cốt lão giả phiêu nhiên mà tới, lão giả nhìn chăm chú mắt nhìn song phương, ho nhẹ một tiếng, nói, lôi đài không có mắt, thương vong tự phụ, bất quá lao phu vẫn là phải cường điệu một chút, để phong nhận thua hoặc là hoàn toàn mất đi sức chiến đấu sau, một phương khác không được ra tay. Đều chuẩn bị kỹ càng, vậy thì bắt đầu ba. Ha ha ha, chúng ta giờ phút này thật lâu rồi, trong truyền thuyết bá thể, Lãnh Mộ đã sớm muốn lĩnh giáo một chút. Theo trọng tài ra lệnh một tiếng, Lãnh Hoan buông thả cười to, tiếp theo tại trong mắt mọi người, chậm rãi rũa ra một chỉ, hướng Vương Ấn nhẹ nhàng điểm tới. Một chỉ này, nhìn như thường thường không có gì lạ, toàn bộ bầu trời giống như là bị một đôi bàn tay vô hình kịch liệt vặn bẹo như thế, giống như sóng cả, xuất xét linh khí tứ ngược mà ra, bầu trời giống như là trong nháy mắt xa vào đến trong mờ tối. Đương nhiên, một ngôi sao lập loè xông phá cái này vĩnh hằng hắc ám, nhìn trên đài đám người nín thở nhìn lại, đều là hít sâu một hơi, chỉ thấy Lãnh Hoan đầu ngón tay bắn ra một đạo quang mang kia hiện ra hình dạng xoắn ốc, tìm hô hào vô cùng đáng sợ lực lượng hủy diệt, lấy khó có thể tưởng tượng tốc độ hướng Vương Ấn vọt tới. Chiêu này vừa ra, lập tức đưa tới không ít tiếng than thở. Là Thái Nhất Tông điện quang chỉ, thật sự là thật là đáng sợ, Lãnh Hoan cái này điện quang chỉ sợ trực tiếp có thể đem tiên cung tầng 12 cao thủ đánh thành cho bụi. Bá thể lần này khó đi. Vương Ấn cũng là mặt sắc mặt nghiêm trọng, cái này Lãnh Hoan không hổ là Thái Nhất Tông số 2 đệ tử, quả nhiên danh bất hư truyền, chỉ là một chỉ này, liền đã vượt qua hắn đối mặt đa số tiên cung cao thủ. Bất quá, muốn dùng một chỉ liền đem hắn cầm xuống, kia không khỏi quá ý nghĩ hao huyền. Vương Ấn cười gần giống nhau nhấn một ngón tay, cái này một chỉ điểm ra bá đạo vô cùng, giống như một thanh thương nhưng không so vắt ngang tại thương khung lớn đao chém xuống, đem bầu trời chém thành hai khúc. Oanh! Oanh! Oanh ba! Hai ngón tay đối hoành, toàn bộ lôi đài đã xảy ra kịch liệt run run âm thanh, to lớn sóng linh khí tứ ngược lấy hướng thập phương đánh tới. Một màn này quả thực nhường không ít người sợ hãi thán phục. Mẹ nó, cái này bá thể quả nhiên danh bất hư truyền, không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Nói nhảm, nếu là hắn qua quýt bình bình, có thể khiến cho Thái Nhất Tông đem Lãnh Hoan gọi trở về. Hôm nay xem như có nhìn đấu, cái này bá thể cũng không phải dễ đối phó như vậy, ta nghe nói ngoại trừ Thái Nhất Tông hoạch tâm trưởng lão, cơ hồ không có người ngoài gặp qua Lãnh Hoan dùng ra toàn bộ thực lực, ta muốn hôm nay bá thể tất nhiên có thể bước ra Lãnh Hoan thực lực chân chính. Vương Ấn thu tay lại chỉ, ánh mắt sáng rực, âm thanh lạnh lùng nói, đưa ngươi bản lĩnh thật sự lấy ra ba, liền điểm này điêu trùng tiểu kỹ, không có cái gì có thể thử. Hắn biết đây chỉ là món ăn khai vị thức nhắm, Lãnh Hoan căn bản còn không có sự xuất thực lực chân chính, đương nhiên Vương Ấn cũng giống như thế. Như ngươi mong muốn. Lãnh Hoan cười lạnh một tiếng, lạnh nhạt duỗi ra năm ngón tay, bụng cùng phía trước trùng điệp vỗ tới. Hư không trưởng. Ông một tiếng. Vùng trời này đám mây tựa hồ cũng bị quấy động, một đạo năm cao trăm trượng lớn bàn tay to, mang theo hủy diệt dáng vẻ, hướng Vương Ấn nghiền ép mà đến. Vương Ấn meo lại hai mắt, đồng dạng là một trường quét ra. Lớn hư không trưởng. Đồng dạng là mấy trăm trượng cao cự trưởng lặng yên xuất hiện tại Lãnh Hoan sau lưng, hai cái này cự trưởng che khuất bầu trời, xuất hiện giữa không trung, cực độ rung động lòng người. Hai người phân biệt quay người đối với bàn tay khổng lồ kia đánh tới. Phanh. Tiếng vang nặng nề trên lôi đài vang lên, vô số người phát hiện sắp đến xuất hiện ngắn ngủi ù tai, bên hai giống như là vô số ve sầu ở kêu to. Lôi đài vòng phòng hộ đung đưa kịch liệt, nhìn bảo hộ tại bốn phía lôi đài trưởng lão mí mắt quất thẳng tới. Một trường này phía dưới hai người giống nhau cân sức ngang tài. Phiên Thiên Ấn. Liên tiếp hai chiêu không có chút nào làm sao Vương Ấn, Lãnh Hoan cũng là vô cùng ngưng trọng, nàng có thể rõ ràng cảm thụ ra đối phương cường hãn. Oeng. Một đạo hạo lớn như núi cao đại ấn rơi xuống vào đầu hướng Vương Ấn đập tới. Vương Ấn quát lên một tiếng lớn, nhấc chân đối với dưới chân lôi đài trùng điệp đạp xuống, phịch một tiếng so sắt thép còn cứng rắn hơn ba phần lôi đài, bị Vương Ấn sững sờ giẫm bạo, lấy dưới chân hắn làm trung tâm, vô số khe hở giống mạng nhện như thế nhanh chóng hướng bốn phương tám hướng lan tràn. Uống. Vương Ấn túi người một bả nhấc lên một khối nặng mấy triệu cân cự thạch, trang diện kia quả thực tựa như một con kiến rời lên một tòa tiểu sơn. Nương theo lấy hét to vang lên, Vương Ấn đem to như tiểu sơn cự thạch hướng Phiên Thiên Ấn đập tới, một màn này trực tiếp đem nhìn trên đài người thấy choáng mắt. Ngoa tạo, mẹ nó cái này còn là người sao? Sắc ca trong mắt đều nhanh trợn lồi ra, há hốc mồm ra, trong mắt tất cả đều là không thể tưởng tượng nổi vẻ chấn động. Một màn này thật sự là quá mức có lực trùng kích. Không ít người nhìn ra đầu đều run lên, cả người đều hóa thành từng tòa thạch điêu, ánh mắt nhìn chòng chọc vào trên lôi đài kia bá đạo vô cùng thân ảnh. Vì ca giống nhau cùng xoa mồ hôi lạnh trên trán, mẹ nó, về sau xem ra không thể để cho Ấn ca, phải gọi Ấn ra. Vương Ấn nâng thạch một màn này trực tiếp đem Thái Nhất Tông đệ tử nhìn mộng, không ít đệ tử nhịn không được có một chút đứng dậy, trong lòng không khỏi là Lãnh Hoan bóp đem mồ hôi. Quảng Hàn môn một đám trưởng lão cũng là hít vào khí lạnh, nhịn không được tán thưởng. Không hổ là bá thể, tự thái cổ đến nay, khó tìm địch thủ. Truyền thuyết là có thật, bá thể có thể tay không rời núi ngược nhạc. Lãnh Hoan nhìn xem bay tới cự thạch, lạnh hư một tiếng, toàn thân linh ánh sáng đại thịnh, hai tay phát ra sáng chói thanh quang, Phiên Thiên Ấn, diệt. Chương 868, Kinh Thiên đại chiến 2, chương 868, Kinh Thiên đại chiến 2. Phiên Thiên Ấn, diệt. Lãnh Hoan một tay chỉ thiên, theo cánh tay hắn chậm rãi vung xuống, kia lớn như núi cao đại ấn đột nhiên hướng Vương Ấn đập tới. Vương Ấn đoạn quát một tiếng, lòng bàn chân đột nhiên phát lực, xoay tròn trong tay mấy trăm vạn cân lôi đài, giống nhau hướng kia Phiên Thiên Ấn ném đi. Oanh một tiếng, nổ vang rung trời. Phiên Thiên Ấn kịch liệt rung động, phía trên xuất hiện từng đạo khe hở, sau đó ầm vang nổ tung, giống nhau kia to lớn còn sót lại lôi đài giống nhau vỡ nát thành vô số cặn bã. Một kích này, quả thực long trời lở đất, kinh khủng khí lưu điên cuồng chạy trốn. Người nào thắng? Không ít người vô ý thức dùng tay ngăn cản kia bay tới tàn thạch, bất quá vẫn là bị trên lôi đài vòng bảo hộ chặn lại. Ai cũng không có thắng, ai cũng không có thua, vẫn là cân sức ngang tài. Không ít ở đây các tông môn đệ tử tinh anh, sắc mặt cực kỳ nghiêm túc nhìn về phía trên lôi đài hai đạo cao ngạo thân ảnh. Thực lực thế này thật sự là quá mức đáng sợ, trước mắt hai người này cơ hồ liền đại biểu cái này giao diện thế hệ tuổi trẻ bên trong sức chiến đấu cao nhất. Cùng trên lôi đài hai người so sánh, bọn hắn thật sự là quá yếu. Thánh nữ, ngươi về sau còn muốn cố gắng gấp bội à, cùng hai người bọn họ so sánh, ngươi còn kém không ít. Quảng Hàn môn trưởng lão Nam nghiêm túc đối với nhị nha nói rằng, ta đã biết, Vương Ấn ca ca lợi hại. Ta đoạn thời gian không đuổi kịp, nhưng này gọi Lãnh Hoan trong vòng 5 năm, ta là có thể đuổi kịp. Nhị Nha tự tin nắm chặt nắm đấm. Trên lôi đài, Lãnh Hoan hai mắt như kiếm, phong mang tất lộ, nhìn cách đó không xa Vương Ấn đã là một bộ dáng thoải mái, nhẫn gật đầu không ngừng nói, ngươi so ta tưởng tượng lợi hại hơn không ít, kế tiếp ta phải dùng toàn lực. Vương Ấn âm thanh lạnh lùng nói, nói nhảm thật đúng là nhiều, có cái gì cao chiêu liền sử xuất đến ba, ta đã sớm muốn lãnh giáo một chút Thái Nhất Tông độc môn tuyệt kỹ. Như ngươi mong muốn. Lãnh Hoan chậm rãi rút ra trường kiếm, đó là một thanh xích hồng đoản kiếm, ước chừng cũng liền không tới tay cánh tay dài ngắn, toàn thân xích hồng như liệt hỏa. Thân kiếm từng tấc theo trong vỏ kiếm rút ra, không khí chung quanh trong nháy mắt bắt đầu vặn mèo, bốn phía không hiểu xuất hiện từng đợt khô nóng. Nhìn trên này, không ít người nhận ra Lãnh Hoan thanh kiếm kia. Xí Diễm kiếm, thiên giai thượng phẩm lợi khí. Chết tại chuôi này lợi khí phía dưới, không biết có bao nhiêu cao thủ, bá thể muốn ứng đối ra sao, thật đúng là có đáng xem rồi. Không tệ, Lãnh Hoan rất ít sử dụng thanh kiếm này, có thể ở hắn sử xuất kiếm này sau, người còn sống cũng không thấy nhiều. Chung quanh không khỏi là đối Lãnh Hoan tán thưởng, nhường phong bảo mấy người có chút khó chịu. Lãnh Hoan sư huynh rốt cục chăm chú, ta cảm thấy kia bá thể chỉ sợ liền Lãnh sư huynh một kiếm cũng đỡ không nổi. Hắn hiện tại cầu xin tha thứ cũng không kịp. Thái Nhất Tông chúng đệ tử nội tâm vô cùng khẩn trương, nhưng vẫn là không nhịn được gièm pha Vương Ấn, đến cho mình động viên. Mẹ nó, các ngươi không thổi sẽ chết sao? Sắc ca đều nhìn không được, đám này Thái Nhất Tông đệ tử luôn luôn lộ ra một cô không hiểu thấu tự tin. Bọn hắn dám nói như thế, chính là biết khoác lác không lên thuế. Phong Bảo hai tay ôm ngực trên mặt tất cả đều là trầm trọng nói. Thái Nhất Tông đệ tử bên kia giống nhau truyền đến tiếng cười lạnh, các ngươi liền mạnh miệng ba, một hồi kia họ Vương thảm bại, nhìn các ngươi còn có lời gì nói. Ngu xuẩn. Phong Bảo lại trả lời một câu. Ngươi mập mạp chết bầm này. Trên lôi đài, Vương Ấn giống nhau lấy ra hắc đao. Giết. Phần Thiên Chi Kiếm. Lãnh Hoan quanh thân bỗng nhiên lấp lóe vô tận hỏa diễm, hắn giống như hám sâu tại tràn ngập địa ngục hỏa diễm bên trong yên lặng ngẩng đầu lên, cặp kia trong mắt tràn đầy hừng hực liệt hỏa, đối với trước mới chậm rãi đâm ra một gian. Phạm Thiên Chi Kiếm, trời chiều. Ông một tiếng, theo một kiếm này đâm ra, đầy trời đều là đại hỏa tràn ngập, chung quanh văn đế trong lúc đó lên cao tới một cái trình độ khủng bố, phàm là bị ngọn lửa bao phủ địa phương, không ngoài dự tính toàn bộ hóa khí. Kia là Lãnh Hoan Phạm Thiên kiếm ý, liền thép tinh tại trước mặt đều sẽ trong nháy mắt biến mất. Kinh khủng liệt diễm vô thiên cái địa hướng Vương Ấn bao phủ mà đến. Vương Chiến hai con ngươi lạnh ánh sáng đại thịnh, thể nội dòng máu màu tím trong nháy mắt sôi trào lên, một cổ bá đạo tuyệt luân đao ý giống nhau như vòi rồng quét sạch mà ra. Một tay lớn đao mạnh mẽ chém xuống. Tam tài chạm, nhân chí chạm. Giang giác, một đạo kinh khủng đao quang vắt ngang giữa không trung, tựa hồ muốn thiên khung tiêu diệt, kia kinh khủng đao khí bài sơn đảo hải đồng dạng quét sạch mà ra, choáng a đốt diệt tất cả hỏa diễm đã xảy ra to lớn va chạm. Phanh, phanh, phanh ba. Hai người dưới chân lôi đài một tấc hỏa khí, toàn bộ lôi đài vòng bảo hộ giống như ở vào kinh khủng trong gió lốc cây nhỏ, bất cứ lúc nào cũng sẽ bị nổ tận gốc. Trung quanh lôi đài trưởng lão ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, vẻ mặt bất đắc dĩ, cái này thực lực của hai người thật sự là quá biến thái. Theo tiếng nổ kinh thiên động địa, toàn bộ lôi thiên hoàn toàn bị phá hủy, chân của hai người hạ xuất hiện một cái trăm trượng hố sâu, trong hầm cháy đen một mảnh, còn kèm theo các loại vết đao. Lãnh Hoan lần nữa đâm ra một kiếm, đốt thiên kiếm, địa ngục chi diễm. Quay trung quanh tại xí viêm kiếm quanh thân xuất hiện chín đóa ngọn lửa nhỏ, kia ngọn lửa nhỏ xoay tròn lấy, hướng Vương Ấn bay tới, tốc độ cũng không nhanh, nhưng những nơi đi qua, không trung vậy mà xuất hiện từng đạo xích hồng khe hở, kia là đem hư không đều đánh nát dấu hiệu. Vương Ấn cười lớn một tiếng, tới tốt lắm. Thể nội pháp lực giống như vỡ đê hồng thủy, hướng hắc đao dũng manh lao tới. Hắc đao tranh minh một tiếng, vậy mà bay về phía giữa không trung, trong hầm vô tận cho bụi hướng nó ngưng tụ, cuối cùng hóa thành một thanh dài trăm trượng trường đao màu xám. Tam tài chạm, địa chi chạm. Ông một tiếng. Theo cái kia thanh to lớn màu xám khí đao di động, hư không một hồi vặn mèo, kinh khủng đao ý, nhưng ở đây tất cả mọi người cảm thấy sau cái cổ một hồi phát lạnh, giống như một thanh lôi cuốn cảm lạnh gió đại đao bổ tới đồng dạng. Thật là khủng khiếp đao ý. Mẹ nó, không nghĩ tới hắn đối với võ kỹ lý giải cũng biến thái như vậy, cái này bá thể thật sự là không đơn giản a. Ở đây đều là cao thủ, tự nhiên có thể cảm nhận được kia kinh khủng đao ý là không chút nào kém cỏi hơn kia Lãnh Hoan kiếm ý. Lãnh sư huynh, chơi chết hắn. Tất cả Thái Nhất Tông đệ tử đều nắm chặt nắm đấm, trong miệng khàn khàn gào thét, hận không thể một giây sau Vương Ấn liền bị chém thành hai khúc. Mà Thái Nhất Tông trưởng lão trong mắt thì là lóe ra nồng đậm vẻ kiêng dè, bọn hắn Thái Nhất Tông đã cùng bá thể trở mặt, đối phương có như thế có tiềm lực, tùy ý hắn như thế trưởng thành tiếp, rất có thể sẽ mang cho Thái Nhất Tông tai họa ngập đầu. Không ít Thái Nhất Tông trưởng lão hướng giữa không trung phong ra lão thánh nhân nhìn lại, trong lòng suy nghĩ muốn hay không lần nữa độc thủ, hoàn toàn diệt đi Vương Ấn. Chín đóa hỏa hoa cùng kia màu xám cự kiếm hồng nhân người chạm vào nhau. Màu xám cự kiếm phịch một tiếng thiếu đi 1/3, kia chín đóa ngọn lửa chỉ hơi hơi lấp lóe. Tốt. Nhìn thấy ngọn lửa chiếm thượng phong, chúng Thái Nhất Tông đệ tử nhịn không được reo hò. Bá. Liên tại bọn hắn reo hò đồng thời, trong đó một đóa kịch liệt lấp lóe, phịch một tiếng, vậy mà diệt một đóa. Tiếp theo là thứ hai đóa, thứ ba đóa. Lãnh Hoan nhíu mày, một tay bấm ngón tay, đối với còn thừa 7 đóa ngọn lửa mạnh mẽ một chút. Thịnh. Chương 869, Kinh Thiên đại chiến 3, chương 869, Kinh Thiên đại chiến 3. Thịnh. Theo Lãnh Hoan gầm thét mà ra, quanh người hắn kim quang bùng lên, xa xa nhìn lại giống như thiên vật, tản ra khiếp người uy nghiêm. Còn lại mấy đóa ngọn lửa trong nháy mắt đã ngừng lại xu hướng suy tàn. Chặn lại kia đầy trời đao ý. Vương Ấn trong mắt tinh mang lóe lên, giống nhau một tay bấm ngón tay, đối với không trung kia to lớn cự vật điểm tới, linh lực trong cơ thể điên cuồng tiết ra. Ông một tiếng. Kia to lớn thân đao đống nhiên quang mang đại tác, dường như giống kia khai thiên tích địa thần binh lợi khí đồng dạng, lần nữa đối với kia mấy đóa lửa miêu chằm đi. Oanh một tiếng, nổ vang rung trời phía dưới. Kia to lớn cự nhận cùng kia 6 đóa ngọn lửa cơ hồ cùng một thời gian biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn lại không khí chung hỗn loạn chấn động, cùng vặn vẹo hư không. Hai người ngạo nghễ độc lập, thần sắc nghiêm túc. Vương Ấn nhìn xem Lãnh Hoan âm thanh lạnh lùng nói, ngươi liền cái loại này bản sự sao? Nếu như liền cái này hai lần, hôm nay mong muốn đánh bại ta, kia là chuyện không thể nào. Ta nghe nói Thái Nhất Tông nắm giữ một môn cực đạo công pháp, ngươi hẳn là tu luyện qua 3. Lập tức dùng đến 3, không phải ngươi nhưng liền không có cơ sẽ sử dụng. Vương Ấn giọng nói tràn đầy tự tin, rõ ràng truyền khắp toàn bộ giác đấu trường, cái này có thể để trước sau như một tâm cao khí ngạo Thái Nhất Tông đệ tử không chịu nổi. Nhìn trên đài không ngừng truyền đến chửi rủa thanh âm, quá phế lối. Vậy mà mong muốn Lãnh sư huynh sử dụng chúng ta Thái Nhất Tông chấn tông công pháp. Tính toán, hôm nay hắn khẳng định khó mà sống mà đi ra lôi đài, liền để hắn thống khoái hai câu. Phong Bảo nghe những này Thái Nhất Tông đệ tử tự tin ngôn ngữ, liền toàn thân không thoải mái, hắn đã sớm không thể nhịn được nữa, đứng dậy chỉ vào mấy cái kia một mực dài dòng văn tự không ngừng hồ ngôn loạn ngữ đệ tử nói, có thể hay không ngậm miệng lại, các ngươi nếu là có loại vì cái gì không chính mình bên trên. Mập mạp chết bẩm, ngươi nói cái gì? Chỉ bằng kia họ Vương cũng xứng để chúng ta Lãnh sư huynh sử dụng chúng ta tông môn chấn tông tuyệt học. Các ngươi tông môn chấn tông tuyệt học. Nói đến đây, Phong Bảo nhịn không được ngửa đầu phá lên cười, các ngươi là có chấn tông tuyệt học, thật là nếu như ta không có đoán sai, các ngươi những này thẳng hề căn bản không có tư cách học ba. Ha ha ha. Phong Bảo cười đến ngửa tới ngửa lui. Những cái kia Thái Nhất Tông đệ tử gắt gao nhìn qua Phong Bảo, nếu như ánh mắt có thể giết người, kia Phong Bảo tuyệt đối sớm đã chết bên trên mấy trăm lần. Nhìn trên đài làm cho tối bụi. nhưng là trên lôi đài Lãnh Hoan lại là cao mày lên, Vương Ấn nói không sai, nếu như hắn không sử dụng tia đạo công pháp, nếu muốn đánh bại Vương Ấn quả thật có chút không có khả năng. Mặc dù Lãnh Hoan còn có tuyệt chiêu của hắn không có sử xuất, nhưng hắn có thể nhìn ra Vương Ấn giống nhau có giữ lại. Đã ngươi muốn nhìn, vậy ta giống như ngươi mong muốn, Lãnh Mộ giống nhau muốn kiến thức một chút tiên võ thần cấm uy lực. Nghe được Lãnh Hoan nâng lên tiên võ thần cấm, Vương Ấn cười hắc hắc, không hề nói gì, hiện tại toàn bộ Trung Thiên Thành đều đang đồn hắn tu luyện qua môn công pháp này. Đã có không ít lao yêu quái để mắt tới hắn. Lãnh Hoan mỉm cười, khí thế toàn thân trong lúc đó bạo thăng, bên ngoài thân kim quang nhường hắn dị thường thần thánh, ngay tại quanh người hắn thời gian dần trôi qua xuất hiện bóng chồng. Vương Ấn ánh mắt ngưng trọng nhìn chằm chằm Lãnh Hoan trên thân phát sinh tất cả, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy trừ hắn lấy người bên ngoài thi triển cực đạo công pháp, cho nên nhìn phá lệ chăm chú. Không đơn thuần là Vương Ấn nhìn cẩn thận, trung quanh nhìn trên đài những người khác đồng dạng là nín thở, mắt lớn trừng mắt nhỏ nhìn chăm chú lên Lãnh Hoan trên thân phát sinh nhất cử nhất động. Vương Ấn chưa thấy qua có những người khác thi triển qua cực đạo công pháp, ở đây những người khác có tuyệt đại nửa càng là chưa thấy qua. Cho nên khi Lãnh Hoan thi triển ra lúc, tất cả mọi người là một bộ vẻ hiếu kỳ, vô cùng kỳ vọng muốn nhìn một chút kia cực đạo công pháp phải chăng có truyền thuyết như vậy đáng sợ. Lãnh Hoan trên người bóng chồng càng ngày càng nhiều, tiếp lấy hắn bóng chồng bắt đầu cao tốc di động, mỗi di động một vị trí liền xuất hiện một cái Lãnh Hoan. Phanh phanh phanh. Trên lôi đài không khắp nơi đều là bóng chồng, xuất hiện mười mấy cái Lãnh Hoan. Những này Lãnh Hoan, bất luận là tướng mạo vẫn là khí tức đều hoàn toàn giống nhau như lúc, cho dù là thần thức lại cường hãn lấy cũng nhìn không ra có cái gì khác biệt. Nhìn trên đài không ít người đều thấy choáng mắt. Đây chính là Thái Nhất Tông Chấn Tông chi bảo, Vạn Pháp Chân Thân sao? Đây rốt cuộc cái kia mới là Lãnh Hoan chân thân. Khí tức hoàn toàn giống nhau như lúc, đây cũng quá biến thái ba. Quảng Hàn môn nơi đó, Nhị Nha khuôn mặt nhỏ giờ phút này cũng là nghiêm túc lên, không còn có vừa rồi như vậy thư giãn thích ý, cái này mười mấy cái Lãnh Hoan, hắn hoàn toàn phân không ra cái kia là Lãnh Hoan chân thân. Lôi đài một bên khác Tấn Nhược Yên cùng Thái Bình công chúa đồng dạng là đại mi nhíu chặt, một lát sau, hai người khẽ lắc đầu, nhịn không được thở dài nói, Thái Nhất Tông cái này cực đạo công pháp thật là đáng sợ, ta nghĩ không ra hóa giải thủ đoạn. Hắn nên làm cái gì? Tấn Nhược Yên có chút bận tâm nhìn một chút Vương Ấn, nhẹ nhàng thở dài. Phong Bảo ngơ ngác nhìn mười mấy cái Lãnh Hoan, miệng mở rộng có chút mắt trợn tròn. Sắc Ca cùng Bản Ca đều thấy choáng mắt. Cách đó không xa Thái Nhất Tông đệ tử nhịn không được rêu cợt nói, chưa thấy qua ba, lúc này trợn tròn mắt ba. Phong Bảo thu hồi thần sắc kinh ngạc, nhịn không được rêu cợt nói, công pháp này lợi hại hơn nữa, ngươi lại không có tu luyện tư cách, như vậy cũng tốt so lão bà của người khác xinh đẹp, ngươi nói khoác người khác lão bà xinh đẹp có ý nghĩa sao? Cùng ngươi có quan hệ gì? Những cái kia Thái Nhất Tông đệ tử bị Phong Bảo đối mặt mũi tràn đầy xanh xám, hết lần này tới lần khác bọn hắn còn thật sự không cách nào phản bác Phong Bảo, bọn hắn đời này xác thực không có tu luyện tư cách. Mập mạp chết bẩm, ngươi liền mạnh mẽ ba. Nói hình như ngươi có thể tu luyện dường như. Phong Bảo cười lạnh một tiếng, không nói gì. Trên lôi đài, Vương Ấn một đôi mày kiếm giống nhau không tự chủ vặn nhăn lại đến, trong lòng nhịn không được kinh ngạc nói, cái này Vạn Pháp Chân Thân thật đúng là danh bất hư truyền. Quả nhiên lợi hại. Vương Ấn tự nhận là thần thức đủ cường đại, nhưng như cũng nhìn không thấu Lãnh Hoan chân thân ở nơi nào. Những này Lãnh Hoan thần thái động tác không giống nhau, có nhảy mũi, có móc móng tay, thậm chí còn có ngay tại ngủ gật, rất sống động, giống như trên lôi đài thật ra đợi vô số Lãnh Hoan như thế. Vương Ấn đếm tổng cộng xuất hiện 48 Lãnh Hoan. Ha ha ha, mọi thứ đều dừng ở đây rồi. Bên trong một cái Lãnh Hoan thanh âm lạnh lùng nói rằng, cái khác Lãnh Hoan cũng là ánh mắt đồng loạt nhìn về phía Vương Ấn, đôi mắt bên trong sát ý phun trào. Giết! Đốt thiên kiếm, trời chiều. Trong chốc lát, phương thiên địa này biến thành địa ngục đồng dạng, phô thiên cái địa đều bị khủng bố hỏa diễm nơi bao bọc, 48 đạo kiếm quang mang theo hủy diệt tất cả khí tức hướng Vương Ấn đâm tới. Lần này khí thế, so với trước đây không lâu Lãnh Hoan một người thi triển kiếm thuật mạnh đâu chỉ một bậc. Giữa không trung, Phong Gia Lao Thánh Nhân cũng khó khăn đến mặt sắc mặt nghiêm trọng, không ngừng vuốt râu, trong miệng lẩm bẩm nói, tiểu gia hỏa này còn trẻ như vậy liền đem Vạn Pháp Chân Thân tu luyện đến tiểu thành tình trạng, thiên phú thật đúng là kinh người a. Mắt thấy kia 48 đạo kiếm quang đâm tới, Vương Ấn toàn thân tràn ngập kinh thiên chiến ý, hắn ngửa đầu hét lớn, tới tốt lắm, ta ngược muốn lĩnh giáo kia phân thân phải chăng có ngươi bản thể chiến lực. Một đạo lôi quang theo Vương Ấn bên cạnh đánh xuống, hắn khí thế toàn thân cấp tốc kéo lên, thể nội tản mát ra rồng ngầm tiếng thét, đối với kia kiếm quang đột nhiên oanh ra một quyền. Chương 870, cực đạo công pháp VS cực đạo công pháp, chương 870, cực đạo công pháp VS cực đạo công pháp. 48 đạo kiếm quang mang theo đốt diệt thiên địa vạn vật hỏa diễm, hướng về Vương Ấn tràn ngập ra. Mỗi một đạo kiếm quang đều đủ để tùy tiện gạt bỏ tiên cung tầng 12 tu sĩ. Vô tận hỏa diễm chiếu rọi tại Vương Ấn mắt đen bên trong, vang một tiếng, hắn khí tức trong người trong nháy mắt tăng vọt. Y Liễu Nguyên vẫn là kia phổ phổ thông thông một quyền, nhưng cùng lúc trước đã sớm là cách biệt một trời. Theo nắm giữ cực đạo công pháp càng nhiều, Vương Ấn thôi phát tiên võ thần cấm sát suất thành công cũng thật to tăng lên, trên cơ bản có thể làm được 2-3 lần liền kích phát thành công. Tựa là hủy diệt quyền quang liên tiếp đem hơn 10 đạo kiếm quang mất diệt. 48 Lãnh Hoan trên mặt phát ra đùa cợt giống như nụ cười, 48 thân ảnh nhẹ nhàng nâng tay lên bên trong xí diễm kiếm, đối với thương khung lần nữa nhẹ nhàng chém xuống. Toàn bộ lôi đài lần nữa bị vô tận hỏa diễm cùng sắc bén vô cùng kiếm khí nơi bao bọc. Mẹ nó, cái này họ Lãnh thật đúng là có hai lần. Nhìn trên đài, Phong Bảo có chút khẩn trương nắm chặt nắm đấm, trong lòng không khỏi là Vương Ấn lau một vệt mồ hôi. Phi Ca cũng là ánh mắt nghiêm trọng, Vạn Pháp Chân Thân thật đúng là danh bất hư truyền, ta nghe nói cái này Lãnh Hoan còn không có luyện đến cảnh giới tối cao, nghe ông nội ta nói qua, hắn gặp qua Thái Nhất Tông lão tông chủ thi triển qua, chọn vẹn 108 thân ảnh. Quả thực liền không có cách nào đánh. Sắc Ca nghe được Phì Ca lời nói, lập tức giật mình, các ngươi nói kia Lâm Thiên hiện tại là cái gì trình độ? Hẳn là so Lãnh Hoan còn mạnh hơn ba. Phì Ca lắc đầu, khó nói à, ta xem chừng Lâm Thiên chỉ sợ đã có thể phóng xuất ra 72 pháp thần, không phải sao có thể chiếm cứ tu luyện giới đời trẻ đệ nhất nhân lâu như vậy. Thái Nhất Tông chúng đệ tử nhìn thấy Lãnh Hoan hiện tại rõ ràng chiếm thượng phong, nhao nhao đứng dậy nhảy cẫng hoan hô. Mập mạp chiếc bẩm, chuẩn bị kỹ càng 1 tỷ linh thạch. Hôm nay chúng ta Thái Nhất Tông đệ tử xem như phát đại tài. Phong Bảo lạnh hừ một tiếng, một đám ngu xuẩn, thắng bại còn chưa định, tại cái này chó kêu cái gì? Mập mạp chiếc bẩm, ta nhìn ngươi còn có thể mạnh miệng tới khi nào? Thái Nhất Tông các đệ tử đều muốn đánh đau Phong Bảo dừng lại. Trên lôi đài, Vương Ấn lần nữa đem kia đầy trời kiếm quang đánh nát, nhìn xem lần nữa phô thiên cái điểm mà đến hỏa diễm chi kiếm, hắn lông mày có chút nhíu lên. Ý thức được chỉ là như vậy bị động phản kích, hắn sợ rằng sẽ xa vào đến mệt mỏi ứng đối cảnh tượng bên trong. Ta ngược lại muốn xem, ngươi kia 48 đạo thân ảnh, là có hay không có ngươi chân thân đồng dạng thực lực. Vương Ấn giận quát một tiếng, thân thể giống như thuấn di đồng dạng, tốc độ nhanh đến trên lôi đài tất cả mọi người phản ứng không kịp. Cơ hồ so trong nháy mắt còn nhanh hơn gấp 10. Thân ảnh xuất hiện lần nữa, đã là trong đó một vị Lãnh Hoan trước người, đấm ra một quyền, vị kia Lãnh Hoan ánh mắt lạnh lẽo, phản ứng vô cùng cấp tốc, một kiếm đối với Vương Ấn đâm ra. Phình một tiếng. Trung quy là Vương Ấn đánh đòn phủ đầu, một quyền liền đem kia Lãnh Hoan đánh nát bấy. Phanh phanh phanh. Giống như di hình hóa ảnh, xúc địa thành thốn đồng dạng, Vương Ấn thân ảnh tại 48 Lãnh Hoan bên trong tung hoành bay ra, những nơi đi qua, những cái kia Lãnh Hoan toàn bộ bị đánh tan thành mây khói. Chỉ là không đến 3 hơi thời gian, toàn bộ trên lôi đài 48 Lãnh Hoan hiện tại chỉ còn lại 24, bị Vương Ấn một mạch tiêu diệt hơn một nửa. Bất quá, Vương Ấn trên mặt lại là không có chút nào tin tức, bởi vì hắn tới đằng sau thậm chí phát hiện, có chút Lãnh Hoan chỉ là mỉm cười nhìn hắn, căn bản không có làm ra cái gì phản kháng. Mỉm cười bị quyền của hắn quang xé rách. Vương Ấn không tiếp tục công kích mà là hướng bốn phía nhìn lại. Tiếp lấy, nhường nhìn trên đài ra đầu tê dại một màn xuất hiện. Những cái kia bị vây sát thành cho bụi Lãnh Hoan, chỉ là trong khoảnh khắc, liền lần nữa khôi phục như lúc ban đầu, cùng Lãnh Hoan khí tức không có bất kỳ khác biệt gì. Cái này mẹ nó làm sao có thể? Vì cái gì? Những cái kia Lãnh Hoan giết không chết sao? Nhìn trên đài tiếng kinh hô liên tục không ngừng. Lãnh Hoan chân thân bất tử, hoặc là pháp lực không đáng kể trước, những này phân thân là sẽ không diệt. Một vị lão giả nói ra sự thật. Ngoa tạo, cái này chẳng phải là vô địch. 48 đánh một cái, đây là cái nào đồ lưu manh phát minh công pháp? Vị lão giả kia cười hắc hắc, khẽ lắc đầu nói, chuyện nào có như các ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Trên lôi đài, Vương Ấn sắc mặt nghiêm túc, nhìn xem 48 Lãnh Hoan, khẽ vuốt cằm nói, không hổ là Thái Nhất Tông trấn tông tuyệt học, quả nhiên là vô cùng khó chơi. Ngươi bây giờ đầu hàng còn kịp. Lãnh Hoan cũng đúng Vương Ấn kia thủ đoạn công kích khủng bố vô cùng đau đầu, nếu như đối phương có thể chủ động đầu hàng, dạng này hắn có thể thiếu phế một chút tay chân. Ha ha ha, chỉ bằng ngươi, bây giờ còn chưa có để cho ta đầu hàng tư cách. Vạn pháp chân thân mặc dù lợi hại, nhưng là những cái kia phân thân thực lực chỉ có ngươi bản thể một nửa. Hơn nữa duy trì nhiều như vậy phân thân, tiêu hao pháp lực đây chính là không phải người bình thường có thể tiếp nhận. Vương Ấn cười hắc hắc, làm sao lại bị Lãnh Hoan mấy câu hù dọa, hắn cũng là tu luyện qua cực đạo công pháp người. Biết rõ bất luận một loại nào nghịch thiên công pháp đều có nó cực hạn. Thì như tiên võ thần cấm có thời gian hạn chế, qua thời gian, thân thể liền sẽ ngắn ngủi xa vào đến một loại hư nhược trạng thái. Lãnh Hoan không còn mỉm cười, mà là hai mắt hơi híp lại, mặc dù hắn không muốn thừa nhận, nhưng là Vương Ấn xác thực nói đến hắn điểm yếu. Hắn thi triển vạn pháp chân thân tiêu hao rất lớn, nhiều nhất có thể duy trì hơn một phút thời gian, hơn nữa những cái tiêu phân thân cùng bản thể hắn thực lực chênh lệch không ít. Ngươi nói có đạo lý, bất quá tại duy trì không được phân thân trước, diệt đi ngươi đầy đủ. Lãnh Hoan nhẹ hừ một tiếng, kiếm trong tay lần nữa đối với Vương Ấn chém xuống. Phần thiên chi kiếm, diệt thế. Vang một tiếng. Theo đạo kiếm quang này đâm ra, trên mặt đất hòn đá đều trong nháy mắt hóa khí, thương khung trong nháy mắt đen xuống, giống như thế giới thật tiến vào tận thế hàng lâm đồng dạng. Vương Ấn trước người thổ địa một tấc biến mất, toàn thân hắn máu tím sôi trào, chiến ý tràn ngập tới một cái độ cao mới. Linh lực trong cơ thể cấp tốc lan lộn, bá thể khí huyết vô song, vận chuyển tiên võ thần cấm không có chút nào suy kiệt bộ dáng. Đại trấn ma bia đá. Theo Vương Ấn tay phải cao cao giơ lên, bầu trời tối tăm trong lúc đó quay cuồng lên, một khối hấp nhập mực nước mây đen cấp tốc đem kia tận thế giống như mây đen khuấy động mà mở. Bầu trời tăm tối bỗng nhiên xuất hiện một vệt quang minh, kia quang minh nhanh chóng phóng đại, sơ kỳ giống như một điểm tinh quang, cấp tốc biến thành một vòng đại nhật. Sáng rõ nhìn trên đài đám người cơ hồ mắt mở không ra. Ông một tiếng, một tòa cao đến trăm trượng lớn tấm bia đá lớn từ trời rơi xuống, những nơi đi qua, hư không từng khúc vỡ vụn và mèo. Giữa không trung, liền Phong gia lão thánh nhân cũng nhịn không được khiếp sợ. Nhìn xem bia đá kia lẩm bẩm nói, tấm bia đá này, chẳng lẽ là trong truyền thuyết? Vị kia đại thánh lưu lại vô tự thạch bi bên trên lưu lại công pháp. Vô tận hủy diệt kiếm quang cùng kia từ trên trời giáng xuống bia đá kịch liệt đụng vào nhau. Chương 871 đánh bại Lãnh Hoan, chương 871 đánh bại Lãnh Hoan. Veng, veng, veng. To lớn chấn ma bia cùng cái kia hủy diệt thiên địa kiếm ý va chạm, giống như sao hỏa đụng phải trái đất, lôi đài bên ngoài kết giới thậm chí đều xuất hiện tinh mịn vết nứt. Không tốt, kết giới muốn hỏng. Mấy đạo thân ảnh nhanh chóng bấm ngón tay, chú thanh nổi lên bốn phía, vô tận linh thạch bị đánh nhập bấc bên trận nhãn bên trong, lúc này mới đem cái kia sắp sụp đổ phòng ngự trận pháp cho ổn định. Trên lôi đài, thật đúng là có hai lần. Bất quá ngươi cũng dừng ở đây rồi. Lãnh Hoan đứng ngạo nghễ giữa không trung, đốt gió thổi qua, phát động hắn áo bào gào thét rung động. Đột nhiên, quanh người hắn khí tức trong lúc đó lên cao đến một cái khó nói nên lời trình độ, quanh thân từng đóa hỏa hoa, chống rông xuất hiện, ở tại phía sau sinh ra vô số đầu cánh tay, mỗi một cánh tay đều cầm một thanh lợi kiếm. Đầy trời đều là kiếm ảnh trung điệp. Thiên thủ thiên kiếm, thanh quang. 48 cái Lãnh Hoan đồng thời bấm ngón tay, trong miệng phạm âm thanh liên tục, cái kia từng đóa đóa hoa hóa thành vô tận đạo ảnh, ngàn vạn chi kiếm che khuất bầu trời, kiếm ý ngập trời, hủy diệt tương cung, kiếm phá cửu trọng thiên. Vô số đạo kiếm ảnh trên không trung du động, hóa thành một đầu dài trăm trượng to lớn kiếm long, mang theo khí tức hủy diệt hướng về Vương Ấn thôn vệ mà đến. Vương Ấn lạnh nhạt tự nhiên, nóng rực sóng gió chậm rãi gợi lên hắn áo choàng tóc đen, giờ khắc này, hắn đặc biệt nghiêm túc trang nghiêm, có chút ngửa đầu, khóe môi run rẩy, trong miệng phun ra một chữ. "Ứng."
"Thôi."
Hai cái nhẹ nhàng âm phun ra sau, vùng thiên địa này trong lúc đó có chút đình chỉ, phản phất thời gian đình trệ.
"A, ba."
Giờ khắc này, vô số người đều cảm giác bên thai tựa hồ có tiên nhạc trận trận, trên trời cao hình như có cựu thiên huyền nữ ca múa tại linh tiêu, lại có tiên hạc thần cầm bay múa tại tiên vụ ở giữa. Các loại tường thú vui lùa ầm ĩ, thần âm bồng bềnh, vũ hóa mà thành tiên. Lãnh Hoan sắc mặt đống nhiên biến đổi, cái kia hư vô mở mị tiên âm, tựa hồ ở khắp mọi nơi, khó lòng phòng bị, cho dù hắn đóng lại thần thức cũng không làm nên chuyện gì. Không trung kiếm long cũng là giống như xa vào đến huyễn cảnh bình thường, chẳng có mục đích ở giữa thiên địa du tẩu.
"Đi."
Đến lúc cuối cùng một câu nói âm lúc xuất hiện, một loại khó tả khủng bố thôn vẻ mà đến, vương ấn trong miệng đã sớm nuốt vào một giọt trời tùy dịch, chất lỏng này tự nhiên là hắn đã sớm chuẩn bị xong. Trời tùy dịch so sánh với địa tùy càng là trân trọng không biết gấp bao nhiêu lần, đây là hắn nắm phong bảo tìm tới cho dù là lấy phong ra nội tình, chứa đựng số lượng cũng không cao hơn 10 giọt. Mặc dù vẹn vẹn một giọt, nhưng mang tới khủng bố hiệu dụng là khó mà hình dung, cái kia kinh khủng linh lực giống như hồ thủy điện xả lũ bình thường tuôn hướng vương ấn toàn thân toàn thân. Loại kia kinh khủng thôn vệ cảm giác đột nhiên biến mất không thấy gì nữa, vương ấn trong nháy mắt lần nữa về tới trạng thái đỉnh phong. Theo thứ tư câu đạo âm xuất hiện, 48 cái lãnh hoàn toàn bộ xa vào đến si cứ thế trạng thái bên trong. Cơ hội nhưng vào lúc này, vương ấn mâu trung hàn quang bạo tránh, tiên võ thần cấm bị trong nháy mắt thi triển thành công.
Đại thừa thánh thủ,
che khuất bầu trời đại thủ gào thét mà ra.
Chỉ gặp lãnh hoàn phân thân từng bộ hóa thành hư vô, chỉ là không đến 6 cái trong khi hô hấp, 30 mấy cô phân thân toàn bộ biến mất không thấy gì nữa.
Khi cái kia tản ra sát lục khí tức cự trường chụp tới thứ 38 cái lãnh hoàn thời điểm, toàn thân hắn phịch một tiếng nổ tung, cả người bị một trường đánh vào vực sâu. Còn lại phân thân, mặt không biểu tình, chậm rãi tiêu tán mà mở. Toàn bộ trên khán đài lập tức yên tĩnh trở lại. Thái Nhất Tông đệ tử nơi đó yên tĩnh giống như chết, tất cả mọi người nghẹn họng nhìn chân chối, nhìn về phía giống như là tại phía dưới lôi đài trong vực sâu. Một lát sau, một đạo thanh âm đột ngột phá vỡ yên lặng của nơi này. Sắc ca cọ một chút đứng dậy, ngửa đầu cười to nói:
"Thắng bại đã phân.
Ấn ca, thắng."
"Vênh ba."
Trên khán đài, triệt để vỡ tổ, liên tiếp tiếng nghị luận, cơ hồ đem lớn như vậy sân giao đấu sốc lên. Thái Nhất Tông đệ tử toàn bộ đều ngây ra như phỗng, một bộ hoàn toàn không thể tin bộ dáng.
"Lãnh sư huynh, bại?
Cái này sao có thể?
Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng.
Cái này họ Vương tiểu tử khẳng định là chơi lừa gạt." Không ít Thái Nhất Tông đệ tử căn bản không có khả năng tiếp nhận, có cảm xúc tại chỗ mất khống chế.
Thơ Đường cùng Đường Mễ nhìn thấy Vương Ấn chiến thắng, cũng là thật sâu thở dài một ngụm, nhất là Đường Mễ nhìn về phía trên lôi đài cái kia đạo cô ảnh, trong đôi mắt đẹp tình cảm ấp ủ.
"Ha ha ha, thắng."
Phong Bảo cười lớn vô bụng, ánh mắt nhìn về phía toàn trường, thật không hổ là Thái Nhất Tông đệ tử khắc tinh, làm thật xinh đẹp.
Thái Nhất Tông đệ tử khắc tinh.
Liền ngay cả Phi Ca cũng nhịn không được miệng run rẩy, cái này bảo ra thật đúng là cầm Thái Nhất Tông vào chỗ chết đắc tội.
Sắc Ca cũng là biệt tiếu biệt đắc khó chịu, cái này bảo ra miệng, thật sự là quá độc ác, quả thực là hướng Thái Nhất Tông đệ tử cao ngạo trên khuôn mặt dội phân.
Mập mạp chết bẩm, ngươi nói cái gì?
Phong Bảo lời nói lập tức đưa tới Thái Nhất Tông đệ tử trưởng lão bất mãn.
Không ít Thái Nhất Tông đệ tử khí càng đem thiếp thân pháp bảo lấy ra ngoài, song phương dương cung bạc kiếm, tựa hồ đang trên khán đài liền muốn động thủ.
Thật sự là tiểu nhân đắc chí.
Đối với tiểu nhân đắc chí,
mập mạp chết bẩm, ngươi đắc chí cái gì?
Phong Bảo hừ nhẹ một tiếng, khóe môi đều là đùa cợt, hai tay chống nạnh, nâng cao bụng lớn, trầm trọng nói, nói nhảm, Ấn Ca không có thắng ta không hả hê, Ấn Ca thắng ta còn không thể đắc chí, cái kia mẹ nó Ấn Ca không phải mẹ nó trắng thắng sao?
Thiếu mẹ nó nói nhảm, lấy tiền, 1 tỷ linh thạch.
Chương 872 bức bách, chương 872 bức bách.
Trận này thế hệ tuổi trẻ quyết đấu đỉnh cao, tại dưới vạn chúng chú mục, lấy Vương Ấn đánh bại Lãnh Hoan hạ màn. Thế nhưng là sự tình xa vẫn chưa hết. Vương Ấn thậm chí còn không có đi xuống lôi đài, liền có mấy chục đạo ánh mắt thật sâu khóa chặt hắn. Vô biên vô tận khí tức tốt như thập vạn đại sơn một dạng đặt ở trên người hắn, chỉ là trong nháy mắt, hắn liền có một loại khó mà thở dốc cảm giác.
Hừ.
Một đạo tiếng hừ lạnh như trời quang phích lịch, đem Vương Ấn trên người trọng áp toàn bộ chém tới.
Lão phu hôm nay cũng không ngại đem lời nói rõ ràng điểm, Vương Ấn chính là ta Phong gia thượng khanh, nếu ai dám có ý đồ với hắn, chính là gió em dịu nhà làm khó dễ.
Không cần cho là Phong gia vừa mới gặp khó, có ít người liền không đem Phong gia để vào mắt, ngươi đại khái có thể thử một chút.
Ông một tiếng.
Phong gia năm vị lão thánh người đồng thời xuất hiện giữa không trung, trước người bọn họ tràn ngập một tầng nhàn nhạt làn khói loãng, mơ mơ hồ hồ, giống như khách đến từ thiên ngoại. Năm vị thánh nhân đồng thời hiện thân, chính là vì cho Vương Ấn chỗ dựa. Trong lúc nhất thời, toàn bộ đến sân quyết đấu trên khán đài, cái kia cố khô nóng tham lam tâm lập tức an tĩnh không ít.
Hừ, Phong gia thật sự là khẩu vị thật là lớn, các ngươi Phong gia cũng không phải là muốn đem Vương Ấn chiếm thành của mình, một mình nuốt vào tiểu tử kia trong tay tiên võ thần cấm cùng đạo tôn lục cấm đi.
Giọng nói lạnh lùng giống như vô căn chi bình một dạng đồng bền thâm thoát, thanh âm mang theo vài phần giàn mua khàn khàn, có thể cảm thụ đi ra, người này niên kỷ tất nhiên không nhỏ, không ít người ngẩng đầu nhìn lại, căn bản không biết thanh âm kia từ nơi nào mà đến.
Vạn dặm truyền âm thuật.
Phong gia lão thánh người lông mày nhíu chặt.
Vị kia thanh âm lạnh lùng vừa ra, toàn bộ giác đấu trường lòng trời lở đất, giống như ngàn trượng lôi kiếp giáng thế bình thường, trong nháy mắt sôi trào.
Cái gì?
Vương Ấn Na tiểu tử trên tay còn có đạo tôn lục âm.
Mẹ nó, ta nói hắn sao có thể trong nháy mắt thay đổi cục diện, nguyên lai hắn nắm giữ hai bộ cực đạo công pháp.
Tiểu tử này thân phụ đại khí vận, quả nhiên là đáng sợ à, người bình thường cả một đời thậm chí đều không có nghe qua cực đạo công pháp danh tự, những cái kia thánh nhân thậm chí đại thánh, có thể thu được một bộ cực đạo công pháp, liền đã khí vận ngập trời, tiểu tử này vậy mà người đeo hai bộ.
Trên giác đấu trường Vương Ấn lông mày nhíu chặt, hắn cũng không nghĩ tới đạo tôn lục âm đều biến mất tiếp cận 10 vạn năm lại còn có người có thể phân biệt đi ra.
Phải biết trong thiên hạ âm ba công kích pháp thuật không ít,
Vương Ấn không có cảm thấy có người có thể đoán ra, sự thật cũng là, cứ việc Vương Ấn thi triển nhiều lần đạo tôn lục âm, nhưng cơ hồ không có người nào có thể nghĩ đến hắn thi triển chính là cực đạo công pháp. Thế nhưng là, hiện tại việc này bị tuân ra tới, cái kia dấu ở người phía sau, chính là vì để hắn trở thành mục tiêu công kích. Thân kiêm một bộ cực đạo công pháp, liền có thể đem một ít không biết sống bao nhiêu năm lão yêu tinh lòng tham lam câu đi ra, càng gì huống chi thân có hai bộ cực đạo công pháp. Quả nhiên, lời vừa nói ra, không ít thế lực lớn những đại năng kia nhao nhao đứng dậy, ánh mắt sáng rực nhìn về phía Vương Ấn, trong mắt kia lửa nóng tựa như nhìn tuyệt thế mỹ nữ một dạng, mảy may đều không còn che giấu. Nguy rồi, là cái nào lão Vương bắt đản nói hiệu nói vượng? Đây là cố ý cho Ấn ca tìm phiền toái. Phong Bảo sắc mặt trong nháy mắt khó nhìn lên, mắt nhìn thấy bốn phía cái kia từng đạo nhìn về phía Vương Chiến ánh mắt tham lam, một trái tim trong nháy mắt chìm đến đáy cốc. Đường Mễ cùng Thơ Đường cũng là mặt mũi tràn đầy thần sắc lo lắng, hai tay gắt gao nắm chặt, không biết sau đó nên làm cái gì. Ai nha, ngươi cái kia Ô Kim đại ca, hiện tại xem như gặp gỡ đại phiền toái. Không nghĩ tới hắn vậy mà thân phụ lớn như thế khí vận, thế nhưng là nếu như không có thực lực cường đại để chống đỡ, đó chính là họa, mà lại là họa sát thân. Nhị Nha rất lo lắng, nắm lấy một vị trưởng lão nhẹ tay lắc, năn nỉ nói, các vị trưởng lão, các ngươi mau cứu Vương Ấn ca ca có được hay không? Mấy vị trưởng lão một mặt cưng chiều sờ lên Nhị Nha cái đầu nhỏ, khắp khuôn mặt là bất đắc dĩ nói, chúng ta hữu tâm vô lực, có thể để mắt tới hắn, tùy tiện một cái đều là tiêu diêu cảnh đại năng cấp bậc, ngay cả Phong gia khả năng cũng đỡ không nổi, huống chi chúng ta quảng hàng cửa. Nhị Nha lo lắng nhìn về phía Vương Ấn, hai đầu lông mày tràn đầy vẻ u sầu. Ai, gia hỏa này thật đúng là sầu người. Tấn Nhược Yên nhịn không được phàn nàn nói, ánh mắt còn thỉnh thoảng nhìn về phía Vương Ấn. Thái Bình công chủ cười một tiếng, thế nào, đây là lo lắng tiểu tình lang. Ngươi nói cái gì đó tỉ tỉ, đều đến lúc này, ngươi còn có tâm tư nói đùa. Tấn Nhược Yên ôm đầu bất đắc dĩ nói. Ai, người đỏ thị phi nhiều a. Thái Bình công chủ một mặt tiếc hận. Ha ha, tiểu tử này chỉ sợ không gặp được mặt trời ngày mai. Nhìn thấy nhiều người như vậy nhằm vào Vương Ấn, Thái Nhất Tông đệ tử nhịn không được cười trên nỗi đau của người khác. Hừ, một đám đưa tài đồng tử. Phi ca nhịn không được châm chọc. Ngươi nói cái gì đó? Mập mạp chết bẩm. Thái Nhất Tông đệ tử giận dữ. Lúc này, có mấy vị tán tu đứng dậy, cực đạo công pháp việc quan hệ nhân tộc đại sự, Vương Ấn nếu nắm giữ, nên giao ra, để càng nhiều người tu luyện, tăng cường ta nhân tộc thực lực. Không sai, không thể của mình quý, hiện tại chúng ta nhân tộc đứng trước yêu tộc cùng ma tộc uy hiếp, Vương Ấn đem cực đạo công pháp công bố ra, chúng ta quyết không làm khó dễ ngươi. Liền ngay cả mấy vị đại tông môn trưởng lão đều đứng ra nói ra, cực đạo công pháp là nhân loại đại thánh đại hiền sáng tạo, công bố ra, để nhân tộc thịnh vượng, cớ sao mà không làm đâu? Chính là, Vương Ấn không nên lòng dạ nhỏ mọn đem cực đạo công pháp chiếm làm của riêng. Chính là, bá thể quá ích kỷ. Đối mặt đám người đối với Vương Ấn chỉ trích, Phong Bảo càng nghe càng khí, hắn là cái tính tình nóng nảy, nhìn thấy nhiều người như vậy bức bách Vương Ấn, vụt một chút đứng dậy, các người đám này ngu xuẩn, dám như thế bức bách huynh đệ của ta. Cái gì tạo phúc nhân tộc? Ta cút mẹ mày đi. Thái Nhất Tông vạn pháp chân thần, cũng có thể tạo phúc nhân tộc, các ngươi làm sao không dám đi muốn? Còn không phải khi dễ huynh đệ của ta thế đơn lực bạc. Một đám hề đồ chơi, thật mẹ nó buồn nôn. Phong gia không ít trưởng lão nhìn thấy Phong Bảo giận dữ mắng mỏ quần hùng, trong nháy mắt mồ hôi lạnh chảy ròng, hôn tiểu tử này là muốn đem thiên hạ cao thủ đều đắc tội sẽ sao? Nhiều người như vậy Phong gia cũng chịu không được. Sắc ca cùng Phi ca cũng muốn đứng lên, là vừa ấn nói chuyện, nhưng hai người vừa đứng dậy, liền bị trưởng lão nhà mình ngừng. Các ngươi chơi cái gì? Huynh đệ của ta bị người khi dễ, ngươi ngăn đón ta làm gì? Sắc ca bất mãn nói. Các ngươi cái hôn tiểu tử câm miệng cho ta. Yến Quốc cùng Diêu gia trưởng đối với hai người lớn tiếng giận dữ mắng mỏ. Vương Ấn nhìn thấy nhiều người như vậy bức bách chính mình, trong lòng lạnh ý dần dần dày, nếu như những người này nếu như quá phận, hắn không để ý đưa bọn hắn toàn bộ thượng thiên. Phong gia thiếu gia tốt khẩu khí, đây là muốn cùng người trong thiên hạ là đi sao? Chính là, lão tử trước đây không lâu còn vì Phong gia chiến đấu, liền đổi lấy Phong gia thiếu gia một câu thằng hề, Phong gia, ngươi có phải hay không muốn cho chúng ta một cái công đạo? Càng ngày càng nhiều người đứng lên, biểu đạt lập trường, hướng Phong gia làm áp lực, dưới loại tình huống này, liền ngay cả Phong gia mấy vị lao thánh người đều cau mày. Trong này có không ít người thật trợ giúp qua Phong gia, nếu như đều đắc tội rơi vào cái vong ân phụ nghĩa thanh danh không nói, lần sau Phong gia cùng yêu tộc khai chiến chỉ sợ cũng không người đến tương trợ. Đem cực đạo công pháp giao ra. Mấy vị kia tán tu tản ra khí tức cường đại, một cỗ tựa như núi cao áp lực hướng Vương Ấn nghiền ép đánh tới. Chương 873 các phương cường thế áp bách, chương 873 các phương cường thế áp bách. Đem cực đạo công pháp giao ra, cực đạo công pháp thuộc về toàn thể nhân tộc, ngươi không nên ích kỷ chiếm làm của riêng. Mấy vị kia tán tu hùng hổ dọa người, ngữ khí cường ngạnh. Vương Ấn sắc mặt tái nhợt, ánh mắt hướng bốn phía nhìn lại, trước mắt hắn tình thế rất không ổn à. Tất cả mọi người ở đây, coi như cùng hắn không cừu không oán cũng thuần một sắc đối với hắn bí mật cảm giác lên hứng thú. Ai dám? Phong gia mấy vị trưởng lão lập tức ngăn tại Vương Chiến trước người. Mấy vị kia tán tu cười lạnh, Phong gia đây là muốn cùng khắp thiên hạ đối nghịch sao? Phong gia một vị trưởng lão hừ lạnh nói, lời nói này, Phong gia không muốn cùng bất luận kẻ nào đối nghịch, nhưng Vương Ấn là ta Phong gia thượng hành, đối với ta Phong gia có lớn lao ân tình, Phong gia tuyệt không cho phép bất luận kẻ nào đến tổn thương hắn. Không sai, bất luận kẻ nào muốn tổn thương cũng ép buộc thượng hành, ta Phong gia tuyệt không thể đáp ứng. Một vị khác Phong gia trưởng lão thái độ cường ngạnh đạo. Phong gia lời nói này, chẳng lẽ Phong gia muốn đem Vương Ấn trên người cực đạo công pháp chiếm làm của riêng? Nói chuyện chính là vị kia cùng Vương Ấn Phong Bảo đánh cược Thái Nhất Tông trưởng lão. Hắn lời này không thể bảo là không ngon độc, vừa lên đến liền cho Phong gia cài lên một cái ham Vương Ấn cực đạo công pháp cái mũ. Phong gia lao thánh người nhịn không được nói, "Hừ, Chu trưởng lão, vô địa này cũng đừng hướng ta Phong gia trên đầu trụ." Phong gia tuyệt học vô song, từ trước tới giờ không sẽ ngấp nghé những công pháp khác. Đã như vậy, mọi người chỉ là muốn Vương Ấn giao ra cực đạo công pháp. chúng ta cũng không muốn tổn thương hắn, các ngươi còn muốn che chở hắn cái gì đâu? Lại hoặc là nói, vương ấn trên thân còn có cái gì bí mật phải không? Chẳng lẽ trên tay hắn còn có bộ ba cực đạo công pháp? Lời này vừa nói ra, lập tức long trời lở đất, không ít người trợn tròn con mắt, không dám tin. Hắn thật sự có bộ ba cực đạo công pháp? Ngoa tạo, đây cũng quá nghịch thiên đi. Khả năng này không lớn, cực đạo công pháp cũng không phải trên đường cái cải trắng, sao có thể dễ tìm như vậy? Nói chuyện chính là vị đầu trọc, không ít người đối với hắn lời nói vẫn là vô cùng công nhận. Nếu như vương ấn thật sự có ba bộ cực đạo công pháp, vậy thì thật là đáng sợ. Giao ra, chúng ta cam đoan sẽ không tổn thương ngươi. Trong lúc nhất thời, hai mươi mấy vị tiên cung tầng 28 cùng 5-6 vị tiêu giao cảnh cường giả xông tới, toàn bộ hư không giống như là bị phong tỏa bình thường. Cảm giác gáp bách mạnh mẽ, ép tới vương ấn cơ hồ không thở nổi. Các ngươi đây là muốn làm gì? Muốn động thủ sao? Nhiều như vậy lão tiền bối, sống mấy ngàn năm, đối phó một người trẻ tuổi, không sợ bị người chê cười sao? Phong gia lão thánh người thật nổi giận. Thái nhất tông đến Chu trưởng lão cười lạnh nói, ha ha, phong gia cần gì phải như vậy đâu? Trước đây không lâu yêu tộc quy mô tiến công, ở đây không ít thế lực ra người xuất lực, thậm chí còn có không ít người chiến tử, chẳng lẽ phong gia thật muốn cùng khắp thiên hạ là đi sao? Ngươi, phong gia lão thánh mặt người sắc trước đó chưa từng có đến ngưng trọng. Ở đây những người này mặc dù cũng không thể cho hắn tạo thành bao lớn đến uy hiếp, thế nhưng là đều là các đại thánh địa thế gia đến nhân vật trọng yếu. Hắn tang thương đến ánh mắt hướng bốn phía nhìn lại, quy nhà đến trưởng lão, thái nhất tông trưởng lão, thái sơ cửa trưởng lão, diêu gia, tiến quốc, chờ chút đại thế lực cơ hồ đứng ra hơn phân nửa. Trong những người này cũng chưa chắc tất cả đều là muốn đưa vương ấn vào chỗ chết, bất quá lại đều không ngoại lệ tham lam vương ấn trong tay cực đạo công pháp. Những người này muốn thật sự là đắc tội, liền xem như phong gia cũng đảm đương không nổi. Thế nhưng là vương ấn đối với phong gia có thiên đại đến đất nước, nếu như không có khả năng bảo hộ vương ấn, phong gia tương lai làm sao lấy đặt chân thiên hạ? Lão tổ, ngươi sao có thể làm như vậy? Vương ấn thế nhưng là huynh đệ của ta a, còn từng cứu mạng của ta. Yến Phi khóc giữ chặt Tiến Quốc trưởng lão tay, không ngừng kéo trở về. Lão tổ, có thể hay không cho ta cái mặt mũi? Ta Diêu giới sắc đời này đều không có cầu hơn người. Sắc ca cho hắn lão tổ quỳ xuống. Hừ, mặt mũi của ngươi có cái gì đáng tiền lập tức cút trở về cho ta, không phải vậy lão phu ngay cả ngươi một khối đánh. Diêu gia trưởng lão tâm như sắt đá, hắn vây ở tiên cung tầng 28 hơn 500 năm. Nếu như có thể tu luyện cực đạo công pháp, không chừng là hắn có thể tiến thêm một bước. Mà lại ở đây có hắn loại ý nghĩ này lại không chỉ hắn một người. Giao ra, lại có mấy vị lão giả đạp tiên mà đến, trên mặt bọn họ mơ mơ hồ hồ, hoàn toàn thấy không rõ, nhìn thấy mấy vị này, phong gia lão thánh mặt người sắc không khỏi khó nhìn lên. Cái này năm vị giống nhau là thánh nhân, khí tức không kém chút nào hắn. Phong lão đầu, ngươi cũng một thanh xương cốt làm gì tại cái này gượng chống đây? Chính là, chẳng lẽ lại ngươi thật sự cho rằng cái này tu luyện giới là ngươi nói tính? Không ai có thể bắt ngươi thế nào. Mấy vị kia thánh nhân đến khí tức ngoại phóng, phong phú đến áp lực, đem vương ấn toàn thân đến xương cốt ép tới kéo kẹt rung động. Phong gia lão thánh người vội vàng xuất thủ, vương ấn trên thân đến áp bách lập tức biến mất. Tạ tiền bối, một hồi ta muốn biện pháp ngăn trở những người này, ngươi tìm cơ hội trở lại phong gia ở chính giữa thiên thành đến trụ sở, chỉ cần trở lại nơi đó, chúng ta liền có biện pháp hộ ngươi đến an nguy. Một đoạn thần thức truyền vào vương ấn đến não hải, hắn nhìn chung quanh muốn chạy ra trùng điệp vây quanh, cũng không phải một kiện đơn giản sự tình. Hừ, phong lão đầu, ngươi đừng nghĩ lấy ngăn lại chúng ta, ngươi sẽ không thật cho là chỉ chúng ta mấy lao giả tới đi. Ông một tiếng, giáp đấu trường bên ngoài lại có mấy đạo cường hãn đến khó có thể tưởng tượng đến khí tức truyền ra. Nguy rồi. Lần này ngay cả phong gia lão thánh người đều một trái tim ngã tiến vào đáy cốc. Cái này cần có hai mươi mấy vị thánh nhân, bọn hắn phong gia liền năm người, như thế nào chống đỡ được? Lúc này, Thái Nhất Tông đến Chu trưởng lão tiến về phía trước một bước, âm thanh lạnh lùng nói, giao ra cực đạo công pháp, hoặc là chết ba. Hắn cố ý cường hóa chữ chết, trong nháy mắt vương ấn thật cảm nhận được rơi vào địa ngục bình thường, hắn nhịn không được mắng thầm. Mẹ nó, tên mõ già này, chỉ sợ đã là tiêu giao cảnh. Chúng ta không có thời gian cùng ngươi tại cái này hao phí thời gian, lão phu cho ngươi thêm ba hơi đến thời gian, nếu như lại không giao, đừng trách chúng ta những lao gia hỏa này lấy lớn hiếp nhỏ. Trong đó một vị thánh nhân lạnh giọng cảnh cáo. Lời này vừa nói ra, không khí cũng vì đó ngưng động, phong bảo nhịp tim đều nhanh đến cổ họng, nhị nha không ngừng đến năn nỉ quảng hàn cửa đến trưởng lão. Tấn Nhược Yên đồng dạng cầu Tấn Quốc trưởng lão, Đường Mẹ cùng Thơ Đường hoàn toàn không biết nên làm sao bây giờ, gấp đến độ đều khóc lên. Vương ấn ánh mắt dây rủa, hắn là thật không muốn giao ra, đây cũng không phải của mình quý, mà là những người này vậy mà dùng như vậy đắc thủ đoạn khi nhục với hắn, cơn giận này thực sự khó tiêu. Thái Nhất Tông cũng có cực đạo công pháp, vì sao không người dám yêu cầu? Cái này không bày rõ ra ức hiếp hắn nhỏ yếu sao? Tại mọi người thô cùng đến trong tiếng hít thở. Một hơi, hai hơi, ba hơi ba. Xem ra ngươi thật đúng là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ. Đã như vậy, đừng trách chúng ta xuất thủ vô tình. Giết. Phong gia lao thánh người nổi giận gầm lên một tiếng, động thủ. Chương 874 Dương cùng bạc kiếm, chương 874 Dương cùng bạc kiếm. Vang một tiếng, vùng hư không này đều bị phong tỏa lại, trong giác đấu trường, tất cả quan chiến đệ tử trưởng lão đều bị giam giữ lại ở trên chỗ ngồi không được rời đi. Có đại năng tu sĩ âm thầm hạ thủ. Hỗn trướng. Mắt thấy nhà mình thánh nữ sắc mặt trắng bệnh, bị ép không thở nổi, Quảng Hàn môn mấy vị trưởng lão khí chửi ầm lên, nhị nha thế nhưng là bọn hắn toàn tông đến hy vọng, bảo bối không được. Ai muốn đối với nàng thật động thủ, cái kia Quảng Hàn môn đông đảo trưởng lão không phải bạo tẩu không thành. Lúc này không chút do dự, Quảng Hàn môn mấy vị trưởng lão đồng thời đối với hư không bàn tay lớn vồ một cái. Quảng Hàn môn bằng hữu đừng nóng giận. Cái kia giấu ở chỗ tối đến đại năng cũng không nghĩ tới Quảng Hàn môn trưởng lão tức giận như vậy, cơ hồ muốn cùng hắn liều mạng. Tranh thủ thời gian buông ra cấm chế. Chúng ta đi. Quảng Hàn môn đến đại trưởng lão nắm lên nhị nha cùng mấy vị trưởng lão khác đứng dậy rời đi. Rời xa nơi thị phi này. Đại trưởng lão, nhị trưởng lão, các ngươi mau cứu Vương Ấn ca ca có được hay không? Nhị Nha luôn luôn tính cách trầm ổn, coi như đứng trước nguy cơ sinh tử cũng có thể bình chân như vậy, nhưng lần này lại là hai mắt đẫm lệ mông lung, đau khổ cầu thần. Quảng Hàn Môn đến mấy vị trưởng lão mặt mũi tràn đầy đau lòng, lại không thể làm gì. Nha đầu, trưởng lão cũng nghĩ cứu, nhưng lại hữu tâm vô lực a. Hôm nay cảnh tượng này ngươi cũng thấy đấy, trừ phi ngươi bây giờ liền trở thành nữ đế, dùng thực lực tuyệt đối cưỡng ép trấn áp bọn hắn, không phải vậy ai tới cũng vô dụng. Nhị Nha không còn khóc giống, mà là gắt gao nhìn chằm chằm lôi đài, thanh âm vô cùng kiên định, hôm nay Vương Ấn ca ca như ngoại ý muốn nổi lên, đại hắn ngày ta xứng đế, nhất định phải để cho các ngươi toàn bộ chôn cùng. Lời này vừa nói ra, bị Hù Quảng Hàn Môn trưởng lão khẽ run rẩy, tranh thủ thời gian thi triển pháp thuật đem bốn phía phong cấm. Hai tử khác muốn nói như vậy, những lão yêu quái kia căn bản không xem ra gì. Nhưng tiểu nha đầu này, nàng thật có cơ hội trở thành nữ đế. Bị những lão yêu quái kia nghe được, chỉ sợ trước tiên bóp chết nàng. Vương Ấn cảm giác mình toàn bộ thân thể đều muốn đã nứt ra, mười mấy cái đại năng ở chung quanh hắn giao chiến, loại áp lực kia tựa như là mấy trăm tòa núi cao vạn trượng, thay phiên hướng hắn đập tới. Trong mông lung, hắn nhìn thấy Phong Bảo, Sắc Ca cùng Phỉ Ca hướng hắn vọt tới, hắn hét lớn, "Đừng tới đây!" Rầm rầm rầm, kinh khủng đến mức sóng pháp lực, trực tiếp đem Phong Bảo ba người đánh bay mấy ngàn trượng. Đây là Phong Bảo trên người bọn họ có bảo ý hộ thân, còn có chính là những lão yêu quái kia cũng biết cái này ba cái tiểu tử béo thân phận, không dám hạ tử thủ. A! Vương Ấn trên thân xuất hiện từng đạo tơ máu, toàn bộ thân thể đều muốn sụp đổ. Hắn tranh thủ thời gian vận chuyển Thiên Vương tái sinh thuật, trên thân thể vết rách cấp tốc biến mất. "Tiểu tử, tới đây cho ta đi." Thái Nhất Tông Chu trưởng lão nhe răng cười một tiếng, đối với Vương Chiến rôi ra đại thủ, vào đầu chụp tới. "Tên mõ giả, mẹ ngươi chứ?" Vương Ấn nổi giận gầm lên một tiếng, Thiên Võ Thần Cấm lần nữa thi triển thành công, đối với Thương Thiên một chỉ, phong vân biến ảo, thương khung đột nhiên âm u xuống tới, mây đen ép thành, giống như tận thế giáng lâm. Trong tầng mây một tòa to lớn đến bia đá bỗng nhiên hướng Chu trưởng lão đến đại thủ trấn áp mà đến, ông một tiếng, hư không từng khúc phá toái, đại đạo pháp tắc hỗn loạn. Võ kỹ không sai, nhưng cũng phải nhìn ai dùng. Chu trưởng lão cười lạnh một tiếng, trở tay liền hướng cái kia chấn ma bi vô tới. Phình một tiếng, chấn ma bi lúc này vỡ nát, bất quá Chu trưởng lão ngón trỏ cũng bị chấn nước xương chảy máu, cái này khiến hắn không gì sánh được kinh hãi, phải biết hắn nhưng là tiêu giao cảnh đại năng. Vương Ấn chỉ là tiên cung cảnh vậy mà có thể thương hắn, đây quả thực tựa như một con kiến đem mãnh hổ đánh thành trọng thương một dạng buồn cười. Chấn ma bi phá toé một khắc này, Vương Chiến máu tươi cuồn cuộn, hắn cùng Chu trưởng lão ở trên cảnh giới trên lệch thật sự là quá lớn, đây cũng là không có cách nào đến sự tình, đối phương so với hắn nhiều tu luyện mấy ngàn năm. Nếu như lại cho hắn thời gian mấy năm, hoàn toàn có thể cùng cái này cường giả thế hệ trước khiêu chiến. Tiểu xuất sinh, thật đúng là giữ lại không được ngươi. Chu trưởng lao mắt lộ ra hàn quang, lần nữa hướng Vương Ấn chụp tới. Phong gia nhất chúng trưởng lao giống giận, lại không thể làm gì. Bọn hắn mỗi một người đều đối mặt với 5-6 vị đại năng, thậm chí ngay cả tự vệ đều làm không được. Muốn cứu Vương Ấn càng là ý nghĩ hao huyền. Nhất là lao thánh người, bị 10 cái thánh nhân vây quanh, căn bản xông không ra phòng ngự. Ha ha ha! Chu trưởng lao đem Vương Ấn nắm trong tay, nhịn không được ngửa đầu cười ha ha. Vương Ấn sắc mặt tâm trầm, nhìn chòng chọc vào Chu trưởng lão. Trên tay hắn còn có không ít hoàng tuyến nước, hắn đang chờ đợi cơ hội cho trước mắt cái này đắc ý tên mo già đến một thùng. Bá. Đột nhiên một đạo kiếm quang chiếu sáng cả phiến thiên địa, vạch phá bầu trời, thẳng sâu sơn hà, giống như diệt thế một kiếm, nhiếp nhân tâm phách, một kiếm này cơ hồ muốn đem vùng thiên địa này chém thành hai đoạn. Tất cả cấm chế phong tỏa, tại một kiếm này trước mặt tựa như giấy bình thường, yếu ớt không chịu nổi, từng khúc vỡ tan. Mấy vị giấu ở chỗ tối thánh nhân lúc này máu tươi cuồn cuộn, thân thể nhanh lùi lại. Chu trưởng lão chỉ cảm thấy nắm chặt Vương Ấn cánh tay mát lạnh, tiếp lấy cánh tay kia liền sóng vai cho ra. Vương Ấn từ bàn tay thoát ra, trước người một đạo mông lung huyễn ảnh xuất hiện, đó là một vị lão giả, mặc lao dày, hất lên mũ rộng vành, phía sau lưng có chút tố lượng. Bác Dương tiền bối. Vương Ấn mừng rỡ trong lòng. Là ngươi. Chỗ tối thánh nhân thấy lão giả thần sắc giật mình, phong gia trưởng lão thì là nhẹ nhàng thở ra. Lão giả này đến, cuối cùng có thể thở dốc một lát. Bác Dương kiếm thánh, ngươi làm cái gì vậy? Ngươi đây là muốn cùng chúng ta là đi sao? Chỗ tối truyền đến thanh âm ở mức không nhanh. Trốn trốn tránh tránh, thật sự là nhát gan bọn chuột nhắt. Bác Hải kiếm thánh đối với hư không rỗi ra ngón tay, khe khe chém một cái, ông một tiếng. Một đạo ngàn trượng dáng dấp kiếm quang đem bầu trời bổ ra một cái lỗ hổng lớn. Ở trong đó pháp tắc hỗn loạn, đen xì một mảnh. Mấy đạo tiếng kêu thảm thiết truyền ra, sau đó rất nhanh bao phủ. Bác Dương kiếm thánh, ngươi đây là muốn làm gì? Ngươi thật muốn cùng mọi người là địch? Chu trưởng lão khỏe mắt cũng rút, cánh tay bị chém, đau hắn cái chán đầy mồ hôi. Phình một tiếng, Chu trưởng lão toàn thân tuôn ra huyết vụ, trực tiếp bị vanh ra vạn trượng bên ngoài. Các ngươi Thái Nhất Tông tông chủ và ta nói chuyện đều muốn khách khí, ngươi là cái kia ổ gà đụng tới chim nhỏ, cũng dám ở trước mặt lão phu làm càn. Kiếm thánh ánh mắt nhìn về phía đám người, thân thể tuy nhỏ nhưng có bệ nghệ thiên hạ chi khí. Lão phu hôm nay ở đây, ai dám đả thương người? Không phục liền đến, tiểu a nhi này, hôm nay lão phu chắc chắn bảo vệ. Ngươi, ở đây vô luận là thánh nhân hay là trưởng lão tất cả đều sắc mặt khó nhìn lên, Bác Dương kiếm thánh là nhân tộc công nhận ngũ đại cao thủ tuyệt thế một trong. Trừ phi hôm nay mấy cái kia lão yêu quái đi ra, không phải vậy ai cũng không có cách. Bác Dương kiếm thánh quay người vung lên ống tay áo, đối với Vương Ấn nhẹ nhàng một cánh, Vương Ấn chỉ cảm thấy mình tựa như là cuồng phong kia bên trong một mảnh lá cây, thân thể bỗng nhiên di động, trước mắt giống như đấu chuyển tinh gì. Chờ hắn lần nữa định trụ thân thể khi đã xuất hiện tại phong gia ở chính giữa thiên thành trụ sở. Nguy hiểm thật a. Mắt thấy bốn phía tạm thời an toàn, Vương Ấn triệt để nhẹ nhàng thở ra. Phong gia gia chủ bọn người sau đó trở về. Phong Tòng Hổ một mặt ngưng trọng đối với Vương Ấn đạo, giới diện này ngươi không thể ở lại, những lao gia hỏa kia còn chưa đi xa, chỉ là bị kiếm thánh nhìn chằm chằm không dám động thủ, phong gia có đại na di phủ, có thể trực tiếp đưa ngươi đưa tiễn, ngươi đi tinh hải cổ lộ, không thành thánh cũng đừng có trở về. Vương Ấn nghĩ nghĩ liền gật đầu đáp ứng. Phong Tòng Hổ lấy ra 5 tấm phù lục màu vàng, hắn định nhãn nhìn một chút, suy nghĩ một chút lộ trình, liền ngón tay liền chút. Ông một tiếng. Trong đó một đạo phù lục màu vàng cấp tốc xoay tròn, một đạo màu vàng thông đạo xuất hiện tại Phong gia trụ sở trên không. Đi mau. Vương Ấn gật đầu, thời gian khẩn cấp, thậm chí không kịp cùng đám người tạm biệt, bước ra một bước chui vào thông đạo màu vàng biến mất không thấy gì nữa. Trung Thiên Thành Thái Nhất Tông trụ sở, mấy vị trưởng lão đồng dạng lấy ra một cái đặc chế ốc biển, đối với cái kia màu vàng trường ảnh, nói gì đó. Ngay tại thông đạo màu vàng bên trong di động với tốc độ cao Vương Ấn, đột nhiên nghe được cái gì, ngay tại phía trước xuất hiện tiếp lời thời điểm, hắn đột nhiên từ lối ra nhảy ra ngoài. Chương 875 hèn hạ, chương 875 hèn hạ. Trung Thiên Thành. Ngay tại thi pháp Phong Tòng Hổ, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, động tác trong tay đột nhiên ngừng lại, nguyên bản 5 tấm lớn truyền lại phù, chỉ dùng ra một tấm. Tư Hổ, thế nào? Một bên, Phong gia lão thánh người cũng ý thức được không ổn, nếu không phải lớn truyền tống phù chỉ có thể truyền một người, hắn liền bồi Vương Ấn tự mình đi một chuyến. Vương Ấn, hắn Phong Tòng Hổ trong đôi mắt tràn đầy sự khó hiểu, hoàn toàn không rõ Vương Ấn cử động. Hắn thế nào? Chẳng lẽ có đại cao thủ nửa đường quấy nhiễu? Đám người tiến lên truy vấn. Phong Tòng Hổ lắc đầu, ánh mắt nhìn về phía đám người, ngữ khí bất đắc dĩ nói, Vương Ấn hắn nửa đường chủ động nhảy ra ngoài. Cái gì? Đây là có chuyện gì? Tin tức này để đám người giật nảy cả mình, người Phong gia vô luận như thế nào cũng nghĩ không thông, Vương Ấn tại sao phải làm như vậy? Lão thánh người thần sắc nghiêm túc, không ngừng nuốt nuốt chính mình dâu hùm, thở dài một tiếng, hắn hẳn là biết cái gì không muốn người biết sự tình, mới không thể không làm ra động tác này. Tư Hổ, Vương Ấn hắn từ vị trí đó nhảy ra, hắn hiện tại rất nguy hiểm, nhiều người như vậy đang tìm hắn, nếu như bị lao yêu quái đó bên trong phát hiện hắn, vậy coi như không ổn. Phong Tòng Hổ khẽ lắc đầu, lông mày thích chặt, lớn truyền tống phù các ngươi cũng biết, một hơi chính là mười mấy vạn dặm, liền vừa rồi mặc dù vẹn vẹn dùng ra một tấm, hắn chí ít tại ngoài ngàn vạn dặm khoảng cách này, muốn định vị, chỉ sợ còn cần thời gian. Nhanh, lập tức, đi đài xem sao. Phong Bảo lúc này cũng thất tha thất thể về đến trong nhà, mấy cái kia lão yêu quái mặc dù thu tay, nhưng bản thân thực lực tại cái kia, liền xem như tiện tay một kích, cũng không phải thường nhân có thể lý giải. Cùng lúc đó, Phong gia một gian tinh mỹ hoa lệ trong phòng nhỏ, Thơ Đường cùng Đường Mẹ quỳ trên mặt đất, chắp tay trước ngực, ngay tại không ngừng cầu nguyện, Đường Mẹ càng là nước mắt không ngừng. Bên cạnh Thơ Đường mắt nhìn muội muội, trong lòng nhịn không được ai thán, chính mình cô muội muội này luôn hãm, Vương Ấn con đường tương lai nhất định nguy hiểm, thật không biết nên làm cái gì. Có lẽ lúc trước không nên đi xuất gia tộc. Thơ Đường âm thầm suy nghĩ. Trung Thiên Thành trong một nhà tử quán, lầu 2 tới gần cửa sổ một chỗ nhã tọa bên trên, ngồi vị hơi có lôi thôi lao đạo sĩ trên tay cầm lấy cái chân bị lớn, gặm miệng đầy chảy mỡ, ánh mắt thỉnh thoảng liếc nhìn giác đấu trường phương hướng. Nửa ngày, đem trong tay xương cốt tiện tay ném ở trên bàn cơm, rũa ra ngón tay đầu chọn hầm răng, trong miệng mắng một câu: "Lão bản, ngươi vịt này chân thả thời gian là không phải hơi dài?" Tiểu nhị cười khanh khách nhìn về phía lao đạo lôi thôi, lời này của ngươi nói, thời gian dài điểm không phải càng ngon miệng sao? Lao đạo lôi thôi toát toát trên ngón tay dầu trơn, liếc mắt, nhưng cũng không thể quá dài, đều nhanh tiêu đi. Cho tiện nghi mấy cái con. Đúng vậy, hôm nay vịt này chân coi như miễn phí. Nói xong, tiểu nhị quay người lẩm bẩm nói, thả gần nửa tháng, thời gian rất dài sao? Đạo nhân lôi thôi nhẹ gật đầu, tiếp tục xem hướng ngoài cửa sổ, ống tay áo khẽ đảo không cẩn thận đem nước trà đổ nhào, vô lượng tiên tôn, ngoại tảo. Ai, cũng không biết Vương Ấn Na tiểu tử thế nào. Tên Vương bắt đàn này, lúc trước rõ ràng lấy được cực đạo công pháp, giả thành câm điếc. Đức Chính đạo trưởng bấm ngón tay tính toán trường mi cau lại vị diện này hắn là không có cách nào chờ đợi, vô cùng có khả năng đi tinh hải, không được lần này ta không phải tìm tới hắn, để hắn ở trước mặt nói cho ta rõ. Trung Thiên Thành, ngàn vạn dặm một chỗ trong hoang mạc, một bóng người từ trên trời giáng xuống, rơi ầm ầm trong sa mạc, vẽ lên đầy trời trần xa. Vương Ấn nhìn một chút tứ phương, ánh mắt trong nháy mắt âm trầm như băng, hai tay nắm đấm cầm kéo kẹt rung động. Thái Nhất Tông, thật không nghĩ tới, làm nhân tộc đỉnh tiêm thế lực lớn, các ngươi vậy mà lại như vậy hèn hạ vô sỉ. Đã các ngươi nghĩ như vậy muốn ta trên tay bí mật, vậy ta liền cho các ngươi đưa lên một phần siêu cấp gói quà lớn. Vương Ấn từ hệ thống trong không gian lấy ra một thanh chủy thủ sắc bén, do dự sát na, trong mắt trong lúc đó không gì sánh được kiên định, hắn đưa tay đem trước ngực bên trên vạt áo đẩy ra, lộ ra dày đặc lồng ngực. Cổ tay chuyển một cái, mũi lao xông về phía mình thân thể, không chút do dự mãnh liệt đâm mà đi, máu tươi màu tím trong nháy mắt phun ra ngoài, Vương Ấn trên trán lúc này mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu dày đặc, hắn nhịn không được ngửa đầu nổi giận gầm lên một tiếng. Đau đớn kịch liệt để hắn cái trán gân xanh nô ra, hai mắt trừng giống như đồng cầu bình thường lớn nhỏ, hàm răng gắt gao cắn chặt. Lại là liên tục vài đao đâm ra, toàn thân hắn đều đang run rẩy, từ huyết thuận áo bào chạy tại trên sa mạc, lăn xuống lấy cùng sa mạc hòa làm một thể. Phù phù, phù phù. Vương Ấn đem chủy thủ ngậm trong miệng, xuê bàn tay ra đem trái tim của mình móc ra. Một cỗ cường hãn sinh mệnh lực thấu thể mà ra, trái tim điên cuồng nhảy lên, mạnh mẽ nhảy lên âm thanh, ngoài ngàn mét vẫn rõ ràng có thể nghe, chỉ một thoáng, bốn phương tám hướng vô số trùng thú điên cuồng vọt tới, trái tim kịch liệt muốn trở lại thể nội. Vương Ấn lần nữa lấy ra một cái cẩm hạp đem trái tim cất vào nhập cẩm hạp bên trong, sau đó hắn muốn tiến hành một bước cuối cùng, xuê bàn tay ra hung hăng chụp vào thức hải của mình. Cứ thế sinh sinh đem thức hải cắt đứt 2/3, loại kia sống không bằng chết đau đớn, dù là sớm đã có chuẩn bị tâm lý, Vương Ấn vẫn là đau chết đi xuống lại. Đem cái kia 2/3 thần thức tạm thời bám vào ở trên trái tim, Vương Ấn kịch liệt thở dốc, hắn giờ phút này không gì sánh được suy yếu, lấy ra một đạo truyền âm phủ, đối với truyền âm phủ bản giao vài câu. Sau đó đem truyền âm phủ cùng cẩm hạp lần nữa thu vào, kịch liệt suy yếu cảm giác, để đầu hắn choáng hoa mắt, không thể không ngồi xuống khôi phục. Vận chuyển Thiên Vương tái sinh thuật, sau 3 canh giờ, hắn lần nữa sinh long hóa hổ, đứng người lên sau, đứng dậy quay về Trung Thiên Thành. Phong Bảo chắp tay sau lưng, ở trong phòng vừa đi vừa về dạo bước, thỉnh thoảng than thở mẹ nó, thật sự là thất phu vô tội, mang ngọc có tội. Những lão giả chết tiệt này, bình thường nhân tộc đứng trước tai họa, từng cái thân ở không ra, làm con rùa đen rút đầu. Hiện tại ngược lại tốt, biết cực đạo công pháp xuất thế, một cái so một cái nhảy vui mừng. Đúng lúc này, cửa ra vào truyền đến tiếng gõ cửa dồn dập. Ai nha? Như thế không có nhãn lực độc đáo. Không biết bạn công tử chính phiền đây. Phong Bảo hùng hùng hổ hổ, ngồi tại vị trí trước phục vụ. Công tử, có người đưa tới đồ vật, nói là Diêu công tử sai người đưa tới, để công tử thận trọng đối đãi. Saka, hắn có thể đưa tới vật gì tốt? Chẳng lẽ là một vị nào đó thánh nữ đi tắm hình? Phong Bảo từ dưới trong tay người tiếp nhận cầm hạt, trên hộp gấm còn để đó một khối truyền âm phủ. Phong Bảo đem truyền âm phủ dán tại hai đầu lông mày, sắc mặt trong lúc đó đại biến, vội vàng hướng lấy vị hạ nhân kia hô lớn, đưa tin vị kia ở nơi nào. Nói xong không nói lời gì liền giữ chặt hạ nhân ra bên ngoài chạy, chạy đến một nửa lại trở về, ôm chặt lấy cầm hạt, một lần nữa liền xông ra ngoài. Vương Ấn lúc này đã sớm rời xa Trung Thiên Thành, mà là thẳng đến Vũ Tiên Môn mà đi. Vũ Tiên Môn bên ngoài, Thái Nhất Tông Tông chủ mang theo hơn 10 vị trưởng lão đang đứng tại Vũ Tiên Môn trên không, cùng Vũ Tiên Môn mấy vị trưởng lão cách không giằng co. Cơ lão đầu, đem Vương Ấn giao ra, ta không làm khó dễ các ngươi. Trên bầu trời Thái Nhất Tông Tông chủ Chu Vạn Tông chắp hai tay sau lưng, một thân trắng loãng trưởng bào múa may theo gió, khí tức của hắn trẻ nằm, khóe môi mang cười, lông mày như thần kiếm, mắt như tinh thần, thần nhược thanh sơn, lâng lâng tuyệt thế độc lập, có vô thượng phong thái. Cơ Tông chủ thở dài một tiếng, trong lòng người rất rõ ràng, Vương Ấn hắn căn bản cũng không tại Vũ Tiên Môn. Các ngươi dồn ép không tha, bất quá là buộc chính hắn hiện thân. Chu Vạn Tông bên cạnh, Chu trưởng lão bước ra một bước, lạnh giọng gầm thét, làm cản, Cơ lão quỷ, ngươi đừng rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, hôm nay không giao ra Vương Ấn, Vũ Tiên Môn cũng không cần tồn tại. Chương 876, tự chui đầu vào lưới, chương 876, tự chui đầu vào lưới. Ta đã nói, Vương Ấn căn bản cũng không tại Vũ Tiên Môn, điểm này các ngươi rất rõ ràng. Cơ Tông chủ trong mắt tràn đầy bi phẫn, đối phương làm nhân tộc Tam Đại Tông môn một trong, tới cửa đến khi phụ bọn hắn Vũ Tiên Môn. Hoàn toàn không có đem bọn hắn Vũ Tiên Môn để vào mắt. Hỗn trướng, Cơ lão quỷ, thật sự là cho ngươi mặt mũi ngươi không biết xấu hổ, lão tử hôm nay liền để ngươi biết, người nào nên gây người nào không nên dây vào. Chu trưởng lão lăng không bước ra, hư không run run một hồi, nơi hắn đi qua, linh khí của thiên địa trong lúc đó bạo động đứng lên, hình thành vô số đạo lợi kiếm, bá một tiếng, liền muốn chém về phía Cơ Tông chủ. Chu trưởng lão không cần nổi giận, bực này bất nhập lưu tông môn trưởng môn, còn cần đến ngươi bên trên sao? Một vị trừ gia trưởng lão cười lạnh cách không đối với Cơ Tông chủ chụp tới. Bọn hắn trừ gia cùng Vương Ấn có thâm cừu đại hận, nam mộng cũng nhớ đem Vương Ấn bắt. Che trời đại thủ, cơ hồ đem nửa bầu trời bao trùm. Cơ Tông chủ tức giận hừ một tiếng, trong tay không hiểu xuất hiện một thanh cần câu đầu liên tiếp một cây nhỏ bé yếu ớt không thể gặp dây câu, đi. Nhẹ nhàng hất lên, một trận thanh thúy vụ vụ âm thanh xẹt qua chân trời, đồng bình hồ như tuyệt thế tiên âm rơi xuống phàm trần, theo dây câu xẹt qua, nửa bên thương khung đều bị quấy phong vân biến sắc. Cái gì? Ngươi làm sao? Phình một tiếng, chỉ một thoáng, điện quang hỏa thạch, vị kia trừ gia trưởng lão trận trừng đôi mắt này, trước ngực phun ra từng đạo huyết vụ, cả người trực tiếp từ đám mây rơi xuống. May mắn bị trừ gia các trưởng lão khác tiếp được, không phải vậy đường đường tiền cung cảnh tầng 28 đại cao thủ, sẽ sống sống ngã chết. Làm càn, dám đả thương ta Thái Nhất Tông trưởng lão. Đồng thời hai bóng người thoát ra, đối với Cơ Tông chủ đánh ra một quyền, cái này đến cái khác lô đen xuất hiện, hư không tại cái này bá đạo quyền ý phía dưới, từng khúc đất sụp nát. Cơ Tông chủ sắc mặt lạnh nhạt, huy động trong tay cần câu, trong miệng khẽ nhả, đi. Dây câu xẹt qua chi địa, ngân huy vẩy xuống, làm cho hai vị kia Thái Nhất Tông trưởng lão khiếp sợ sự tình phát sinh, bọn hắn đánh ra nắm đấm tại Cơ Tông chủ dây câu trước mặt, yếu ớt giống như giấy. Phanh phanh. Trên thân hai người lần nữa phun ra huyết vụ, gặp khó mà tưởng tượng nổi trọng thương, đây là Cơ Tông chủ hạ thủ lưu tình, không muốn thống hạ sát thủ, không phải vậy một cần câu liền có thể đem hai người rút thần hồn câu diện. Cái gì? Cái này Cơ lão quỷ lúc nào trở nên lợi hại như vậy? Đây quả thực khó có thể tưởng tượng. Không ít Thái Nhất Tông điệu tông chủ đều cảm thấy tâm thần hãi nhiên, liên tục đánh nổ ba vị cảnh giới cao hơn chính mình cao thủ, cái này thật sự là để bọn hắn đối với Vũ Tiên môn lau mắt mà nhìn. Vũ Tiên môn bên trong, không ít Vũ Tiên môn đệ tử ánh mắt bi phẫn đỏ bừng cả khuôn mặt. Chó em bé mặt đầy nước mắt nhìn chằm chằm trên trời nhóm người kia, thật sự là quá khi dễ người. Nghe Đại Sơn lôi kéo nhi tử, không ngừng mà lắc đầu thở dài, hắn tại Vũ Tiên môn thời gian rất lâu, đối với tông môn đã sinh ra tình cảm, dự cảm đến Vũ Tiên môn sắp gặp phải tai họa ngập đầu, cái này khiến hắn thật sự là khổ sở không gì sánh được. Tạ trưởng lão, Lý điện chủ bọn người toàn bộ lo lắng mà nhìn xem một mình đảm đương một phía Cơ Tông chủ, bọn hắn cũng muốn cùng Cơ Tông chủ kể vai chiến đấu. Nhưng hôm nay Cơ Tông chủ đã minh xác nói rõ, chuyện ngày hôm nay một mình hắn kiêng, những người khác liền xem như bị người đánh vỡ đầu cũng không thể phản kháng. Thật sự là hôm nay địa đối thủ, thật sự là không phải bọn hắn Vũ Tiên môn trọng đuổi. Cơ Tông chủ, ngươi làm gì dựa vào nơi hiểm yếu chống lại đâu? Giao ra Vương Ấn, chúng ta không làm khó dễ các ngươi. Chu Vạn Tông thản nhiên nói, ta Vũ Tiên môn nguyện ý giao ra Thiên Tinh môn phân điện, chỉ cầu các ngươi không nên làm khó chúng ta. Ngươi làm đỉnh cấp đại năng, thần thông cái thế, hẳn là một chút liền có thể nhìn ra, Vương Ấn hắn căn bản không ở nơi này. Cơ Tông chủ giận dữ nói, đối phương rõ ràng bắt bọn hắn toàn bộ tông môn khi thẻ đánh bạc, bức Vương Ấn hiện thân, thật sự là để Cơ Tông chủ cảm thấy chơ chẽn. Chu Vạn Tông cười lạnh một tiếng, chỉ là mấy cái phân điện, ta Thái Nhất Tông đúng vậy để vào mắt, xem ra ngươi là rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, cũng tốt, cho các ngươi Vũ Tiên môn một cái trí nhớ. Nói xong, Chu Vạn Tông toàn thân áo bào không gió từ khí, một cỗ phong phú khí tức từ hắn thể nội phun trào, tẩy trời quần địa, vô tận cảm giác gáp bách nghiền ép mà đến. Dừng tay. Một đạo quát lạnh âm thanh truyền ra, đám người lần theo thanh âm nhìn lại, chỉ gặp một vị thanh niên áo trắng nam tử chậm rãi mà đến, thanh niên sắc mặt tái nhợt, gió mát hiu hiu hắn hai tóc mai điệu tú phát, quần áo đồng bền, phảng phất trên trời trích tiên nhân. Đường đường Thái Nhất Tông, vậy mà khi nhục chính đạo tông môn, Chu Vạn Tông, yêu tộc đánh tới cửa thời điểm, cũng không thấy ngươi hiện thân chống lại yêu tộc, hiện tại ngươi đến xuất hiện. Ha ha ha, thật sự là buồn cười. Thái Nhất Tông mọi người thấy Vương Ấn xuất hiện, nhao nhao ánh mắt lửa nóng, liền không nhịn được muốn xuất thủ, lại bị Chu Vạn Tông ngăn lại, đối mặt Vương Ấn mỉa mai chi ý, hắn mảy may đều không có để ở trong lòng, y nguyên phong khinh vân đạm. Sao ngươi lại tới đây, ngươi không phải ta Vũ Tiên môn đệ tử, sống chết của ta không có quan hệ gì với ngươi, mau cút. Cơ Tông chủ nhìn thấy Vương Ấn xuất hiện, biến sắc, Vương Ấn là hắn Vũ Tiên môn hy vọng, hắn tình nguyện hôm nay máu vẩy trời cao, cũng không nguyện ý như thế một cái hạt giống hủy ở nơi này. Vương Ấn đối với Cơ Tông chủ cách không cúi đầu, "Tông chủ, ta là Vũ Tiên môn đệ tử, đại trượng phu làm việc, khi ngẩng đầu không thẹn với trời, túi xuống không thẹn với đất. Có một số việc, ta cuối cùng là phải đối mặt không có khả năng liên lụy tông môn. Ngươi không phải Vũ Tiên môn đệ tử, ta đã đưa ngươi trục xuất tông môn, đi mau." Cơ Tông chủ khàn cả giọng, điên cuồng vận chuyển tiên võ thần cấm, dự định coi như liều mạng cũng muốn để Vương Ấn rời đi. Vương Ấn lắc đầu, quay đầu nhìn về Chu Vạn Tông cùng mặt khác Thái Nhất Tông địa trưởng lão, "Ta nếu tới đây, liền định tùy ý các ngươi xử trí, Chu Tông chủ, sao phải vì khó Vũ Tiên môn đâu?" Ha ha ha. Chu Vạn Tông đột nhiên ngửa mặt lên trời cười to, trên mặt hài hước nhìn về phía Vương Ấn, "Ngươi cho rằng ngươi một con kiến nhỏ liền có thể đùa bỡn tự long?" Ánh sáng đông đóm, cũng dám cùng Hạo Nguyệt tranh nhau phát sáng. "Bản tôn, hôm nay liền cho ngươi một cái khắc sâu giáo huấn." Dứt lời, Chu Vạn Tông đột nhiên quay đầu, vung ra một trường kia đánh ra sau, nửa bầu trời xuất hiện vô số ngàn trượng dài vết nứt không gian, Cơ Tông chủ toàn thân phịch một tiếng hóa thành mưa máu, vô tận huyết hoa từ không trung chảy xuống. Răng rắc một tiếng, thiên khung chợt hạ xuống mưa to, nồng đậm nước mưa sương mù mơ hồ Vương Ấn ánh mắt, hắn cứ như vậy nhìn xem huyết châu cùng nước mưa giao hòa, rơi vào mặt đất, phóng ánh hạt mưa tại mặt đất nhấp đồ, bên trong xen lẫn một tia vết máu, cho đến chui vào mặt đất biến mất không thấy gì nữa. Chương 877, Ngọc Thạch Câu Phần, Thái Nhất Đại Điện lôi đình lên, chương 877, Ngọc Thạch Câu Phần, Thái Nhất Đại Điện lôi đình lên. Răng rắc. Đây trời tiếng sấm bể xuống, mưa to mưa như chút nước, mặt đất bao la vang lên từng đóa bọt nước. Vương Ấn cứ như vậy ngu ngơ đứng đấy, tận mắt nhìn thấy Cơ Tông chủ biến mất tại trong phiến thiên địa này, nước mưa đem hắn tóc khuôn mặt áo bào toàn bộ ướt nhẹp. Hắn tựa như đã mất đi linh hồn bình thường, hai mắt trống rỗng, mặt không thay đổi đứng như vậy. "Tông chủ, Chu Vạn Tông, ngươi đang chết, ta liều mạng với ngươi." Tạ Trường Lao phát điên tiến lên, muốn cùng Chu Vạn Tông liều mạng, phải biết hắn cùng Cơ Tông chủ mấy vị sư huynh đệ, thế nhưng là từ nhỏ cùng nhau lớn lên, sư huynh đệ ở giữa tình cảm, sớm đã là có thể so với tay chân thân huynh đệ. "Đừng đi, đi cũng là chết." Lý Điện chủ mấy người gắt gao giữ chặt Tạ Trường Lao. Nghe Đại Sơn ôm chó em bé, ngồi chồm hổm trên mặt đất không ngừng mà nức nở, một màn này thật sự là làm cho cả Vũ Tiên môn từ trên xuống dưới đều khuất nhục tới cực điểm. "Thế nào? Ngươi là có hay không minh bạch giữa ngươi và ta chênh lệch? Ngươi những cái kia điêu trùng tiểu kế, tại tuyệt đối thực lực trước mặt, là liền như là cơ lão quỷ cái kia yêu đất nhục thân." Chu Vạn Tông trên mặt hài hước nhìn xem Vương Chiến. Vương Ấn nhìn thẳng Chu Vạn Tông, đem trước mắt cái này ngay trước hắn mặt đánh giết hắn tông chủ bộ mặt gắt gao ghi tạc trong tâm. "Ngươi tựa hồ lòng có khinh phục. Xem ra ta còn muốn cho ngươi thêm một chút chi nhớ. Ngươi như lại tùy ý giết chóc, ta liền tự bạo nhục thân, để cho ngươi không chiếm được bất cứ thứ gì." Vương Ấn thanh âm xâm hàn đạo. Chu Vạn Tông nghe xong, ngửa đầu cười to, mặt lộ khinh thường, "Ha ha ha. Ngươi thật đúng là cho là ngươi có thể uy hiếp được ta. Ngươi như tự bạo nhục thân, ta lập tức làm cho cả Vũ Tiên môn vì ngươi chôn cùng. Mời đi, để bản tôn nhìn xem ngươi đến cùng có dũng khí hay không tự bạo nhục thân." Vương Chiến nhẹ nhàng cười một tiếng, "Chu tông chủ quả nhiên lợi hại, Vương Mộ tùy ý Thái Nhất Tông xử trí." Nói xong, giỗi ra hai tay một bộ vươn cổ liền giết bộ dáng. "Dạng này là được rồi sao?" Chu Vạn Tông giỗi ra đại thủ, một tay lấy Vương Ấn giữ tại trong lòng bàn tay, xé mở vết nứt không gian, một bước bước vào. Răng rắc răng rắc. Bầu trời mưa to lớn hơn, tất cả Vũ Tiên môn đệ tử đều như vậy thất hồn lạc phách đứng đấy, tùy ý nước mưa ướt nhẹp toàn thân. Bi thương bầu không khí tràn ngập ra. Rất nhiều người khóc lớn tiếng. "Sư phụ ba." Một đạo kinh thiên địa tiếng giống giận dữ, chó em bé nhìn chằm chằm Chu Vạn Tông biến mất địa phương. Trong vết nứt không gian, Vương Ấn bị Chu Vạn Tông thả ra địa linh lực che đậy gắt gao khóa lại, chăm chú cùng tại Chu Vạn Tông địa thân bên cạnh, hắn tỉnh táo hướng về bốn phía nhìn lại, tối sầm, hắn duy nhất cảm giác chính là hắn tựa hồ đang lấy một loại cực nhanh tốc độ đang di động. Không biết qua bao lâu, Chu Vạn Tông vươn tay đối với phía trước nhẹ nhàng vạch một cái, một đạo chướng mắt bạch mang xuống đến, tự đại mà cuồng phong quét sạch, ngay sau đó Vương Chiến phát hiện chính mình lại xuất hiện tại phương thế giới này. Bốn phía đều là non xanh nước biếc, nơi xa từng tòa cự đại mà khu kiến trúc tung bay ở trên bầu trời, đứng ở trong đám mây, nhìn đến một chút tựa hồ coi là đó là trên trời địa cung quyết, lại như cái kia ảo ảnh, tựa như ảo mộng. Đây chính là Thái Nhất Tông địa tổng điện sao? Thật khí phái. Vương Ấn cũng nhịn không được tán thán nói, đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy Tam Đại Tông môn tổng điện. Quả nhiên khí thế rộng rãi. Chu Vạn Tông đốn ở thân hình, tựa hồ không có tiếp tục đi tới, mà là đối với bên người phía trước bên phải có chút chắc tay, nguyên lai là Bắc Dương Kiếm Thánh, thất lễ thất lễ. Có cần phải như vậy phải không? Vì trong bụng hắn công pháp, thậm chí ngay cả không dành thế sự cơ lão quỷ đều giết. Lão Kiếm Thánh thở dài, hắn trước tiên liền chạy tới, tuy nhiên lại chậm một bước, không thể ngăn cản Cơ Tông chủ bị giết. Kiếm Thánh nói đùa, ta Thái Nhất Tông công pháp tùy tiện xuất ra một bản đều đủ để gây nên tu luyện giới manh động, há có thể ham tiểu tử này trên người mấy bộ trải qua. Kẻ này nhiều lần sát hại ta Thái Nhất Tông đệ tử, nếu không nghiêm trị, ta Thái Nhất Tông uy nghiêm ở đâu? Còn xin Kiếm Thánh không cần ngăn cản. Nói xong, Chu Vạn Tông đối với Kiếm Thánh có chút chắc tay. Lão Kiếm Thánh hừ lạnh một tiếng, ta tin ngươi cái quỷ. Kiếm Thánh, ngươi ta có 2000 năm không thấy đi, không bằng tới uống chút trà. Phương xa một vị cầm trong tay quả trượng, bạch đi tung bay lão giả lăng không đi tới, hắn xa cuối chân trời, đi cực chậm, lại một cái chớp mắt liền gần ngay trước mắt. Ngươi lão quỷ này còn chưa có chết. Kiếm Thánh nhíu mày. nhanh nhanh, bất quá là kéo dài hơi tàn thôi. Lão giả áo trắng cười hắc hắc. Kiếm Thánh bất đắc dĩ lắc đầu, vị lão giả này là Thái Nhất Tông lão yêu tinh, là nhân tộc đứng đầu nhất cường giả, cùng hắn tám lạng nửa cân, hắn xuất hiện không hề nghi ngờ chính là ngăn cản Kiếm Thánh cứu người. Kiếm Thánh thở dài, ánh mắt nhìn về phía một mặt bình tĩnh Vương Ấn, trầm mặc không nói. Tiền bối, vãn bối không còn cầu mong gì khác, chỉ hy vọng tiền bối có thể chiếu cố một chút Vũ Tiên môn cùng ta tại đại hạ thân bằng. Chuyện như thế, Vương Ấn bản không có ý định mở miệng, nhưng thật không cách nào, hắn căn bản không nghĩ tới, thậm chí ngay cả Đường Đường Thái Nhất Tông tông chủ đều như vậy không có hạ cuối. Vì khỏi bị chính mình thân bằng khỏi bị liên lụy, chỉ có thể liếm láp mặt cầu Kiếm Thánh. Người yên tâm đi, không có người có thể tiếp tục thượng hải Vũ Tiên môn. Lão Kiếm Thánh nhẹ gật đầu. Chu Vạn Tông lần nữa đối với Lão Kiếm Thánh gật đầu, liền dẫn Vương Ấn rời đi. Lão huynh, ngươi còn không nên động thủ, hai ta đúng nhưng nhiều năm không gặp, thế nhưng là giao thủ mấy chục lần, người ta ai cũng không làm gì được đối phương. Lão giả áo trắng ngăn tại Chu Vạn Tông trước người, đối với Lão Kiếm Thánh cười nói, có đúng không? Ta ngược lại muốn xem, 2000 năm đi qua, ngươi là có hay không có tiến bộ, xem kiếm. Lão Kiếm Thánh nói xong chính là một kiếm đối với lão giả áo trắng bổ ra. Chu Vạn Tông các loại Thái Nhất Tông trưởng lão vội vàng rời xa, trở lại Thái Nhất Tông sau, Vương Ấn bị ném tại một chỗ tối tăm không ánh mặt trời trong vực sâu. Tứ chi đều bị đặc thù phong bạo xích sắt vây khốn, trên người pháp lực hoàn toàn bị khóa kín, mảy may đều không động được. Cứ như vậy 3 ngày thời gian nhoáng lên liền đã qua. Ha ha ha, đây không phải bá thể sao? Một đạo tiếng cười lạnh từ đằng xa truyền đến. Vương Ấn thuận lấy thanh âm nhìn lại, đã thấy mấy vị nam tử trung niên đầy mặt nụ cười đi tới, một người trong đó hắn nhận biết chính là Chu Vạn Tông, bất quá phát ra tiếng cười nạo vị kia, hắn nhưng căn bản không biết. Làm sao? Không biết ta? Tự giới thiệu mình một chút, ta họ Trử. Trử gia chủ nhìn thấy Vương Ấn, khóe mắt đống nhiên co lại, trong mắt lóe ra cừu hận khắc cốt minh tâm. Ngươi họ Trử? À, họ Trử xuất sinh ta giết không ít, ta còn đã từng tự tay chém đứt một cái gọi Trử Vân Dực đầu chó. Vương Ấn một chút liền đoán được thân phận của đối phương, cố ý đùa cợt nói. Quả nhiên, Vương Ấn một câu, liền trêu đến Trử gia chủ nổi trận lôi đình. Tiểu xuất sinh, ngươi chớ đắc ý, ngươi không phải bá thể sao? Nghe nói bá thể máu tươi có thể so với ngàn năm đại dược, hôm nay lão phu muốn từng hai cái. Chu Vạn Tông đi đến phía trước nhất, ra hiệu Trử gia chủ an tâm chớ vội. Vương Ấn, chỉ cần ngươi giao ra Tiên Võ Thần Cấm cùng Đạo Tôn Sáu Âm, ta tuyệt đối cam đoan tính mạng của ngươi, như thế nào? Vương Ấn ngửa đầu cười to, Chu Vạn Tông, ngươi tối thiểu nhất sống 1000 năm đi, lại còn cầm loại này lừa gạt tiểu hài tử thủ đoạn dùng tại trên người của ta. Chu Vạn Tông thất vọng lắc đầu, ngươi đây là cần gì chứ? Ta Thái Nhất Tông thủ đoạn nhiều đến ngươi khó có thể tưởng tượng, ngươi cuối cùng vẫn là phải nói đi ra, làm gì thụ cái kia ra thịt nỗi khổ đâu? Vương Ấn ngửa đầu nhe răng cười, trong ánh mắt lộ ra điên cuồng. Họ Chu ngươi thật đúng là mẹ nó cho là ngươi ăn chắc ta, ngươi chẳng lẽ cho là ta thúc thủ chịu chói, liền không có mảy may chuẩn bị? Hoặc là ngươi cho rằng lúc trước ma đế thêm tại chúng ta những thể chất đặc thù này bên trên nguyền rủa biến mất? Trừ gia chủ cười lạnh, ngươi cho rằng ngươi ở chỗ này còn có thể đột phá sao? Cái này bốn cái xích sắt chính là thánh giai pháp bảo, cho dù là thánh nhân cũng có thể vây khốn, ngươi còn muốn dẫn xuống lôi tiếp? Ngươi nghĩ rằng chúng ta không có một chút phòng bị sao? Vương Ấn cười to lộ ra một loạt răng trắng, rất đáng tiếc, ta muốn đột phá, các ngươi ai cũng ngăn không được. Đột phá? Tại trước mắt hắn xuất hiện trong suốt trên bảng, cái kia điểm sát lục đã sớm tích lũy đầy. Một tiếng ầm vang, một đạo làm người sợ hãi hình rồng lôi đình hàng tại Thái Nhất Tông trên đại điện, to lớn đại điện trong chốc lát liền bị vênh thành một phấn. Chương 878, đợi ta Vương Ấn quay về trung vực thời điểm, chính là san bằng Thái Nhất Tông thời điểm. Chương 878, đợi ta Vương Ấn quay về trung vực thời điểm, chính là san bằng Thái Nhất Tông thời điểm. Cái này, đây là có chuyện gì? Trừ gia chủ mặt lộ hãi nhiên. Không tốt, lôi kiếp, nhanh đi thông chi tông môn khai khải đại trận hộ sơn. Chu Vạn Tông nhìn vẻ mặt điên cuồng, ngửa đầu cười to Vương Ấn, ý thức được đại sự không ổn. Ha ha ha, đã chậm, không ai có thể ngăn cản. Thái Nhất Tông cho lão tử chôn cùng đi. Vương Ấn ngửa đầu cùng thiếu, lần này thế nhưng là hắn góp nhặt mấy lần tiên cung cảnh đại kiếp, có thể nghĩ khủng bố đến mức nào, loại lôi kiếp này không ai có thể chống đỡ được. Ma đế sửa chữa thiên địa pháp tắc, chính là muốn diệt tuyệt hoang thiên bá thể cùng đấu chiến thắng thể. Nếu không phải Vương Ấn tìm được kỳ đạt được một tiên lịch thiên cải mệnh chi pháp, trừ phi hắn vĩnh viễn không đột phá, nếu không đó là một con đường chết. Ầm ầm, mấy đạo dài trăm trượng hình rồng lôi kiếp gầm thét từ trên trời giáng xuống, tại hàng trăm hàng ngàn Thái Nhất Tông đệ tử không khỏi kinh hãi nhìn soi mói, bổ vào Thái Nhất Tông vài tòa trên đại điện. Oeng, tiếng nổ mạnh kinh khủng truyền ra, cái kia cao như dãy núi nguy nga bảo điện, tại như vậy hủy thiên diệt địa một kích bên dưới, trong nháy mắt hóa thành cho bụi. Trong không khí khét lẹt cho bụi tràn ngập, đáng sợ thiên uy chấn nhân tâm phách. Không trung tia điện vần quanh, tất cả Thái Nhất Tông đệ tử tóc toàn bộ đứng thẳng, có chút phiêu động. Ngửa đầu nhìn lại, dĩ Thái một tông làm trung tâm, hình thành 100,000 trượng lớn nhỏ huyết vân, đem đại địa ảnh chiếu huyết hồng một mảnh, tựa như huyết hải quay cuồng, giống như tận thế giáng lâm. Toàn bộ Thái Nhất Tông trong nháy mắt đại loạn. Cái này còn vẹn vẹn món ăn khai vị, ba đầu ngàn trượng dáng dấp màu vàng tê giác, mới vừa xuất hiện, phong vân nhấp nhô, thiên địa biến sắc, di chuyển lấy kình thiên như cự trụ phẩm chất tứ chi, lần nữa đập xuống. Đây là Hám Thiên Tê. Có Thái Nhất Tông trưởng lão sợ hãi nói. Ngay tại màu vàng cự tê khoảng cách Thái Nhất Tông không đến 50 trượng lúc, trăm đạo to lớn cột sáng phóng lên tận trời, đánh về phía màu vàng tê giác. Oeng, thương khung một trận chấn động, màu vàng tê giác bị đánh tan, cái này tựa hồ chọc giận thượng thương. Huyết vân bay cuồng một hồi, trên trăm đạo màu vàng thần thú, thần long, kỳ lân, phượng hoàng, huyền quy tập thể xuất hiện, mỗi một đạo đều chừng ngàn trượng dài ngắn, mang theo hủy diệt chi uy, đối với phía dưới lao xuống mà đến. Lúc này toàn bộ Thái Nhất Tông đại trận hộ sơn triệt để mở ra. Đó là một tòa đủ mọi màu sắc cửu liên đại trận, mỗi cánh hoa sen đều đang không ngừng bắn ra khủng bố địa quang buộc công kích những cái kia thần thú lôi kiếp. Oeng, Vâng. Vâng. Mấy trăm thần thú lôi bị tiêu diệt một nửa, còn thừa địa toàn bộ đâm vào trên đại trận, toàn bộ đại trận tựa như một cái cự đại địa khí cua, bị đụng bảy xoay tám lệnh ra. Trong đại trận Thái Nhất Tông đệ tử bịt lấy lô thai, cảm giác cả người đều muốn nổ tung bình thường, tại chín cái trong trận nhãn, chín vị thánh nhân cùng một thời gian kêu lên một tiếng đau đớn, lùi lại mấy bước. Một lát sau, cựu liên đại trận cuối cùng là khôi phục bình thường, bất quá càng làm cho người ta tim đập nhanh nguồn lực lượng kia lại đang phía trên nhanh chóng ngưng tụ. Hỏng. Cái này mẹ nó còn có để cho người sống hay không? Đáng chết. Tông chủ, mau đem Vương Ấn tiểu tử kia giết, không phải vậy lôi kiếp không đi, ta Thái Nhất Tông hôm nay đều muốn chôn cùng. Hộ trận trưởng lão gào thét đối với vực sâu gầm thét, ông một tiếng, bầu trời truyền đến một tiếng kỳ quái thanh âm. Tất cả trưởng lão vừa ý không một màn kia, không khỏi tê cả da đầu. Đó là bốn đạo hình người địa lôi cướp, bốn người diện mạo mơ hồ, kích cỡ cùng người thường lớn nhỏ không khác, phân biệt cầm đao kiếm trong tay thương côn bốn loại vũ khí, lăng không bước ra, mặc dù nhìn như một bước nhỏ, nhưng trong chớp mắt liền xông đến trước trận. Cựu biện liên hoa điên cuồng công kích cái kia bốn đạo hình người lôi kiếp, nhưng lại bị hình người lôi kiếp toàn bộ né tránh. Không tốt. Tại rất nhiều Thái Nhất Tông trưởng lão kinh hãi muốn tuyệt ánh mắt bên trong, cái kia bốn đạo hình người lôi kiếp đối với đại trận bỗng nhiên đánh xuống. Vâng. Trên đại trận địa năng số lượng tại mắt trần có thể thấy giảm xuống, thậm chí xuất hiện rất nhỏ chính là cái khe. Cái này, Chu và Tông, ngươi mẹ nó còn chờ cái gì? Một vị bế quan ngàn năm lão thánh người xuất quan, thấy cảnh này kém chút không có dọa gần chết, đối với vực sâu lễ địa Chu Vạn Tông mắng to. Giang giác. Đại trận triệt để phá toái, bốn đạo hình người lôi kiếp thân thể lóe lên, liền tại nguyên chỗ biến mất. Trong vực sâu, Chu Vạn Tông sắc mặt âm trầm không chừng, chậm chạp hạ không được chém giết Vương Ấn địa quyết tâm, hắn còn băn khoăn tiên võ thần cấm cùng đạo tôn lục âm. Nghe được lao thánh nhân địa tiếng chửi rủa, hắn rốt cục làm xong quyết định, đối với Vương Ấn nô ra tay. Giang giác. Một đạo nhân hình a cái kia lôi kiếp hạ xuống trực tiếp chém nát Vương Ấn nửa người. Tông chủ, đi mau. Một màn này kém chút không có đem trừ ra gia chủ hủ chết, cái kia hình người lôi kiếp nội ẩn chứa đáng sợ năng lượng, chỉ cần chúng vào một đạo bọn hắn ở đây không có mấy người có thể sống. Trừ gia chủ lôi kéo Chu Vạn Tông hướng ra phía ngoài phi nước đại. Ha ha ha. Vương Ấn tóc hai bù xù, máu me khắp người, nhưng ngửa mặt lên trời cười to không chỉ, Thái Nhất Tông, các ngươi nghe cho kỹ, đợi ta Vương Ấn trở lại trung vực thời điểm, chính là ngươi Thái Nhất Tông diệt tông này. Một ngày này sẽ không quá lâu, trong vòng 10 năm, ta tất diệt Thái Nhất Tông. Thanh âm sâu kín vang vọng toàn bộ Thái Nhất Tông, truyền vào Thái Nhất Tông mỗi một vị đệ tử trong lỗ tai. Giang giác, giang giác, giang giác. Lại là năm đạo hình người lôi kiếp hạ xuống, triệt để đem Vương Chiến thân ảnh bao phủ. Chương 879, chuyển cơ, chương 879, chuyển cơ. Đại kiếp giáng thế, kinh động toàn bộ tu luyện giới, Thái Nhất Tông phương viên vạn giảm toàn bộ bị diệt thế giống như lôi đình đãng là phế tích, bị xét đánh chết đệ tử vô số kể, 10 không còn một. Liền ngay cả thánh nhân cũng bị đánh chết 5 vị, Thái Nhất Tông tông chủ bị đánh nát nửa người, gặp phải trọng thương. Nếu không phải mượn nhờ đại trận hộ sơn, Thái Nhất Tông tổng điện mấy triệu trưởng lão đệ tử sẽ toàn quân bị diệt. Lôi kiếp này giống như tại tu luyện giới cuốn lên trăm cấp gió lốc, trong lúc nhất thời lòng người bàng hoàng. Không ít cao thủ đi vào Thái Nhất Tông tổng điện, chỉ gặp ngàn dặm phế tích, đầy đất khét lẹt, sinh cơ diệt hết. Đáng tiếc bá thể, những người kia là không phải có chút quá mức. Chúng ta đều là nhân tộc, có cần phải đem bá thể bức thành cái dạng này sao? Hắn có thể đột phá đến trình độ này, chắc hẳn đã tìm được giải thoát lôi kiếp chi pháp, cuối cùng ngược lại là chúng ta đem hắn làm cho cùng đường mặt lộ. Không ít người không thắng tổn thức, vô số người tham lam Vương Ấn trong tay cực đạo cấm pháp, cuối cùng cái gì đều không có thu hoạch được, nhất là Thái Nhất Tông thảm nhất, là mất cả chỉ lẫn trải. Thái Nhất Tông tổng điện có vạn năm lịch sử, có thể nói là tu luyện giới thánh địa một trong, cứ như vậy hủy. Trong khoảng cách vượt cực bắc vùng đất biên thủy, Phong Bảo cưỡi một thất kỳ lân mã, khắp khuôn mặt là vẻ lo lắng, không ngừng mà giơ lên trong tay roi ngựa, đối với dưới thân ngồi cưỡi cùng rút. Hí 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 hí. Kỳ lân mã ngửa đầu, mắt to ngập nước, bên trong tất cả đều là ủy khuất, hắn đã hết sức đang chạy. Nhanh lên nữa. Phong Bảo điên cuồng thúc giục, lại nhìn mắt sau lưng bà mã, nhịn không được mắng, ta nói ngươi cái này quẻ chân sao? Ngươi chưa ăn cơm sao? Chạy thế nào chậm như vậy? Bà mã chạy đều nhanh tắt thở, trong miệng phun bọt mép, ăn bà ngươi cái lui à, tiểu tử ngươi đơn giản chính là cái quỷ đòi mạng à. Tranh thủ thời gian dừng lại, để bản mã cũng tới đi ngồi một hồi. Kỳ lân mã nghe chút ngựa đầu gào thét một tiếng, giống như là nghe được cái gì cực kỳ đáng sợ sự tình, bốn cái chân hóa thành phong hỏa luân, nhanh như chớp liền chạy không có. Bà mã, ngoa tào. Tinh hải cổ lộ vào chỗ tại Bắc Cực chi đỉnh, nơi này có một chỗ đường hầm không gian, có thể liên thông vị diện khác, bất quá không phải là người nào đều có thể tiến vào nơi đây, thế nhưng là có yêu cầu nghiêm khắc. Đầu tiên chính là trên tuổi tác không được vượt qua 100 tuổi, mà lại trên cảnh giới không được thấp hơn thông thiên cảnh. Tinh hải cổ lộ cửa vào ngay tại một tòa hơn 8000 mét bãi đất trên đỉnh núi, cả tòa núi có hàng trăm hàng ngàn tu sĩ lui tới không dứt, bọn hắn có từ tinh hải cổ lộ đi ra, có muốn đạp vào dài dằng dặc hành trình. Trên núi tuyết lớn đầy trời, cuồng phong gào thét. Tại cửa vào cách đó không xa một người đại mập mạp hai tay cắm tay áo nửa ngồi tại trên mặt tuyết, nhìn xem lui tới không tuyệt đám người, hai người thỉnh thoảng lại thở dài. Trong đó một vị mập mạp ánh mắt từ đầu đến cuối không có tại lui tới nữ tu sĩ trên thân rời đi qua, nhìn xem từng vị kia dáng vẻ vội vàng nữ tu sĩ, sắc ca nhịn không được ngửa mặt lên trời than thở, ai, quan sơn khó vọn, ai buồn người độc thân, bèo nước gặp nhau, đều là vợ người khác. Càng già càng dẻo dai, không rời háo sắc chi tâm, nghèo lại ít kiên, không ngã sắc ca ý chí. Nơi xa có một vị mập mạp chậm rãi đi tới. Người đã đến. Bảo ra đâu? Sắc ca nhìn thấy Phì ca lẻ loi một mình đến đây, lại lườm liếc sau lưng, hoàn toàn không có những người khác. Phì ca khoát tay áo, hắn cách khá xa, chỉ sợ còn phải một hồi đến. Sắc ca, ngươi nói, ấn ca hắn. Đừng nói nữa, sự tình đến một bước này, không người nào nguyện ý nhìn thấy, ta cảm thấy việc này không xong, ta luôn có một loại trực giác, sự tình còn có chuyển cơ.
Chuyển cơ?
Ngươi nói là Ấn ca hắn còn chưa có chết.
Xuyệt.
Sắc ca làm thủ thế, đem Vị ca tìm tới trước mặt, hai người cùng nhau ngồi xuống, nếu không muốn như nào, bảo ra vì cái gì cấp tốc hẹn chúng ta đến nơi đây, yên tâm đi, việc này không có đơn giản như vậy. Hai người đang nói, nơi xa chuyển đến Mã Khiếu Thanh.
Thấy không, người đến.
Các ngươi đều tới.
Thật sớm a.
Phong Bảo Tử Kỳ Lân lập tức đến ngay, nhìn thấy Sắc ca hai người xoa xoa mồ hôi trên trán.
Bảo ra, ngươi đây là cấp tốc gọi chúng ta đến đây, không phải là cùng Ấn ca có quan hệ đi.
Vị ca hơi nghi hoặc một chút tiến lên hỏi.
Phong Bảo đang muốn nói cái gì, phía sau bả mã liền lắc lắc dài rộng thân thể chạy đến.
Ú à, hai người các ngươi mập mạp chết bẩm cũng tại a.
Làm sao nói đâu,
ngươi đầu này cả thọt con lửa.
Vị ca lúc này nhịn không được phản bác.
Phong Bảo ngăn cản một người một ngựa tiếp tục nhao nhao xuống dưới, đều đừng nói nữa, đi lập tức tiến Tinh Hải cổ lộ.
Ba người một ngựa đi vào lối vào, nơi đó là một cái màu vàng đại mạc giống như cửa lớn, chừng cao mấy chục trượng. Phong Bảo vừa định tiến vào không nghĩ tới lại bị ngăn cản.
Ba người các ngươi thực lực thấp, không thể tiến vào.
Đóng tại cửa vào trưởng lão quét ba người một chút, lắc đầu nói.
Ba người một ngựa dọc theo cổ lộ một đường đi, hai bên đường chính là như dao của phong, đen nghị không nhìn rõ bất cứ thứ gì. Trong lúc đó Sắc ca lấy ra một thanh chùy thủ ném vào hắc phong bên trong, đao kia con trong nháy mắt biến mất, tựa như một viên cục đá rơi vào biển cả, không có một chút vận động.
Nhớ kỹ, tuyệt đối không nên tiến vào hắc phong bên trong, ở trong đó thời không hỗn loạn, đi vào lại muốn đi ra liền khó khăn, mà lại coi như có thể đi ra, rất có thể lại xuất hiện lúc đã là mấy trăm tuổi lão đầu. Đi lần này chính là đi ước chừng nửa năm thời gian, cuối cùng ba người một ngựa xuất hiện trước mặt một viên cự đại mà tinh cầu.
Tinh cầu hiện ra màu đỏ như máu, một chút sinh cơ đều không có, giống như là khỏa tử tinh.
Chính là chỗ này.
Đây là tử tinh, bình thường không có người nào xuất hiện lần nữa, không có người quấy rầy chính thích hợp Ấn ca phục sinh.
Phong Bảo đối với nơi này gật đầu nói.
Chương 880, tái tạo nhục thân, chương 880, tái tạo nhục thân.
Nơi này không sai, trọng yếu nhất chính là an tĩnh.
Đưa mắt hy vọng, hoang vu sinh cơ, trừ phá toái tảng đá, chính là hoang mạc sa mạc, trọng yếu nhất chính là nơi này ngay cả tảng đá đều lớn lên đặc biệt xấu.
Căn bản không có người đến.
Tốt, ngay ở chỗ này, để Ấn ca phục sinh đi.
Phong Bảo quay đầu nhìn về phía đang đánh lấy ngáp bèn mạ.
Đến ngươi còn không mau làm việc.
Gấp làm gì?
Ta mẹ nó dễ dàng sao ta?
Vạn dặm xa xôi đi vào như thế một cái gà không sinh trứng, địa phương cất chim cũng không có, trọng yếu nhất chính là, nơi này không có cái gì.
Bèn mạ nhịn không được phàn nàn.
Ngươi rất tỉnh mịch.
Sắc ca nhíu mày.
Bèn mạ ngửa đầu thở dài, nơi này không có muội muội, không có quả phụ, không có thiếu phụ, cũng không có thánh nữ.
Sắc ca hít sâu một hơi, giống như là thấy được đồng đạo đám người, đối với bèn mạ ngoắc ngoắc đầu ngón tay, bèn mạ đưa qua ngửa đầu, cẩn thận lắng nghe.
Nơi này là hoang vu, các loại Ấn ca khôi phục sau, ta mời các ngươi đi một nơi tốt, để cho các ngươi cảm thụ chút vạn trượng thanh lâu,
a không, là hồng trần mị lực.
Bẹt mạ nghe chút túi lô thai đều dựng lên, tinh thần sáng láng, hắn lô mũi phun ra bạch khí, hưng phấn nguyên địa vòng vo hai vòng, hai cái chân trước nhảy lên thật cao, cái này nhất định phải để bẹt mạ đến, vạn trượng thanh lâu, tục ngữ nói ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục, vô lượng thiên tôn, hạng lù dạ, ta nhất định phải mỗi ngày kinh lịch cái này, mới có thể thu hoạch tân sinh.
Nói đến đây, bẹt mạ thần sắc đoan trang, dáng vẻ trang nghiêm, toàn thân tản ra thánh khiết hoàng quang.
Mau làm xuống đi.
Phong Bảo nhìn chung quanh thúc giục nói.
Được rồi, càng ngày càng có nhiệt tình.
Bẹt mạ bờ môi núp ních hử phát đủ nát tiểu khúc, đêm hôm đó ta uống say, lôi kéo tay của ngươi.
Bẹt mạ lấy ra 1808 đạo phụ lục, lấy lại thủ đoạn bố trí 108 cái trận cước, Phong Bảo cho hắn khứ trừ mấy triệu linh thạch, bẹt mạ ăn mấy ngụm ném mấy cái.
Trận này chính là tiên tiên 1808 thiên cương trận, có thể ngăn cách khí tức, một khi trận pháp mở ra, liền xem như thánh nhân tới, cũng vô pháp phát hiện hắn tồn tại.
Lên cho ta.
Bẹt mạ lăng không đập lên, thanh phong thổi lất phất ngựa của hắn tông, giống như thiên mã hành không, bốn cái vó ngựa phối hợp lẫn nhau, vạch ra hoa mắt các loại phù văn, những phù văn này vô cùng phức tạp, khoảng chừng hơn ngàn đạo.
Mẹ nó, cái này quẹ chân ngựa thật đúng là có hai lần.
Hắn muốn không có hai lần, chết sớm 1000 trở về, ngươi là không biết, cái này quẹ chân mã thiên tiên nhìn vũ tiên môn nữ đệ tử tắm rửa.
Phong Bảo đem bẹn mạ nội tình bóc sạch sẽ.
Ngoa tào, mã ra đây là làm đời ta muốn làm, mà không có làm sự tình.
Sắc ca kém chút khóc.
Ba người đang nói,
bẹn mạ đột nhiên trong miệng phun ra một đạo khí thể màu trắng, hét lớn một tiếng, tiên tiên hỗn độn, thái cực vô cực, có hay không cùng nhau ta?
Cho ta hợp.
Nương theo lấy vó ngựa nhẹ nhàng điểm một cái, những cái kia phức tạp minh văn bắt đầu lẫn nhau kết hợp, cuối cùng vậy mà hình thành một cái bao trùm phương viên 10 trượng to lớn cựu cung hình.
Rơi.
Cựu cung hình rơi trên mặt đất, thời gian dần trôi qua biến mất.
Mập mạp chết bẩm, đi thôi, đem hộp đặt ở cựu cung hình sinh môn liền có thể.
Bẹn mạ thở hổn hển, nghĩ đến là bố trí đại trận này để hắn tiêu hao không nhẹ.
Phong Bảo nặng nề mà gật đầu, lấy ra hộp gấm, một đường chạy chậm, lại chạy về A Lý, ngượng ngùng hỏi, xin hỏi cái kia là sinh môn a?
Mập mạp chết bẩm, thật sự là bất học vô thuật, liên kỳ cửa độn giáp 8 môn cũng không biết.
Bẹt mạ rôi ra vó ngựa chỉ vào bên trái, trong miệng nhịn không được đả kích Phong Bảo.
Phong Bảo cẩn thận từng ly từng tí đem hộp gấm phóng tới sinh môn, đưa tay đem hộp gấm mở ra, đông đông đông.
Một cỗ cực kỳ cường hãn sinh mệnh năng lượng tràn ra.
Chỉ gặp trong hộp gấm một viên lớn nhỏ cỡ nắm tay tâm tạng ngay tại kịch liệt nhảy lên, ở trái tim bốn phía còn có một cỗ nhàn nhạt khí thể tại vây quanh trái tim xoay tròn.
Ông trời ơi, trái tim màu tím,
thật là nồng nặc sinh mệnh tinh khí.
Đây cũng quá kinh khủng,
không hổ là hoang thiên bá thể.
Ông,
tại hộp gấm bốn phía cường hãn sinh mệnh năng lượng hướng bốn phương tám hướng phụ tới, bay thẳng thương cung. Vốn là không có chút nào sinh cơ thổ nhưỡng, vậy mà tại mắt trần có thể thấy phát sinh biến hóa.
Quẹ chân ngựa, nhanh kích hoạt trận pháp, không phải vậy nơi này phát sinh dị tượng, sẽ đem những người khác đưa tới.
Phong Bảo cấp bách thúc giục.
Bèn mạ nâng lên vó ngựa đối với mặt đất nhẹ nhàng điểm một cái, một đạo màu ngà sữa sóng ánh sáng hướng bốn phía lan tràn, hết thảy trước mắt lần nữa khôi phục lại ban đầu trạng thái, không có cái gì. Hiện tại chúng ta là ấn ca hộ pháp đi, không biết hắn cần bao nhiêu thiên tài có thể khôi phục. Ba người một ngựa riêng phần mình đứng tại chính nam chính đông chính tây chính bắc bốn cái phương vị. Đông đông đông. Trái tim điên cuồng nhảy lên, đột nhiên bay tới giữa không trung, lấy trái tim làm trung tâm, bắt đầu ra bên ngoài thoát ra vô số đỏ tươi mạch máu, màu trắng xương cốt bắt đầu chậm rãi thai nghén. Phong Bảo mấy người nhìn chòng chọc vào trái tim. Đây rốt cuộc là công pháp gì, cũng quá nguy tiên, vậy mà có thể lần nữa phục sinh. Thật tận mắt thấy dựa vào trái tim liền có thể phục sinh, Sắc Ca cùng Phỉ Ca trong lòng rung động có thể nghĩ, hẳn là Thiên Vương tái sinh thuật. Không sai, chính là Thiên Vương tái sinh thuật, tiểu tử này thật sự là vận khí nghịch thiên a, thậm chí ngay cả Thiên Vương tái sinh thuật đều có thể tìm tới. Ngay tại mấy người đang khi nói chuyện, vương ấn thể nội xương cốt đã toàn bộ sinh ra, lít nha lít nhít mạch máu không ngừng mà nhúc nhích. Tiếp theo là da thịt. Bèn mạ trực lăng lăng mà nhìn chằm chằm vào vương ấn tân sinh dưới mặt đất mặt, điểm nhẹ đầu ngựa, ngoa tạo, tiểu tử này vốn liếng còn có thể a, có bèn mạ một phần mười phong thái. Chương 881, phong đế tại cái khác vị diện lưu lại hậu đại, chương 881, phong đế tại cái khác vị diện lưu lại hậu đại. Ào ào ào. Vương ấn trên dưới quanh thân xương cốt cơ bắp không ngừng mà vặn mèo, xa xa nhìn lại hắn tựa như cái bị lột da quái vật. Đột nhiên, hắn con mắt một trận bật mèo, mở ra hai cái trong mắt, nhìn chằm chằm Phong Bảo mấy người, nhìn Phong Bảo sắp kích cỡ ra tóc tê dại. Xong, xong. Từ đây ấn ca trong mắt ta cái kia hào quang vĩ nạn địa thân tư thế là hoàn toàn hủy. Phi ca ôm lấy đầu có chút không dám nhìn. Thiên Vương tái sinh thuật, quả nhiên danh bất hư truyền, ta cũng muốn học. Phong Bảo trong mắt lóe lên sợ hãi thán phục, vậy mà tại chỉ có một đoạn thần thức, một khỏa trái tim tình huống dưới đều có thể phục sinh, tận mắt nhìn thấy, đơn giản nhìn mà than thở. Bẹt mạ cũng nghĩ học. Bẹt mạ cười hắc hắc, lấy ra một viên đặc thù ngọc phù, đối với Vương ấn một trận loạn chiếu, bên cạnh cười toe toét miệng rộng, lộ ra răng cửa lớn, trong miệng phát ra hắc hắc tà ác dáng tươi cười. Kiệt kiệt kiệt, cái này xúc phân nếu là không truyền cho ta Thiên Vương tái sinh thuật, ta liền đem hắn ảnh đẹp truyền khắp toàn bộ tu luyện giới. Bá thể thân thể nghệ thuật tập tranh, nghĩ đến sẽ có rất nhiều người cảm thấy hứng thú, đến lúc đó phục chế 10000 phần, bán tốt giá tiền, lại tìm mấy cái xinh đẹp tiểu muội muội, cuộc sống kia gọi là có hy vọng. Hắc hắc hắc. Bèn mạ cười khúc khích, đã tại mặc sức tưởng tượng mua sắm Vương ấn mỹ chiếu nóng này chẳng diện. Cái này không tốt lắm đâu. Có phải hay không có chút tà ác? Bảo gia Sắc Ca cùng Phỉ Ca cau mày, động tác trên tay không do dự chút nào, ba người một ngựa hắc 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 đối với Vương ấn một trận loạn đập. Vương ấn giờ phút này thân thể tuyệt đại bộ phận khí quan đã một lần nữa sinh ra, tự nhiên đem bèn mạ hành vi nhìn nhất thanh nhị sở, trong miệng hắn phát ra khàn khàn mơ hồ không rõ thanh âm. Ngươi cái này, quẹ chân ngựa đợi ta khôi phục, định đưa ngươi. Thiến. Bởi vì còn xa chưa khôi phục, Vương ấn liên động một đầu ngón tay cũng khó khăn, chỉ có thể phát ra uy hiếp thanh âm. Còn dám uy hiếp ta? Bèn mạ miệng rộng một phát, di chuyển lấy vó ngựa đi đến Vương ấn bên cạnh, trên dưới trái phải cùng đập, nhìn xem Vương ấn không ngừng trùng sinh thân thể, nhịn không được nói, ngoa tạo, thật đúng là gà mái cuồng đẻ trứng, sinh gà bừng bừng a. Người cái vương bắt độc tử Vương ấn trong lòng đại hận, nhưng cũng không có biện pháp. Ba ba bá. Ngay tại mấy người chụp ảnh lúc, có ba mươi mấy vị khách không mời mà đến, những người này thống nhất một thân trường bào màu trắng, ngực phải bên trên treo lên một cái chữ phong, những người này đại đa số đều là tuổi tác tại hơn 20 tuổi thanh niên. Những người này liền không có một người thực lực thấp hơn tiên cung cảnh thập trọng thiên. Ân, nơi này lại có một chút sinh cơ, đến cùng là ai tại dạng này một cái hoang vắng không có chút nào sinh cơ tinh cầu nghỉ ngơi. Nói chuyện chính là vị người cao gầy, mũi ưng. Nếu không chúng ta hay là rời đi đi, tìm chỗ yên tĩnh nghỉ ngơi. Ta cũng không muốn cùng những người khác tại một khối, như thế không có cảm giác an toàn. Nam tử mũi ưng hừ lạnh một tiếng, chúng ta né tránh, không có bao nhiêu thế lực có tư cách để cho chúng ta người phong ra lui tránh, liền xem như muốn lui, cũng phải bọn hắn rời đi. Đi, ta ngược lại muốn xem là ai tại cái này. Mũi ưng nam đám người xuất hiện trước tiên liền bị bèn mạ phát hiện. Hoàng bét, làm sao có người đến? Bảo ra, nơi này tại sao có thể có người đến? Vì ca lập tức khẩn trương lên, bọn hắn lần thứ nhất đi ra đến nơi đây, nội tâm có chút tâm thần bất định. Phong Bảo thở dài, không có cách nào, trên tinh không cổ lộ quá nhiều người. Coi như lại hoang vắng tinh cầu cũng là có người bái phỏng, nơi này đã đầy đủ vắng vẻ. Ta nói bèn mạ, sẽ không có chuyện gì đi. Bèn mạ vô vô bộ ngực con, lời thề son sắt nói các ngươi nên lo lắng chính là chính mình, tiểu tử kia bị đại trận bảo hộ, trừ phi cầm trong tay trận bản, không phải vậy không ai có thể phát hiện hắn. Cốc cốc cốc. Theo tiếng bước chân dày đặc tới gần, khi ba người một ngựa nhìn thấy những người kia lúc, nhao nhao sững sờ. Bèn mạ, Sắc Ca, Phỉ Ca tất cả đều kìm lòng không được hướng về Phong Bảo nhìn lại, bọn hắn phát hiện người tới gió êm dịu bảo mặc giống nhau như lúc. Sắc Ca vỗ tay vui mừng, tin tức tốt, là người Phong gia. Phong Bảo rũ cụp lấy mặt, tin tức xấu, ta căn bản không biết bọn hắn. Nam tử mũi ưng mọi người thấy Phong Bảo cũng là hơi sững sờ, trên mặt tràn ngập ngoài ý muốn. Cho ăn, mập mạp, ngươi cũng là người Phong gia. Mũi ưng sau lưng, một vị dáng người thấp bé, nam tử xấu xí hỏi. Phong Bảo hơi nhướng mày, những người này khí thế hung hùng, mà lại nói năng lỗ mãng, cái này khiến hắn có chút bận tâm. Không sai, ta chính là người Phong gia. Các ngươi tại cái này làm gì? Nam tử xấu xí truy vấn. Ngươi nói chúng ta làm gì? Chúng ta làm gì có cần phải cùng ngươi bàn giao? Vì ca tính tình nóng nảy đi lên. Những người này vừa lên đến liền hùng hổ dọa người dáng vẻ, làm cho hắn rất khó chịu. Gào to, lại một tên mập. Con mẹ nó rất hành. Nam tử xấu xí cười lạnh. Nam tử mũi ưng nhìn xem Phong Bảo, hắn luôn cảm thấy Phong Bảo có chút quen mắt, giống như gặp qua ở nơi nào. Đột nhiên, hắn vỗ đùi, chỉ vào Phong Bảo đạo: Ta nhớ ra rồi, ngươi là tiểu huyền giới bên trong đến Phong gia thế tử. Tiểu huyền giới, cái kia chim không thèm bị địa phương nhỏ. Ai, chỉ có thể nói tiên tổ thật sự là không chỗ không đi, vậy mà tại như vậy một cái hoang vu đến địa phương, đều lưu lại qua hậu đại. Phong Bảo nhìn chằm chằm nam tử Mùi Ưng, có chút không hiểu, ngươi biết ta? Mập mạp, nếu đều là người Phong gia, chúng ta cũng hẳn là chăm sóc ngươi một chút, nơi này rất nguy hiểm, đi thôi, theo chúng ta đi, nhân thân của ngươi an toàn sẽ có được bảo hộ. Nam tử Mùi Ưng đôi mắt chỗ sâu xẹt qua một vòng giảo hoạt. Hắn ở gia tộc lúc, từng nghe phụ thân hắn nói qua một sự kiện, nói là tại một vị diện khác đến Phong gia, có người đạt được cực đạo công pháp tiên võ thần cấm truyền thừa. Hắn lúc đó còn không tin, phụ thân hắn còn cầm một bức họa cho hắn nhìn, hắn nhớ rõ, trên bức chân dung kia nam tử cùng trước mắt tên mập mạp này giống nhau như lúc. Lại thêm Phong Bảo vừa rồi phản ứng, hắn liền càng thêm xác nhận, thân phận của đối phương không thể nghi ngờ. Đây đối với hắn tới nói, thế nhưng là thiên đại cơ hội tốt, nếu gặp gỡ, làm sao cũng muốn từ mập mạp này trong miệng đạt được cái kia bộ cực đạo công pháp. Phong Bảo nhíu mày, cảm tạ hảo ý của các ngươi, ta còn có việc, không có khả năng đi với các ngươi. Phong Bảo không biết đối phương tại sao phải nhiệt tình như vậy, bởi vì cùng là người Phong gia. Có quỷ mới tin. Đừng nói bọn hắn là vị diện khác biệt người, coi như cùng là tiểu huyền trong giới Phong gia, còn không phải ngươi lừa ta gạt, khắp nơi tranh đấu. Nam tử Mũi Ưng ma quyền sát trưởng, uy hiếp nói, vậy coi như không phụ thuộc vào ngươi rồi, ngươi tốt nhất thành thành thật thật theo chúng ta đi, không phải vậy một hồi động thủ, hắc hắc. Ngoa tạo, các ngươi muốn thế nào? Các ngươi động bên dưới bảo ra thử một chút. Sắc ca cùng Phi ca lúc này giận dữ, bọn hắn cũng không phải cái gì tốt tính, đừng nhìn cảnh giới thấp, thủ đoạn nhiều nữa đâu. Những người này mặc dù thực lực xa so với bọn hắn mạnh, nhưng bọn hắn không chút nào không sợ. Bẹt mạ cười toe toét miệng rộng không ngừng cười. Còn có cái này cả thọt con lửa, giết ăn, lão tử mấy ngày nay không ăn mấy ngụm thịt, trong miệng đều nhanh nhàn ra cái chim tới. Nam tử xấu xí nhìn thấy bẹt mạ cười trên nỗi đau của người khác, chỉ vào bẹt mạ nói ra. Ta siêu nê mã, ngươi nói cái gì đó? Tin hay không lão tử đưa ngươi tiến? Bà mã khí chửi ầm lên. Phong Bảo ánh mắt lấp lóe, mắt thấy sự tình muốn mất đi khống chế, vì không ảnh hưởng vương ấn khôi phục, hắn suy nghĩ một chút nói, đều chờ ồn ào, ta đi với các ngươi.